Chương 20, Diệp Phong, ta muốn đánh 10 cái. Tại đông đảo đệ tử cảm thán sát na, Diệp Quynh Tiên cùng Phi Tiên Đại Đế lần nữa kịch liệt va chạm mấy ngàn lần. Song phương mỗi lần va chạm đều để toàn bộ thần võ đại như là có sấm rền nổ vang, vô cùng kinh khủng khí tức tứ ngược toàn trường. Mà tại cái này kịch liệt trong đụng chạm, Diệp Quynh Tiên càng đánh càng hăng, khí thế như hồng. Phi Tiên Đại Đế thế mà thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phòng, bị bức bách đến liên tục lui lại. Phi Tiên chi quang. Phi Tiên Đại Đế hét lớn một tiếng, tóc đen đầy đầu bay múa, toàn thân trên dưới đều hướng bên ngoài dâng lên lấy hừng hực kim sắc quang mang, tản mát ra như đại dương kinh khủng ba động. Trong mắt của hắn bên trong để lộ ra nhiếp nhân tâm phách uy thế, đã không giống như là cái hình chiếu, mà là niết bàn cảnh Phi Tiên Đại Đế chân thân giáng lâm giống như. Theo Phi Tiên Đại Đế gầm lên giận dữ, vô số như là như lưu tinh điểm sáng từ hư không bên trong hiện hiện, lít nhá lít nhít, đem một mảng lớn không gian đều bao trùm đi vào, đơn giản giống như là nguyên một phiến vực ngoại tinh thần bị hắn triệu hoán mà tới. Mà Phi Tiên Đại Đế sừng sững tại dưới trời sao, trên thân phát ra sáng chói đến cực điểm quang mang, vẩy xuống vô tận quang vũ, đơn giản giống như là muốn vũ hóa phi tiên mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông như biển kinh khủng uy thế từ trên thân Phi Tiên Đại Đế bộc phát ra, áp bách đến thần võ đài bên ngoài tất cả mọi người có loại cảm giác không thở nổi. Nghe nói Phi Tiên Đại Đế có được phi tiên thần thể, cái này phi tiên chi quang chính là phi tiên thần thể mạnh nhất thiên phú thần thông một trong. Những này phi tiên chi quang mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ bá đạo phá diệt chi lực, liền ngay cả sơn nhạc đều sẽ bị xuyên thủng. Phi Tiên Đại Đế từ trước cùng cảnh giới địch thủ bên trong, cơ hồ không người có thể từ một chiêu này sống sót, thậm chí hắn tại phá hư cảnh đỉnh phong thời điểm, còn bằng vào cái này nhất tuyệt kỹ nghịch thiên đồ thánh. Thần võ đài hạ rất nhiều các đệ tử trong lòng kinh hãi đến cực điểm, cũng không khỏi tự chủ vì Diệp Quynh Tiên lo lắng. Đối mặt Phi Tiên Đại Đế sát chiêu, Diệp Quynh Tiên vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng, một đôi ngọc thủ không ngừng đan xen, bắt đầu kết ấn. Đỉnh đầu nàng bên trên ô quang chớp động, hóa thành một cái màu đen bảo bình, dần dần rõ ràng cùng kiên cố, như là mặc ngọc có ánh, chỉ có đơn giản hoa văn, có loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác. Đây là đại đạo bảo bình, cũng là Diệp Quynh Tiên tự thân chi đạo thể hiện. Vũ Hóa Đại Đế vung tay lên, vô cùng vô tận phi tiên chi quang như là sáng chói mưa sao băng, hướng phía Diệp Quynh Tiên phụ tới. Bén nhọn tiếng xe gió không ngừng băng lên, phi tiên chi quang không gì không phá, sắc cơ kinh thế, phảng phất hơn vạn ngọn núi lửa cùng nhau phun trào, khiến ở đây các đệ tử đều là dùng mình. Thu. Diệp Quynh Tiên môi son khẽ mở, phun ra đại đạo thanh âm. Sau một khắc, đại đạo bảo bình bắt đầu phát ra ô quang, miệng bình xuất hiện một cái cự đại màu đen vòng xoáy, như là sâu không thấy đáy lỗ đen, đem tất cả phi tiên chi quang đều nuốt sống đi vào. Đại đạo bảo bình đem phi tiên chi quang đều nuốt hết về sau, Diệp Quynh Tiên tâm niệm vừa động, lúc này đem bảo bình thu vào. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Diệp Quynh Tiên mở miệng lần nữa, mỗi một chữ đều để hư không rung động, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Sau một khắc, một đóa lại một đóa tiên ba tại Diệp Quynh Tiên xung quanh nở rộ, từng mảnh nóng ánh, nhao nhao múa, đưa nàng vây quanh. Diệp Quynh Tiên nơi ở, giống như là hóa thành tiên vực thần quốc, đầy trời cánh hoa rơi xuống, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Nàng lập thân trong đó, cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, ba búi tóc đen cùng váy trắng phiêu bày, như là tiên tử dưới trang điểm tĩnh mà ưu nhã, lúc nào cũng có thể thuận gió lên trời. Vô số cánh hoa rồn rập nương theo lấy hoa mỹ quang vũ, hướng phía Phi Tiên Đại Đế phủ tới. Mà mỗi một cánh hoa bên trên đều xuất hiện Diệp Quynh Tiên thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều linh động phiêu dật, để Phi Tiên Đại Đế đều không phân rõ cái nào cô mới là chân thân. Sau một khắc, đầy trời Diệp Quynh Tiên đồng thời thúc dục công phạt thánh thuật, trong lúc nhất thời thần quang đầy trời, đạo tác phủ văn như sôi đằng chi hải. Phi Tiên Đại Đế ra sức phản kháng, đem mình tất cả vốn liếng đều phát huy ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đánh nát mấy đạo hư ảnh mà thôi, rất nhanh liền bị dìm ngập tại đầy trời bóng ánh rực rỡ trong biển hoa. Đương biển hoa tan hết về sau, toàn bộ thần võ đài chỉ còn lại Diệp Quynh Tiên bản thể đứng sừng sững giữa không trung, thánh khiết như tuyết, như không cốc u lan, phản phất tuyệt đại nữ đế. Phi Tiên Đại Đế thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần võ đài phụ cận tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả đạo cực tông đệ tử đều ngây ngẩn cả người, nguyên địa hóa đá, não hải càng giống là bị kinh lôi đập tới, trống rỗng. Bọn hắn vốn cho là đại sư tỷ Diệp Quynh Tiên có thể cùng Phi Tiên Đại Đế chém giết mấy ngàn chiêu mà không rơi vào thế hạ phòng, cũng đã là kỳ tích. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Quynh Tiên thế mà cường hãn đến loại tình trạng này, trực tiếp đem cùng cảnh giới Phi Tiên Đại Đế chém thẳng. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Quynh Tiên đã bay ra thần võ đài, đi tới Diệp Phong trước mặt. Đệ tử gặp qua sư tôn. Diệp Quynh Tiên đối Diệp Phong cung kính thi lễ một cái, trên mặt cũng không còn là bộ kia lãnh lược băng sơn biểu lộ. "Ừm, biểu hiện không tệ." Diệp Phong mỉm cười, đối với Diệp Quynh Tiên biểu hiện hết sức hài lòng. Bây giờ nàng mới vừa bắt bước ra con đường thuộc về mình, liền có thể chém giết cùng cảnh giới Phi Tiên Đại Đế. Chờ Diệp Quynh Tiên lôi nuôi trăm trải qua, luyện hóa rất nhiều thần thể, lột xác thành hậu thiên hỗn độn thể về sau, tiềm lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. "Tạ ơn sư tôn khích lệ." Diệp Quynh Tiên nghe được Diệp Phong tán thưởng về sau, khẽ khúc khích cười, như tiên ban nở rộ, cực kỳ sáng lạn, để trên trời mặt trời đều đã mất đi sát thái. Trên mặt đất, chúng đệ tử nhìn qua Diệp Quynh Tiên ánh mắt cũng là vô cùng cuồng nhiệt, kích động. Dù sao Diệp Quynh Tiên có thể chạm cùng cảnh giới Phi Tiên Đại Đế, nếu là có thể trưởng thành, có thể nói tất nhiên sẽ trở thành nhất đại nữ đế. Đến lúc đó, đạo cực tông chính là chân chính đế cấp thế lực, thân phận của bọn hắn cũng sẽ như diều gặp gió. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lần nữa nhìn phía thần võ đài, nhìn thấy mình đại đệ tử chém giết Phi Tiên Đại Đế về sau, vừa dung hợp chân long thần thể, thái dương thần thể, thực lực tăng vọt hắn cũng có chút ngưỡng nghệ. "Sư tôn, ngài muốn lên đài thử một chút ta?" Diệp Quynh Tiên nhẹ giọng mở miệng do hỏi, cũng nhìn ra Diệp Phong tâm tư. Mà Từ Khôn, Vương Đức Phát bọn người nghe vậy, lập tức lớn tiếng phụ họa, "Tông chủ, ngài cũng xuất thủ, để chúng ta tăng một chút kiến thức đi." Đúng vậy à, đại sư tỷ cùng phi tiên đại đế trận chiến kia, chúng ta còn không có nhìn qua nghiện. Diệp Phong nhìn qua Từ Khôn bọn người kia hào hứng dặn dạo, chờ mong không thôi dáng vẻ, lập tức mỉm cười, đã các ngươi đều muốn nhìn, quyển kia tông chủ áp chế cảnh giới lên đài thử một lần. Diệp Phong sau khi nói xong, lúc này tán đi tự thân lĩnh vực vô địch chi lực, lấy phái không đỉnh phong cảnh giới tu vi bay vào thần võ đài bên trong. Các sư minh đệ, các ngươi nói sư tôn có thể cùng đại sư tỷ chiến thắng cùng cảnh giới đại đế à? Từ Khôn xoa xoa tay, hưng phấn suy đoán nói, ta cảm thấy treo, dù sao đại sư tỷ loại này tuyệt thế thiên kiêu có thể nói là phượng mao lân giác, ước vạn bên trong không một tồn tại. Vương Đức Phát phòng đoán nói, ừ, ta cũng cảm thấy, sư tôn có thể thắng được cùng cảnh giới chuẩn đế liền đã rất đáng rồi. Còn lại đệ tử cũng phụ hòa nói, trong lòng bọn họ tuy nói tôn kính Diệp Phong, nhưng đều không cảm thấy Diệp Phong có thể giống như Diệp Quyên Tiên, có đại đế chi tư. Bất quá, Diệp Phong câu nói tiếp theo, lại trực tiếp để tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Bản tọa muốn đánh 10 cái cùng cảnh giới đại đế. Diệp Phong thanh âm to vô cùng, như là hồng trung đại lữ, tại chư đệ tử trong óc quanh quẩn, đem tất cả mọi người chấn kinh đến thất điên bắt đảo. Thậm chí, liền ngay cả lãnh lực băng xương Diệp Quyên Tiên giờ phút này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo Diệp Phong tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thần võ đài bên trên âm dương song ngư bắt đầu cực tốc chuyển động, đen trắng thần quang nở rộ, câu thông thiên đạo. Ngay sau đó, 10 đạo hừng hực đến cực điểm quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thần võ đài bên trên. Theo quang mang dần dần tan đi, 10 đạo nguy nga cao lớn, anh tư khiếp người thân ảnh xuất hiện trên đài. Kỳ Lân cổ hoàng, Thái Hạo đại đế, Cổ Một đại đế, Cửu Lê đại đế, Thao Thiết yêu hoàng, Giao Chỉ nữ đế, Trường Sinh thiên tôn, Thanh Hư thiên tôn, Đạo Diễn thiên tôn, Bất Kỳ thiên hoàng. 10 vị tuổi trẻ chí tôn xuất hiện trên thần võ đài, phong hoa tuyệt đại, rung động thế gian, chư thiên đều đang lay động, chúng sinh linh hồn đều cùng reo vang, đầy trời sao như muốn rơi lạ chã. Bọn hắn phát ra khí tức như đại hải vô lượng, giống như vực sâu không có tận cùng, như cổ nhạc chi bằng bạc, để cho người ta nhịn không được phải quỳ lạy xuống dưới quỳ bái. Như thế nào chí tôn? Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cùng cảnh giới quét ngang hết thể địch. Một chí tôn tại Từ Khôn bọn người xem ra, cũng đã là cần cao cao ngưỡng vọng, không thể vượt qua đại sơn, càng đừng đề cập 10 vị tuổi trẻ chí tôn. Bất luận cái gì cùng cảnh giới người tại 10 vị tuổi trẻ chí tôn trước mặt, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh nổ. Liền ngay cả Diệp Quynh Tiên cũng không thấy đến bây giờ mình có thể chống đỡ 10 vị cùng cảnh giới tuổi trẻ chí tôn. Đối mặt kia kinh khủng tuyệt luân 10 vị tuổi trẻ chí tôn, Diệp Phong không sợ hãi chút nào chi sắc, ngược lại là trực tiếp đối bọn hắn phát động tiến công. Dẫn Long Thủ, Chân Long Chảo, Chân Long Quyền, Thần Long Bái Vĩ, Long Động Cửu Thiên, Long Đoạn Dương Vũ, Thái Dương Chân Hỏa, Hỗn Độn Trùng Thanh Liên. Tại gấp trăm lần độ thuần thục trả về phía dưới, Diệp Phong đối với những này cường đại thần thông đều là vung như cánh tay làm, hạ bút thành văn. Mà lại, những này vốn là cực kỳ cường hãn thần thông tại Diệp Phong bây giờ nghịch thiên thể chất ra chỉ dưới, càng là bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng đáng sợ. Chân Long Chảo xé rách Thương Vũ, Thái Dương Chân Hỏa thiêu hủy vạn giới. Hỗn Độn Thanh Liên hơi chấn động một chút, chư thiên run rẩy, Hỗn Độn Tinh Hải sôi trào, vô tận sao trời rơi lạ chã. Toàn bộ thần võ đài tại Diệp Phong toàn lực xuất thủ dưới, đã hóa thành đạo tắc cùng thần lực sôi trào hải dương, vô cùng kinh khủng lực lượng tứ ngược thiên địa, đem hết thảy tất cả đều toàn bộ phá hủy. Chốc lát sau, tất cả thần quang, hỏa diễm, long ngâm dần dần tiêu tán, thần võ đài bên trên lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, kia 10 tên tuổi trẻ chí tôn đã bị Diệp Phong triệt để đánh sát, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Diệp Quyên Tiên, Từ Khôn, Vương Đức Phát bọn người thấy thế, tập thể hóa đá, trong mắt kém chút không có rơi ra đến, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thậm chí, bọn hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Dù sao cái này quá không chân thật. Ai có thể nghĩ tới, 10 vị vốn nên quét ngang hết thảy cùng cảnh giới địch tuổi trẻ chí tôn, lại ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị Diệp Phong cường thế xóa bỏ. Chương 21, Hồng Liên chuẩn đế không biết đi qua bao lâu. Đạo cực tông các đệ tử mới dần dần lấy lại tinh thần. Diệp Phong thân ảnh trong mắt bọn hắn trở nên vô cùng cao lớn vĩ ngạn, đơn giản liền như là một tòa kình thiên đại sơn, một tòa bất hủ tấm bia to. Mà tận mắt thấy Diệp Phong cường đại về sau, chúng đệ tử cũng là cảm xúc bành trướng, kích động đến cực điểm. Mặc dù bọn hắn không biết Diệp Phong chân thực cảnh giới, nhưng từ Diệp Phong có thể như thế nhẹ nhõm quét ngang 10 tên cùng cảnh giới chí tôn đến xem, tông chủ thiên tư so đại sư tỷ còn kinh khủng hơn vô số lần, tuyệt đối không chỉ có đại đế chi tư, mà đạo cực tông tương lai tấn thăng làm đế cấp thế lực, có thể nói cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Diệp Phong giờ phút này chắp hai tay sau lưng, sừng sững trên thần võ đài, như là thiên thần hạ phàm. Đối với mình thực lực hôm nay, trong lòng của hắn vẫn là hết sức hài lòng. Mặc dù ở trên cảnh giới còn không có bước vào phá hư cảnh, nhưng thực lực chân thật chỉ sợ không nói thánh cảnh phía dưới vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Mà lại, cảm nhận được đông đảo đệ tử kia vô cùng sùng bái, lửa nóng ánh mắt, Diệp Phong trong lòng cũng có chút tiểu đắc ý, các ngươi vừa gia nhập đạo cực tông không lâu, liền có như thế tiến bộ, bản tọa rất là vui mừng. Nhưng bản tọa hy vọng các ngươi không muốn thư giãn, không ngừng cố gắng, dũng cảm tiến tới, cố gắng tu luyện đột phá mình hạn mức cao nhất. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, cộng đồng mạnh lên, đạo cực tông tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thiên huyền đại lục số một tồn tại. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng mở miệng nói, thanh âm to, ẩn chứa không có gì sánh kịp tự tin. Mà Diệp Phong trong lời nói để lộ ra tới mãnh liệt tự tin, cũng truyền nhiệm đến tất cả đạo cực tông đệ tử, để bọn hắn cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Như Diệp Phong hôm nay không có thể hiện ra thực lực của mình, khả năng phần lớn người cảm thấy đây chỉ là đánh máu gà lời nói suông mà thôi. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đối Diệp Phong lời nói tin tưởng không nghi ngờ, toàn thân trên dưới đều mao đủ kình, đều lập chí muốn tại tông chủ dẫn đầu dưới, sáng tạo thuộc về đạo cực tông huyền thoại bất hủ. Cần tuân tông chủ chi lệnh. Chúng đệ tử cùng nhau đối Diệp Phong hành lễ nói, thanh âm to, khí thế mười phần. Ừm. Diệp Phong nhìn thấy chúng đệ tử cái này nhiệt huyết sôi trào bộ dáng, lúc này hài lòng nhẹ gật đầu. Thân là tông chủ, hắn tự nhiên là muốn hết tất cả biện pháp khích lệ đạo cực tông đệ tử. Chỉ có các đệ tử hảo hảo tu luyện, thân là sư tôn hắn mới có thể nằm ngửa đến đại đế, thậm chí cảnh giới càng cao hơn đi lên. Hắc hắc hắc. Mấy ngày qua đi, trung điệp chập trùng, nguy nga bàng bạc thương mãng sơn mạch chỗ sâu. Mấy trăm tên bắc vực các đại thánh địa, gia tộc, vương triều cường giả tề tụ tại một đạo tản ra ngũ thải thần quang vòng xoáy chung quanh. Vòng xoáy chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, chậm rãi chuyển động, vẩy xuống vô tận thần quang, vòng xoáy bên trong bay ra rực rỡ hoa vũ, tựa hồ là cái nào đó dị không gian lối vào. Từ các vị cung cấp tin tức, cùng kết hợp cổ sử ghi chép đến xem, đây là Hồng Liên chuẩn đế bí cảnh một lần nữa như thế. Xích Tiêu Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói. Ừm. Thế lực khác cường giả đều gật đầu, biểu thị đồng ý Hồng Liên chuẩn đế chính là vài ngàn năm trước một kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tiêu, một đường quét ngang chư địch, vọt tới chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới, đồng thời còn rèn đúc ra chuẩn đế khí, có trở thành nhất đại đại đế xu thế. Bất quá, dù cho Hồng Liên chuẩn đế chuẩn bị đã lâu, tại thiên ngoại độ chí tôn cấp xung kích đại đế cảnh, nhưng vẫn là thất bại. Hồng Liên chuẩn đế không chỉ có nhục thân nổ nát vụn, thậm chí ngay cả mình chứng đạo chi khí cũng bị đại đạo thần lôi vanh thành mảnh vỡ. Theo ghi chép, Hồng Liên chuẩn đế vẫn lạc về sau, tàn phá nhục thân cùng chuẩn đế khí mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thương Mãng Sơn mạch bên trong. Lúc ấy vô số cường giả ùn ùn kéo đến, muốn thu hoạch được liếm bao, nhưng tìm kiếm hồi lâu lại chẳng được gì. Cuối cùng, đám người suy đoán, Hồng Liên chuẩn đế hẳn là tại nhận lãnh cái chết tiến lên vào tự mình mở ra đạo trường bí cảnh, không muốn mình thi thể bị người khác đoạt được. Cái này bí cảnh chúng ta thử qua nhiều lần, chỉ có 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi mới tiến vào được. Xem ra, Hồng Liên chuẩn đế mở đạo trường bí cảnh đột nhiên tái hiện thế gian, là muốn tìm một cái truyền nhân y bát ta. Thương gia lão tộc trưởng nói, cũng chỉ có như thế một cái khả năng. Thiên Tuyển Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão nhẹ gật đầu. Đám người nhao nhao không hẹn mà cùng nhìn phía bí cảnh lối vào, trong mắt đều có tinh mang chợt hiện, hiển nhiên đều đối Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa thèm nhỏ dãi không thôi. Dù sao Hồng Liên chuẩn đế đây chính là từng xung kích đại đế cảnh tồn tại, dù cho cuối cùng thất bại, nhưng truyền thừa vẫn như cũ giá trị không cách nào đánh giá. Bất kỳ thế lực nào đạt được, đều đem thực lực tăng gọn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đem trong tộc 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ thiên tiêu nhóm mang tới đi, nhìn xem ai có cái này năng lực đạt được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Xích Tiêu Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão nói. Mặc dù tất cả mọi người muốn đem cái này to lớn cơ duyên độc chiếm, nhưng bọn hắn cũng biết đây nhất định là không thực tế, chỉ có thể công bằng cạnh tranh, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ừm. Ở đây chúng cường giả đều nhẹ gật đầu, nhao nhao chuẩn bị quay người rời đi đem tin tức cáo chi sở thuộc thế lực. Chấm đã. Lúc này, Thất Tinh Vương triều một lao thánh nhân mở miệng, đám người thân hình có chút dừng lại, quay đầu. Cái này bí cảnh cửa vào cực kỳ không ổn định, ít nhất cần 20 tên thánh nhân chuyển vận thần lực mới có thể bảo đảm không sụp đổ. Ai nguyện ý lưu lại cùng lão phu cùng một chỗ, ổn định cái này bí cảnh cửa vào? Thất Tinh Vương triều lao thánh nhân tiếp tục nói. Đám người nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng không nguyện ý lưu lại, hơn nữa còn có cái khác dự định. Thất Tinh Vương triều lao thánh nhân thấy thế, cũng đoán được trong bọn họ ý nghĩ trong lòng, lúc này lần nữa mở miệng nói, lao phu biết, các ngươi đều đang đánh đạo cực tông kia ba tôn đế khí chủ ý, nghĩ chiếm thành của mình, cho nên ai cũng không nguyện ý lưu lại. Lao phu cũng không ngăn các ngươi. Đã như vậy, cái này Hồng Liên chuẩn đế bí cảnh, liền về ta Thất Tinh Vương triều cùng với các mấy nguyện ý lưu lại đạo hữu sở thuộc thế lực, các vị cảm thấy thế nào? Thất Tinh Vương triều lao thánh nhân sau khi nói xong, lập tức liền có người mở miệng phản bác, Hồng Liên chuẩn đế chính là ta bắt buộc người, chúng ta đều là bắt buộc tu sĩ, tự nhiên đều có tư cách kế thừa Hồng Liên chuẩn đế y bát. Các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta bài trừ bên ngoài? Người này sau khi nói xong, thế lực khác cường giả cũng nhao nhao phụ họa, đúng đấy, mà lại cái này bí cảnh cửa vào cũng là chúng ta cùng một chỗ phát hiện. Vô chủ cơ duyên, từ trước đến nay là người có duyên có được, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm. Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa liên quan đến trọng đại, giá trị vô lượng, ai cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Trong lúc nhất thời, ở đây bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, ẩn ẩn tràn ngập mùi thuốc súng, tựa hồ cũng có một lời không hợp liền xuất thủ khuyên hướng. Xích Tiêu Thánh Địa Thái Thượng trưởng lao thấy thế, lập tức cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng không nguyện ý lưu lại, nghĩ chiếm cứ tiên cơ đi mưu đồ kia ba tôn đế khí, lại nhớ ta chờ ở nơi đây ổn định bí cảnh cửa vào, để các ngươi tới lấy Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay a, đem chúng ta cũng làm đồ đần rồi sao? Ở đây còn lại cường giả nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng trầm mặt lại. Các vị đạo hữu, lúc này, Thiên Lôi Cung lao thánh nhân đứng ra nói ra, Hồng Liên chuẩn đế đã vẫn lạc mấy ngàn năm, bí cảnh bên trong trận pháp chi lực cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Như bỏ lỡ Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa, đối với chúng ta mỗi người đều là tổn thất thật lớn. Mà đạo cực tông ba tôn đế khí là ở chỗ này, tạm thời sẽ không có cái gì biến động. Cho nên, lão phu đề nghị, chúng ta trước đồng tâm hiệp lực, đạt được cái này Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa sau lại đổ cái khác, các vị cảm thấy thế nào? Thiên Lôi Cung lão thánh nhân sau khi nói xong, bầu không khí cũng theo đó hòa hoãn xuống tới. Chúng cường giả suy nghĩ một phen qua đi, tuy nói trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng biết khả năng này là trước mắt duy nhất phương pháp giải quyết. Xích Tiêu Thánh Địa đồng ý, Thất Tinh Vương triều đồng ý, Thiên Tuyển Thánh Địa đồng ý. Rất nhanh, liền có các thế lực lớn đại biểu nhau nhau tỏ thái độ đồng ý, mà những người khác cũng không dám phản đối, nếu không tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đã các vị đều đồng ý, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Bất quá, bản tọa cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là có ai lá mặt lá trái, đừng trách chúng ta trung phạt chi. Thiên Lôi Cung lão thánh nhân ánh mắt bén nhọn đảo qua toàn trường, ý uy hiếp không che giấu chút nào. Thiên Lôi Cung lão thánh nhân sau khi nói xong, nguyên bản định lá mặt lá trái người cũng đem trong lòng mình tính toán thu vào. Dù sao vô luận là phương nào thế lực, cũng không thể chịu được toàn bộ Bắc vực thế lực lựa giận. Đám người đáp ứng về sau, vừa cẩn thận thương nghị một phen, chọn lựa lưu lại vững chắc bí cảnh cửa vào 30 tên thánh cảnh cường giả. Đồng thời, cũng sắp mở ra bí cảnh thời gian thống nhất ổn định ở nửa tháng sau. Dù sao có thế lực khoảng cách Thương Mãng Sơn mạch gần, có chút xa. Nếu là không thống nhất thời gian, chỉ sợ cách gần đó thế lực thật sớm liền tiến vào bí cảnh đem quả đảo cho hái được, kẻ đến sau lông đều không vớt được một cây. Chương 22, hôm nay qua đi, Kiếm Tông cũng không cần tồn tại Bắc vực, rất nhiều thế lực đều bắt đầu chuyển động, nhao nhao triệu hồi tại ngoại giới lịch luyện tiên kiêu đệ tử, vì tiến vào bí cảnh tranh đoạt Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa mà làm chuẩn bị. Mà bởi vì đạo cực tông ở vào Bắc vực biên giới, khoảng cách Thương Mãng Sơn mạch cực kỳ xa xôi, không có nhìn thấy bí cảnh cửa vào ngũ sắc thần quang nguyên nhân. Đạo cực tông trên dưới đối với bí cảnh mở ra sự tình, ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Vân đấu giá hội, Thiên Đạo Phong bên trên, Diệp Phong chính có chút hăng hái nhìn qua trong tay Vương Đại Trình lên màu xanh thiệp mời. Thanh Vân Thương hội chính là toàn bộ Bắc vực thế lực mạnh nhất thương hội, dưới cờ phân hội cơ hồ trải rộng toàn bộ Bắc vực tất cả cỡ lớn thành trì. Mà ngày mai, Thanh Vân Thương hội liền sẽ tại bọn hắn đại bản doanh Thanh Vân thành, cử hành một trận thịnh đại đấu giá hội, đồng thời mời các phương cường giả thế lực tham gia. Tông chủ, nghe nói lần này Thanh Vân Thương hội chuẩn bị ba kiện khó gặp bảo vật xem như áp trục vật đấu giá, ngài muốn hay không đi xem một chút? Vương Đại thận trọng dò hỏi. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, sau đó phân phó nói, đem việc này cáo chi Tiêu Viêm, Vi Phát, Vi Khuê, ngày mai chạm vạng tối ta dẫn bọn hắn đi một chuyến. Rõ. Vương Đại đối Diệp Phong thi lễ một cái, mà sau cổ mệnh mà đi. Diệp Phong có hệ thống tại, hoàn toàn không cần tự mình tu luyện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, định đi tham gia một chút. Mà hắn sở dĩ lựa chọn ba người này tiến đến, là có nguyên nhân. Đầu tiên, Vi Phát, Vi Khuê hai người đều là thánh nhân đỉnh phong cảnh giới cường giả, có thể coi như hắn cận vệ, xử lý một chút gặp phải việc vặt. Tiếp theo, Tiêu Viêm loại này khí vận chi tử tại Diệp Phong trí nhớ kiếp trước bên trong, thường xuyên sẽ ở đấu giá hội bên trên lấy giá thấp đại đến một chút đồ tốt. Diệp Phong dứt khoát liền dẫn bên trên Tiêu Viêm cái này hình người khí vận MFF, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Ngày thứ hai chạm vào tối, Tiêu Viêm, Vi Phát, Vi Khuê ba người liền cùng nhau đi tới Diệp Phong trước mặt, đối Diệp Phong thi lễ một cái. Đệ tử gặp qua sư tôn. Vi Phát, Vi Khuê bái kiến tông chủ. Ba người nhìn qua Diệp Phong trong ánh mắt tràn đầy thật sâu sùng kính chi ý, hiển nhiên là cũng biết Diệp Phong trước đó trên thần võ đài quét ngang 10 tên cùng cảnh giới tuổi trẻ chí tôn sự tình. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, sau đó tiện tay xé mở thông hướng Thanh Vân thành không gian chi môn. Sau một khắc, bốn người nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt liền tới đến Thanh Vân thành trên không. Thanh Vân thành dài rộng đều có hơn trăm dặm, trong đó cư trú mấy triệu nhân khẩu. Thành trì bên trong cao lầu san sát, đường đi giăng khắp nơi, ngựa xe như nước, nhìn mười phần phồn thịnh. Bây giờ tuy nói màn đêm vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm, nhưng trong thành đã là trải rộng đèn đuốc. Từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Thanh Vân thành đèn đuốc sáng trưng, bóng người hiểu điệu, như là sao lốm đốm đầy trời, ngược lại là có một phong bị khác. Mà Thanh Vân Thương hội tổng phòng đấu giá, liền tại Thanh Vân thành trung tâm. Đi thôi. Diệp Phong hơi thưởng thức một chút Thanh Vân thành cảnh sắc về sau, liền dẫn Tiêu Viêm ba người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung tâm thành trì một tòa bát giác lầu các trước. Bát giác lầu các chính là Thanh Vân thành lớn nhất công trình kiến trúc, lấy màu đỏ thắm làm chủ sắc liệu, cao tới 32 tầng, mỗi cái mái hiên đều treo đỏ chót đèn lồng, điêu khắc thủy thú cùng mây trôi văn, khí thế rộng lớn đồng thời lại mười phần lộ ra tinh xảo. Mà lối vào chỗ phía trên thì treo Thanh Vân lâu ba cái mạ vàng chữ lớn chưa bài, hiển lộ rõ ràng ra Thanh Vân Thương hội ý chí thanh tao cùng hùng hậu vô liếng. Diệp Phong cầm trong tay Thanh Vân Thương hội thì mời, mang theo Tiêu Viêm bọn người rất thuận lợi liền tiến vào Thanh Vân lâu bên trong. Thanh Vân lâu phảng phất một cái cự đại sân vườn, ở giữa là trống rỗng, chỉ có một cái cự đại bàn đấu giá, bốn phía thì là lấy hành lang liên tiếp chỗ ngồi cùng tư nhân phòng. Mà lại, Thanh Vân lâu nội bộ nếu so với phía ngoài nhìn càng thêm trắng lệ, xa hoa. Trong này mỗi cái cây cột đều là dùng mấy ngàn năm gỗ tử đàn chế thành, chạm chỗ long vượng, mà lại ngay cả thang lầu, lan can, thậm chí là sàn nhà cũng đồng dạng là loại này chất liệu. Đưa Diệp Phong bọn người tiến vào Thanh Vân lâu lúc, trong lâu đã là chen chen ồn ào, tiếng người huyên náo, mỗi tầng đều ngồi đầy Bắc vực thế lực khắp nơi cường giả. Thanh Vân lâu tổng cộng có 32 tầng, trước 20 tầng đều là như là đấu thú trường phổ thông ngay cả sắp xếp chỗ ngồi, dùng để chiêu đãi thánh địa cấp thế lực trở xuống cường giả. Mà còn lại 12 tầng thì là khoản đãi các phương thánh địa cấp, chuẩn đế cấp, cùng đế cấp thế lực phòng, số tầng càng cao thì đại biểu thân phận địa vị cũng càng cao. Sư phụ, cái này Thanh lâu, không phải, cái này Thanh Vân lâu nhìn vẫn rất khí phái a. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chung quanh một vòng sau cảm thán nói. Ừm. Diệp Phong rất có ý vị lườm Tiêu Viêm một chút, cái sau sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối ngài là đến từ phương nào thế lực, hồ cửu nhưng vì ngài dẫn đạo. Lúc này, một thân hình xinh đẹp, da như tuyết trắng, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử mang trên mặt nhiệt tình tiếu dung tiến lên đón. Nàng thân mang hơi mở sa mỏng, phía sau màu hồng phấn đuôi cáo nhẹ nhàng dãy rủa, tràn đầy mị hoặc chi ý, để vết khí phương cương Tiêu Viêm sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Loại này hồ nữ, đã là Thanh Vân lâu nhân viên công tác, lại là thượng phẩm, chỉ cần thanh toán nổi đại giới, liền có thể trực tiếp mang đi. Bất quá tuy nói cái này hồ nữ cực kỳ mị hoặc, nhưng Diệp Phong nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Vừa đến, luận tư sắc, đệ tử của hắn Diệp Quynh Tiên cùng Thiên Vân Tuyết muốn so hồ nữ cao hơn rất rất nhiều. Thứ hai, bởi vì cái gọi là trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần, nữ nhân cái gì, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Diệp Phong đem mình thiệp mời đem ra, mà Hồ Cửu thì rất cung kính hai tay tiếp nhận. Hồ Cửu nhìn lướt qua trên thiệp mời tin tức về sau, tư thái càng thêm cung kính, nguyên lai là đạo cực tông tiền bối, hoan nên quang lâm thanh vân tương hội, ngài mướn phòng tại 31 lâu, tiểu nữ tử cái này liền vì ngài dẫn đường. Hồ Cửu thanh âm mặc dù không lớn, mà lại thanh vân lâu bên trong tràn diện mười phần ồn ào. Nhưng thanh vân lâu bên trong đám người cái nào không phải cường hãn tu sĩ, ngũ giác viễn siêu thường nhân, đem Hồ Cửu nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt lập tức đồng loạt rơi vào Diệp Phong đám người trên thân. Đám người trong ánh mắt có kinh ngạc, hiếu kỳ, cùng tham lam cùng sát ý, dù sao đạo cực tông có ba tôn đế khí chấn giữ sự tình, đã sớm tại Bắc vực đã truyền ra. Đại bộ phận thánh địa cấp trở lên thế lực đều đối đạo cực tông ôm lấy ý nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ những thế lực này đều đang vì Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa mà chuẩn bị, tăng thêm đạo cực tông đế khí, nhưng tùy tiện chấn sát thánh nhân nguyên nhân, bọn hắn mới tạm thời không có đối đạo cực tông động thủ. Bây giờ, Diệp Phong thế mà thoát ly đạo cực tông trụ sở, đi tới Thanh Vân lâu. Cái này tại vô số cường giả xem ra, đơn giản chính là bé thỏ trắng đi vào lao sói xám ổ sói bên trong a. Tại rất nhiều thế lực cường giả còn đang suy nghĩ ra tay với Diệp Phong lấy cơ thời điểm, Kiếm Tông tông chủ trực tiếp nhảy ra ngoài quát to, "Diệp Phong, ngươi không chỉ có giết ta Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, còn đem ta Kiếm Tông chuyển thế thánh binh chiếm thành của mình. Nhanh chóng đem ta Kiếm Tông tử diễm thánh kiếm giao ra, lại đi ta Kiếm Tông chịu đòn nhận tội, nếu không đừng trách bản thánh đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết." Kiếm Tông tông chủ tức sủi bọt mép, vụt một tiếng rút ra phía sau cổ kiếm, như là như thực chất lăng lệ sát khí cùng thánh uy lập tức bộc phát ra. Kinh khủng thánh uy phảng phất vô hình ngập trời hán hải, áp bách đến mọi người ở đây đều có chút không thở nổi. Rất hiển nhiên, Kiếm Tông tông chủ nghĩ trước đem Diệp Phong khống chế lại, lại thông qua Diệp Phong đến mưu đồ đạo cực tông ba kiện đế khí. Đối mặt cường thế vô cùng, đang đằng sát khí, thượng hô một lời không hợp liền sẽ xuất thủ Kiếm Tông tông chủ. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh phun ra hai chữ, "Giết." "Rõ." Vì phát đáp, trong nháy mắt rút ra phía sau trường hồng kiếm, không chút do dự đối Kiếm Tông tông chủ phát động công phạt. Trường hồng có nhận. Trường hồng kiếm toàn thân xích hồng, chính là Cửu Thiên Xích Dương Ngọc luyện chế mà thành vô thượng thánh khí. Tăng thêm vi pháp thánh nhân đỉnh phong cảnh giới tu vi, cùng trường hồng kiếm chuyên môn thần thông, trường hồng có nhận. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây chỉ cảm thấy trước mắt có một vòng xích hồng sắc liệt nhật từ từ bay lên, chiếu phá vạn vật, cuồn cuộn kiếm khí như lang yên, lại như ngàn vạn đạo ngân hà rủ xuống, mênh mông vô biên, hủy thiên diệt địa. Kiếm Tông tông chủ chỉ có thánh cảnh sơ kỳ tu vi, mà lại vũ khí trong tay cũng không phải thánh khí. Tại vi pháp trường hồng quán nhật phía dưới, Kiếm Tông tông chủ liền như là bị nắng gắt băng tuyết bị tan chảy, ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng, liền trực tiếp nguyên địa hóa khí. Đương hừng hực quang mang tán đi về sau, trường hồng kiếm đã bị bỏ, vi pháp chính rất cung kính cúi đầu đứng sau lưng Diệp Phong, mà Kiếm Tông tông chủ thì là triệt để bị từ thế gian này xóa đi. T. Ở đây đông đảo cường giả thấy thế, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Bọn hắn lúc đầu coi là đạo cực tông chủ Diệp Phong chỉ là quả hờ mềm mà thôi, Kiếm Tông tông chủ có thể tùy tiện có thể bắt được. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Diệp Phong sau lưng kia nhìn như không chút nào thu hút, một mực cung kính tùy tùng, lại là hai tôn cường đại vô song thánh nhân, hơn nữa còn mang theo truyền thế thánh binh. Đường đường Kiếm Tông tông chủ, ngay cả một chiêu đều không có tiếp được, liền trực tiếp hòa tan. Hôm nay qua đi, Kiếm Tông cũng không cần tồn tại. Diệp Phong lần nữa mở miệng nói, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, Kiếm Tông lại nhiều lần muốn giết hắn, nếu là không đến điểm hung ác, sợ rằng cũng dám nhảy đến trước mặt hắn đến tiêu gạo. Vâng, tông chủ. Vi Pháp, Vi Khuê hai người gật đầu đáp, trong mắt có lăng lệ tinh mang chợt lóe lên. Ở đây các cường giả nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi tự chủ làm Kiếm Tông mặc niệm đi lên. Kiếm Tông hai tên thánh nhân cũng đã bị chém giết, người mạnh nhất bất quá phá hư cảnh mà thôi. Đạo cực tông chỉ cần phái ra bất luận cái gì một thánh nhân xuất thủ, đều có thể trực tiếp đem toàn bộ Kiếm Tông nổ tận gốc. Mà Kiếm Tông tông chủ bị một kiếm miểu sát, cùng Diệp Phong phong khinh vân đạm ở giữa, liền phán xử Kiếm Tông tất cả mọi người tử hình sự tình, cũng làm cho đám người sâu sắc cảm nhận được đạo cực tông chủ không những còn lâu mới có được bọn hắn nghĩ dễ đối phó như vậy, thậm chí còn là cái không chọc nổi hung ác gốc dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ý nghĩ của mình thu vào, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt bên trong cũng chỉ còn lại thật sâu kính sợ. Lúc này, mười mấy tên mặc thống nhất thanh vân lưu văn phục sức người bước nhanh đi tới Diệp Phong trước mặt. Lão giả dẫn đầu đi lên liền đối với Diệp Phong hành lễ, "Văn bối chính là Thanh Vân Thương hội hội trưởng Trần Thanh Vân, đối với ngài tại Thanh Vân lâu bên trong bị tập kích một chuyện, ta Thanh Vân Thương hội cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Vì biểu đạt Thanh Vân Thương hội ấy nấy, hôm nay tất cả vật đấu giá, ngài đều chỉ cần thanh toán chiết khấu 70% liền có thể." Trần Thanh Vân đem tư thái thả rất thấp, hoàn toàn không có bắt bực lớn nhất thương hội hội trưởng giá đỡ. Trần Thanh Vân lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay thương phẩm đều là 10 phần chân quý, nếu là Diệp Phong thật vỗ xuống một hai kiện, chỉ sợ Thanh Vân Thương hội tại nên kiện thương phẩm bên trên không những kiếm không được tiền, còn phải bồi đi vào không ít. Diệp Phong gặp Trần Thanh Vân như thế khiêm tốn, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Đối với thương nhân mà nói, vĩnh viễn là hòa khí sinh tài, xem ra Thanh Vân Thương hội có thể trở thành Bắc vực đệ nhất thương hội không phải là không có nguyên do. Đã như vậy, vậy liền đa tạ. Diệp Phong đối rất nhỏ mỉm cười một cái nói, mặc dù hắn hệ thống không gian bên trong còn có chồng chất như núi linh thạch cùng các loại thần tài, hoàn toàn không cần lo lắng trả không nổi giá cả. Nhưng đã Trần Thanh Vân đều chủ động muốn cho hắn hạ giá, Diệp Phong tự nhiên cũng không có từ chối đạo lý. Bất quá, trải qua chuyện này, hắn đối với Thanh Vân Thương hội hảo cảm ngược lại là trong lúc vô hình tăng lên không ít. Chương 23, đừng dùng gia sản của ngươi tới khiêu chiến ta tiền tiêu vặt đâu có đâu có, chỉ cần ngài cao hứng liền tốt. Trần Thanh Vân gặp Diệp Phong đáp ứng, trong lòng cũng là thở phào một cái. Hắn thật đúng là lo lắng Diệp Phong lấy tại Thanh Vân lâu bị tập kích lý do, mà đối Thanh Vân Thương hội nổi lên. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân Thương hội đều sẽ bị quấy đến long trời lở đất. Mắt thấy Diệp Phong một lời không hợp, liền xóa bỏ Kiếm Tông tông chủ, đồng thời phán xử kiếm tông toàn thể tử hình, lại có thể tại đối mặt mình lấy lòng thời điểm, đồng dạng lấy lễ để tiếp đón. Trần Thanh Vân trong lòng đã là âm thầm hạ quyết tâm, đối đạo cử tông chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể mạo phạm. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân lần nữa gạt ra tràn đầy tiếu dung nói với Diệp Phong, Diệp tiên bối, đấu giá hội sắp bắt đầu, mời theo vãn bối tới. Rất hiển nhiên, Trần Thanh Vân muốn tự mình vì Diệp Phong bọn người dẫn đường. Trần hội trưởng, cũng không nhọc đến phiền ngươi, để nàng dẫn đường là được rồi. Diệp Phong chỉ bên cạnh Hồ Cửu nói. Tuy nói Trần Thanh Vân là Thanh Vân Thương hội hội trưởng, nhưng một cái mặt mũi nhăn nheo tiểu lão đầu, nào có thân hình xinh đẹp Hồ Cửu cảnh đẹp ý vui. Trần Thanh Vân nghe vậy, lập tức có chút sửng sốt một chút, sau đó lập tức lấy lại tinh thần nói ra, Diệp tiên bối, nếu là ngài thích, vạn bối liền làm chủ, đưa nàng đưa cho ngài. Trần Thanh Vân sau khi nói xong, Hồ Cửu sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng lên, bị nhãn như thơ, hàm tình mạch mạch nhìn qua Diệp Phong, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mặc cho quân hái bộ dáng. Mà ở đây vô số cường giả nghe vậy, trong lòng đều là hâm mộ gấp. Dù sao Thanh Vân lâu bên trong Hồ Cửu, đều là tại Thanh Vân Thương hội huấn luyện nhiều năm, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Bọn hắn rất muốn mua tiếp theo hai cái, nhưng làm sao giá cả thật sự là quá mắc, chỉ có thể ở ban thưởng mình thời điểm huyễn tưởng một chút mà thôi. Bây giờ Trần Thanh Vân chủ động nói đưa một Hồ Cửu cho Diệp Phong, có thể nói là tiện sắt đám người. Bất quá, Diệp Phong đối với cái này ngược lại là trực tiếp quát tay áo cự tuyệt nói, đa tạ Trần hội trưởng hảo ý, ta xin tâm lĩnh liền đầy đủ. Nói thật, cái này Hồ Cửu tuy nói có mấy phần tư sắc, nhưng hắn thật đúng là không coi trọng mắt. Thân là tương lai chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực tông chủ, Diệp Phong cảm thấy có tư cách đi theo mình, tối thiểu đến nữ đế cất bước. Trần Thanh Vân nghe vậy, lập tức cười vang. Bởi vì cái gọi là không màng lợi nhỏ, tất có đại mưu. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong hình tượng tại Trần Thanh Vân trong lòng càng thâm bất khả chắc. Đã như vậy, vậy vãn bối liền không cảm giảm. Hồ Cửu, cần phải hảo hảo phục thị Diệp tiền bối, tuyệt đối không thể lười biếng. Trần Thanh Vân đối một bên Hồ Cửu nói. Vâng. Hồ Cửu rất cung kính đối Diệp Phong hạ thấp người hành lễ nói, Diệp tiền bối, mời theo Hồ Cửu tới. Diệp Phong nhẹ gật đầu, sau đó cùng sau lưng Hồ Cửu, hướng phía bao xương của bọn họ đi đến. Trần Thanh Vân cười tủm tỉm đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi về sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị âm lãnh chi sắc thay thế, đem còn lại kiếm tông người toàn bộ dẫn đi. Rõ. Mười mấy tên hộ vệ ôm quyền đáp, lập tức quay người rời đi. Rất nhanh, đi theo kiếm tông tông chủ đến đây trưởng lão, các đệ tử bị liền cưỡng ép dẫn đi, nên đón bọn hắn tất nhiên là cực kỳ thê thảm vận mệnh. Trần Thanh Vân mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng đã dùng thái độ của mình biểu lộ. Thanh Vân Thương hội chính là làm ăn địa phương, không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này gây hấn gây sự. Một bên khác, Diệp Phong bọn người ở tại Hồ Cửu dẫn đầu dưới, thông qua cưới cùng loại với thang máy công cụ, đi tới Thanh Vân lâu 31 tầng bảo xương. Trong dạp 10 phần rộng rãi, sáng tỏ, đối mặt bàn đấu giá một bên là một khối to lớn lưu ly cửa sổ sắt đất. Bên trong cái bàn, cái ghế các loại đều là dùng vạn năm gỗ trầm hương chế thành, điêu khắc các loại thủy thú cùng mây trôi văn, nhìn 10 phần tinh xảo. Mà lại, trong dạp còn tràn ngập nhàn nhạt hương vị, để Diệp Phong đám người tâm tình cũng không khỏi tự chủ yên tĩnh lại. Diệp Phong, Tiêu Viêm bọn người sau khi ngồi xuống, Hồ Cửu lại bưng lên một bàn linh quả, cùng rượu lá trà. Sau đó bắt đầu đâu vào đấy pha trà, rót rượu. Cũng không lâu lắm, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Vạn chúng chú mục bên trong, một thân mang màu đỏ sần sám nữ tử liền bay lên bàn đấu giá. Nàng ghim dao đài búi tóc, khuôn mặt tuyệt mỹ, một thân màu đỏ chót sần sám đem nó hoàn mỹ dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, tràn ngập phong vận đồng thời lại hiện ra tự nhiên hào phóng chi ý giao cơ cảm tạ các vị không xa vạn giảm, đến Thanh Vân lâu tham gia đấu giá hội. Hiện tại, cho mời kiện thứ nhất vận đấu giá. Giao cơ lời nói gọn gàng, đơn giản lời dạo đầu về sau, liền trực tiếp giới thiệu kiện thứ nhất vật đấu giá. Giao cơ trong tay chiếc nhẫn thần quang lóe lên, trước mặt lập tức xuất hiện một thanh tản ra lạnh thấu xương hàn khí bảo đao. Đây là cửu hoàn đao, phá hư khí bên trong cực phẩm, có được khai sơn đoạn sông chi uy, giá khởi điểm 1 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ngàn trung phẩm linh thạch. Giao cơ giới thiệu nói, thanh âm rất êm tai, như là một vũng thanh tuyền. 1 vạn 1 ngàn trung phẩm linh thạch, 1 vạn 2 ngàn trung phẩm linh thạch. Giao cơ tuyên bố khai mạc về sau, rất nhanh liền có người tăng giá. Cuối cùng, cái này phá hư cấp bậc trường đao cuối cùng lấy 3 vạn 3 ngàn trung phẩm linh thạch bị người mua xuống. Ngay sau đó, giao cơ lại liên tiếp đấu giá một chút vũ khí, không gian linh bảo, tiên thảo, đan dược vân vân. Thanh Vân Thương hội lần này chuẩn bị vật đấu giá đều là tinh phẩm, tăng thêm giao cơ chuyên nghiệp giới thiệu, liên tiếp mấy chục kiện vật đấu giá đều bị mua xuống, chưa từng xuất hiện lưu phách tình huống. Bất quá, ra giá đều là tầng 20 trở xuống tu sĩ, về phần thánh địa cấp trở lên cường giả cơ hồ không có tham dự. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đang đợi lấy lần này Thanh Vân Thương hội chuẩn bị 3 kiện áp trục vật đấu giá. Mà Diệp Phong cũng chướng mắt những này tạp vật, chỉ là vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại chỗ, một bên thưởng thức trà, một bên có chút hăng hái quan sát. Mấy cái canh giờ trôi qua, trên 100 kiện vật đấu giá đã toàn bộ thành công đánh ra. Nhìn thấy lần này vật đấu giá như thế được hoan nghênh, không một lưu phách, giao cơ trên mặt cũng là chất đầy tiêu dung. Cảm tạ các vị đối với Thanh Vân Thương hội hậu ái cùng tín nhiệm. Tiếp xuống muốn bán đấu giá, chính là sau cùng 3 kiện áp trục vật đấu giá. Cái này 3 kiện vật đấu giá, chính là ta Thanh Vân Thương hội nhiều lần chắc trở, phế đi sức 9 châu 2 hổ mới lấy được chất bảo. Các vị tiền bối nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua. A giao cơ trong nháy mắt liền đem mọi người hứng thú đều câu lên. Những cái kia chờ đợi đã lâu thánh địa cấp thế lực cường giả cũng nhao nhao lên tinh thần. Giao cơ từ trong cửa tay áo móc ra một cái tử sắc cẩm nang, theo cẩm nang mở ra, trên 100 cái lá cây tựa như cùng suối phun bay ra, lơ lửng tại giao cơ bên cạnh. Những này lá cây hình thù kỳ quái, có như đao kiếm, có như trung đỉnh, có như kỳ lân, chân long, mặt trời, ngân nguyệt các loại, phóng ánh sáng long lanh, khắc rõ huyền ảo vô cùng đường vân, tản ra hừng hực quang mang, phản phất nhiều loại sao trời lơ lửng tại trong vũ trụ, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là Ngộ đạo trà diệp. Thanh Vân lâu bên trong lập tức vang lên một tràng thốt lên âm thanh, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi tự chủ đứng dậy, kích động đến khó lấy tự điều khiển. Thiên Huyền đại lục bên trong có một gốc Ngộ đạo cây trà tiên, chỉ bất quá trồng ở sinh mệnh cấm địa bên trong, mỗi trăm năm mới kết xuất 108 cái lá cây. Cái này 108 cái lá cây đại bộ phận đều sẽ bị sinh mệnh cấm địa bên trong tồn tại tiêu hồ, chỉ có một số nhỏ có thể bay đến ngoại giới, bị Thiên Huyền đại lục cường giả đoạt được. Mỗi một phiến Ngộ đạo trà diệp đều có giúp người ta ngộ đạo, đột phá bình cảnh công hiệu, cho nên cực kỳ trân quý, một mảnh có tìm. Thanh Vân Thương hội duy nhất một lần đấu giá hơn 100 phiến Ngộ đạo trà diệp, đoán chừng là đem toàn thật lâu nội tình đều lấy ra. Ngộ đạo trà diệp tác dụng cùng chân quý, các vị tiền bối tất nhiên so giao cơ còn hiểu rõ hơn. Cho nên, giao cơ cũng không múa dịu qua mắt thợ đi giới thiệu. Nơi này hết thảy 120 phiến Ngộ đạo trà diệp, giá khởi điểm 1000 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch. Giao cơ mở miệng nói, chính thức tuyên bố đấu giá bắt đầu. 1100 vạn trung phẩm linh thạch. Giao cơ tiếng nói vừa dứt dưới, Thiên Tuyển Thánh Địa Thánh chủ lập tức mở miệng đấu giá nói. Thiên Toàn Thánh chủ tại khai mạc trước đó liền được tin tức ngầm, hắn hôm nay sở dĩ đến cũng chính là vì cái này Ngộ đạo trà diệp. Bởi vì trước đây không lâu, hắn nếm thử tỉnh lại trong Thánh Địa Thánh Vương lão tổ lúc, phát hiện Thánh Vương lão tổ cho dù ở ngủ say, thọ nguyên cũng đã tiêu hao hầu như không còn, ở vào hóa đạo biên giới. Nếu là không có những biện pháp khác, nhiều nhất không gian nửa năm, Thánh Vương lão tổ liền sẽ triệt để hóa đạo, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Mà bây giờ, cái này Ngộ đạo trà diệp chính là Thiên Tuyển Thánh Địa Thánh Vương lão tổ sau cùng một chút hy vọng sống. Đấu giá được lời nói, Thánh Vương lão tổ nói không chừng còn có cơ hội đột phá cảnh giới, kéo dài thọ nguyên. 1200 vạn trung phẩm linh thạch, 13 triệu trung phẩm linh thạch. Thiên Toàn Thánh chủ ra giá về sau, rất nhanh liền bị thế lực khác cường giả đè xuống. Dù sao ai lại không muốn đột phá cảnh giới, tăng cao tu vi, kéo dài tuổi thọ đâu. Thiên Toàn Thánh chủ bọn người liên tiếp ra giá, giá đấu giá cũng một đường báo táp đến hơn 3000 vạn trung phẩm linh thạch. Tiêu giá, 4000 vạn. Lúc này, trong dạp Diệp Phong đối Hồ Cửu mở miệng nói, mặc dù đạo cực tông có 3 kiện phụ trợ đế khí, hoàn toàn không cần mượn nhờ Ngộ đạo trà diệp đến ngộ đạo. Nhưng Diệp Phong ngược lại là muốn mua đến nếm thử cảm giác, mà lại hắn cũng không tâm tình đi chờ đợi bên ngoài những người kia từng chút tăng thêm, quả thực là lãng phí thời gian. Hồ Cửu nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên. Nếu như các nàng chỗ phục vụ người đập đến bảo vật, các nàng là có thể thu hoạch được trích phần trăm. Tuy nói trích phần trăm tỷ lệ rất ít, nhưng nếu là giá sau cùng rất cao lời nói, vẫn như cũng là một bút không ít thu nhập. 4000 vạn trung phẩm linh thạch. Hồ Cửu thanh âm ngọt ngào vang lên, tại loa phóng thanh ra chỉ dưới, trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Hồ Cửu lời vừa nói ra, toàn trường lập tức chấn kinh, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn phía Diệp Phong chỗ bao xương. Là đạo cực tông tông chủ ra giá. Một chút tăng giá mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch, cái này đạo cực tông chủ xuất thủ cũng quá rộng rãi đi. Đạo cực tông nào chỉ là xa xỉ, quả thực là hào vô nhân tính. Ngươi biết nơi đó ngoại môn đệ tử một tháng nhiều ít trung phẩm linh thạch à? Một vạn. Ngoa tào. Một tháng một vạn. Quá dọa người, phổ thông thánh địa cấp cung phụng một tháng cũng chỉ có thế đi, đạo cực tông còn thiếu chó giữ nhà à? Gâu gâu gâu, tê. Ngươi cũng đừng nghĩ, hiện tại Lạc Hà Sơn mạch còn giữ mấy trăm cái muốn làm chó giữ nhà không đi, ngươi muốn làm chó đều phải xếp hàng. Chương 24, Diệp Phong. Ta đối tiền không có hứng thú, đại bộ phận cường giả biết Diệp Phong nhiều tài nhớ ức, và ngức người thân thiết về sau, cũng không có cách nào từ bỏ tới tranh đoạt ý nghĩ, chỉ còn lại mấy cái đầu sắt em bé còn ôm lấy may mắn tâm lý. Giao chỉ thánh mẫu, 4100 vạn. Diệp Phong, 5000 vạn. Diêu Quang thánh chủ, 51 triệu. Diệp Phong, 6000 vạn. Một khi có người tăng giá, Diệp Phong liền lập tức ra hiệu Hồ Cửu tiếp tục đi lên thêm. Mắt thấy giá cả đi vào 6000 vạn trung phẩm linh thạch, rất nhiều thánh địa trong lòng cũng bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Dù sao đại bộ phận thánh địa nội tình cũng chỉ tương đương với hơn 100 triệu trung phẩm linh thạch mà thôi, không có khả năng toàn bộ lấy ra mua Ngộ đạo trà diệp. Mà lại, mắt thấy Diệp Phong cái này tăng giá biên độ, chỉ sợ bọn họ coi như đem toàn bộ thánh địa nội tình nện vào đi, cũng căn bản không giành được. Đáng chết đạo cực tông. Chờ Hồng Liên chuẩn đế sự tình hoàn tất, bản tọa tất nhiên tự mình xuất thủ đem nó triệt để hủy diệt. Thiên Toàn Thánh chủ sắc mặt giờ phút này khó coi tới cực điểm, âm tình bất định, hắn không thể trực tiếp đem Diệp Phong chém thành muôn mảnh. Bất quá, tức thì tức, hắn cũng biết lấy mình thánh cảnh sơ kỳ thực lực, tất nhiên là không làm gì được Diệp Phong, chỉ có thể cắn nát răng hàm, lại thêm một bụng giá, 61 triệu trung phẩm linh thạch. Thiên Toàn Thánh chủ thanh âm còn không có rơi xuống, liền trong nháy mắt bị Hồ Cửu thanh âm che giấu, 7000 vạn trung phẩm linh thạch. Phốc. Thiên Toàn Thánh chủ đột nhiên bưng kín lồng ngực của mình, chỉ cảm thấy một cỗ nghịch huyết xông lên đến hầu, khó chịu có loại muốn thổ huyết xúc động. 7000, 100 vạn trung phẩm linh thạch. Thiên Toàn Thánh chủ lần nữa mở miệng nói, nghiến răng nghiến lợi, liền âm thanh đều đang run rẩy. Rất hiển nhiên, đây đã là Thiên Tuyển Thánh địa có thể lấy ra cực hạn. Hắn giờ phút này một bên hận Diệp Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, một bên vừa tối từ khẩn cầu Diệp Phong đừng lại tiếp tục đi lên tăng giá. Bất quá, Hồ Cửu thanh âm cũng rất nhanh đánh nát trong lòng của hắn sau cùng kia ảo tưởng kia, 8000 vạn trung phẩm linh thạch. Cũng giống như Phong Ma Thiên Toàn Thánh chủ so sánh, vậy lên chân bắt chéo ngồi tại chỗ Diệp Phong ngược lại là phong khinh vấn đạo, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Dù sao đối với hắn hiện tại tới nói, linh thạch thật chỉ là một con số mà thôi. Coi như hắn đem hệ thống ban thưởng những cái kia linh thạch toàn bộ sai hết, chỉ cần hắn tùy tiện xuất ra lớn chừng quả đấm đại la ngân kim hoặc là Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc, đều sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi tranh nhau tranh mua. Mà Hồ Cửu nhìn qua Diệp Phong ánh mắt bên trong, đã là hiện đầy tinh tinh, tràn đầy vô hạn sùng kính tri ý Diệp Phong. ngươi là thành tâm muốn cùng bản tọa đối nghịch a? Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Thiên Toàn Thánh Chủ chính khí gấp bại hoại, hai mắt bốc hỏa nhìn qua Diệp Phong chỗ bao xương. Diệp Phong thấy thế, lập tức mỉm cười, Phong Kinh Vân đạm mẫn một ngụm trong chén rượu ngon về sau, mới Phong Kinh Vân đạm nói ra, đấu giá đều bằng bản sự, làm gì như thế tức giận? Ngươi nếu là linh thạch nhiều, cũng có thể tiếp tục đi lên thêm a. Thiên Toàn Thánh Chủ nhìn thấy Diệp Phong cái này Phong Kinh Vân đạm bộ dáng, trong lòng hận ý càng phát ra mãnh liệt. Diệp Phong, ngươi đừng tưởng rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a. Tại Thiên Toàn Thánh Chủ xem ra, đạo cực tông bên trong tọa lạc lấy ba tôn đế khí, Diệp Phong bây giờ lại tại ngoại giới như thế tỏ vẻ giàu có, tất nhiên sẽ dẫn tới thế lực khác cùng công chi. Mặc dù Thiên Toàn Thánh Chủ trong lời nói ý uy hiếp đã rất rõ ràng, nhưng Diệp Phong lại hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại khẽ cười một tiếng, không có ý tứ, có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm, tựa như bản tọa bây giờ nếu là ra 100 triệu thượng phẩm linh thạch treo thưởng cái mạng nhỏ của ngươi, chỉ sợ qua không được bao lâu đầu của ngươi liền sẽ bày ở bản tọa bàn trước. Bất quá, tuy nói bản tọa bây giờ phú khả địch quốc, nhưng kỳ thật bản tọa đối tiền không có hứng thú. Bản tọa vui sướng nhất thời điểm chính là ban đầu ở Bắc vực lang thang, nhặt được một khối tiền đồng thời điểm. Diệp Phong nói nói, ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ liền nghĩ tới chính mình lúc trước thân là phàm nhân, một bên ăn xin vừa đi làm, một nắng hai sương, đuổi tới đạo cực tông trụ sở kích hoạt hệ thống chuyện cũ. Mặc dù Diệp Phong nói đều là phát ra từ phế phủ lời nói thật, nhưng ở Thanh Vân lâu vô số cường giả xem ra, lại là trần trụi giả chén không thể nghi ngờ. Đặc biệt là Thiên Toàn Thánh Chủ, hắn lúc đầu coi là Diệp Phong sẽ bị mình chọc giận, sau đó cùng một chỗ được mời ra Thanh Vân lâu. Như vậy, hắn liền có thể xin nhờ đạo hữu khác hỗ trợ vỗ xuống nộ đạo trà Diệp. Nhưng Thiên Toàn Thánh Chủ không nghĩ tới mình cái này một đợt ngôn ngữ công kích, đổi lấy lại là cái này Phong Khinh Vân đạo mang theo chỉ điểm hồi phục. Thanh nhã siêu nhiên Diệp Phong cùng hắn cái này giống là chó điên bộ dáng lập tức tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây thật là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chính ta. Đang lúc Thiên Toàn Thánh Chủ sắc mặt một trận từ lúc thì đỏ, nội tâm suy tư như thế nào phản kích thời điểm, Diệp Phong kia lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang vọng Thanh Vân lâu. Ai, mặc dù bản tọa hiện tại rất giàu có, nhưng bởi vì cái gọi là có được có mất, vạn vật cân bằng, giàu có bản tọa cũng triệt để đã mất đi phiền não. Cho nên, ngươi nên chân quý ngươi bây giờ nghèo khó thời gian, cái này sẽ là ngươi về sau quý báu nhất tài phú. Còn có, ngươi cho rằng bản tọa có tiền liền rất vui vẻ à? Không, kỳ thật bản tọa khoái hoạt ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Thiên Toàn Thánh Chủ nghe vậy, lập tức bị Diệp Phong cái này trần trụi khoe khoang tức giận đến toàn thân run rẩy, run run rẩy rẩy vươn một ngón tay chỉ hướng Diệp Phong vị trí. Ngươi, ngươi, ngươi! Thiên Toàn Thánh Chủ giờ phút này là vừa tức vừa giận, thậm chí trực tiếp bị tức phải nói không ra nói tới. Phúc. Cuối cùng, Thiên Toàn Thánh Chủ trực tiếp phun ra hai ba cân máu tươi, hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chật chật chật, đường đường thánh nhân cái này ngất đi, tâm lý năng lực chịu đựng cư nhiên như thế chi chênh lệch, xem ra tâm cảnh tu hành đến vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Có hay không người hảo tâm kẻ dầm thử tỉnh hắn? Có bệnh tiểu đường không muốn, tuyệt đối đừng để hắn nếm đến ngon ngọt. Diệp Phong thanh âm vang lên lần nữa, để tùy hành thiên tuyển thánh địa người đều là giận mà không dám nói gì. Mà Thanh Vân lâu bên trong những người khác gặp Diệp Phong vẹn vẹn dăm ba câu ở giữa, liền không đánh mà thắng đả thương nặng Thiên Toàn Thánh Chủ, trong lòng đối với Diệp Phong kiêng kỵ chi ý càng bỏ thêm hơn. Dù sao Thiên Toàn Thánh Chủ hôm nay thụ cái này vô cùng nhục nhã, sau này nếu là không giết Diệp Phong, sợ rằng sẽ bị tâm ma cuốn thân, tu vi khó mà không cách nào tiến thêm, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma ở ra dám nguy hiểm. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Diệp Phong lợi dụng 8000 vạn trung phẩm linh thạch giá cả bỗ xuống nộ đạo trà Diệp. Ngay sau đó, giao cơ lại lấy ra kiện thứ hai vật đấu giá, Thiên Tâm Hỏa Viêm. Thiên Tâm Hỏa Viêm chính là Thiên Huyền Đại Lục đỉnh cấp dị hỏa một trong, nếu là có thể luyện hóa lời nói, đối tu luyện hỏa hệ công pháp, thần thông người đem có lợi thật lớn. Diệp Phong gặp Tiêu Viêm cần, cũng quả quyết khai mạc. Có Thiên Toàn Thánh Chủ bị tức đến thổ huyết vết xe đổ, thế lực khắc cường giả gặp Diệp Phong xuất thủ, cũng không tiếp tục không biết tự lượng sức mình đấu giá. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ phí hết 3000 vạn trung phẩm linh thạch đại giới mà thôi, liền có thể bắt được. Cảm tạ đạo cực tông tiền bối đối ta Thanh Vân Thương hội đại lực ủng hộ. Tiếp xuống, cho mời cuối cùng một kiện áp trục vật đấu giá. Theo giao cơ tiếng nói rơi xuống, một cục đá to lớn chống rông xuất hiện, rơi vào trên đài đấu giá. Tảng đá kia toàn thân bị màu xám da đá bao trùm, lộ ra tang thương cổ ý kỳ lạ nhất là, tảng đá kia năm chi rõ ràng, thậm chí có cái mũi có mắt, chợt nhìn tựa như là một tôn thạch nhân đứng ở nơi đó giống như. Này nguyên thạch cao 3 trượng, rộng 1 trượng 2, dài 8 thước, chính là ta Thanh Vân Thương hội ngẫu nhiên từ sinh mệnh cấm địa đoạt được. Thậm chí vì đem nó mang về, ta Thanh Vân Thương hội còn tổn thất một thánh nhân cấp bậc cung phụ. Giao cơ vì mọi người giới thiệu nói, nguyên dịch chính là thượng cổ thiên địa dựng dục một loại kỳ vật, cố hóa sau liền cùng cực phẩm linh thạch hiệu quả không sai biệt lắm, đều có thể cung cấp tu sĩ hấp thu linh khí, tăng cao tu vi. Mà rất nhiều nguyên thạch bên trong đều ẩn giấu đi thượng cổ thần vật, hoặc là cổ dược, hoặc là thần kim, thậm chí nghe nói còn có người đã từng từ nguyên thạch bên trong mở ra quà tiên nữ tới. Đương nhiên, 10 cực 9 thua thiệt chính là vạn cổ không đổi chân lý. Tựa như Thanh Vân Thương hội lần này sở dĩ sẽ đem nguyên thạch lấy ra bán, khẳng định cũng là cẩn thận giám định qua trong đó 99% là không có bảo vật. Này nguyên thạch vô cùng có khả năng mở ra thượng cổ kỳ chân, mà lại bởi vì đặc thù tính, chỉ tiếp thụ thánh cấp vật liệu luyện khí đấu giá, lấy một tấc vừa khởi động. Giao cơ tiếp tục nói, dù sao Thanh Vân Thương hội thân là Bắc vực lớn nhất thương hội, không hề thiếu linh thạch. Giao cơ sau khi nói xong, toàn bộ Thanh Vân lâu lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không một người ra giá. Dù sao luyện chế thánh khí vật liệu sao mà chân quý, coi như chỉ là một tấc phương cũng là giá trị vô lượng, mà lại những này đại năng cũng không đốc. cái này nguyên thạch phàm là có nửa thành mở ra chân bảo khả năng, Thanh Vân Thương hội đều sẽ trực tiếp tự mình mở, làm sao có thể lấy ra đấu giá. Đám người đối cái này nguyên thạch nhao nhao tránh lui, nhưng Diệp Phong lại cảm thấy khối này nguyên thạch vừa vặn dùng để kiểm nghiệm một chút hệ thống ban thưởng gấp 20 lần khí vận, cùng Tiêu Viêm cái vận khí này bờ UFF có hiệu quả hay không. Ra giá, một tấc phương đại la ngân kim. Diệp Phong đối Hồ Cửu ra hiệu nói, một tấc phương đại la ngân kim. Hồ Cửu thanh âm vang lên lần nữa, toàn bộ Thanh Vân lâu bên trong mọi người nhất thời sôi trào. Ngoa tạo, cái này cũng đập. Đạo Cực Tông đến cùng là có bao nhiêu giàu a? Ngay cả một chút nguyên thuật đại sư đều không dám xuất thủ, Đạo Cực Tông thế mà không chút do dự khai mạc, đây rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là người đơn thuần ngốc nhiều tiền. Rất nhiều đại năng đều bị Diệp Phong cái này hào ném thiên kim xa hoa cho khiếp sợ đến, nhao nhao âm thầm tắt lưới, cảm thán không thôi. Lúc này, Thiên Toàn Thánh Chủ tại trải qua tùy hành nhân viên một phen thi cứu qua đi, miễn cưỡng vừa tỉnh lại, thử. Nhiều tiền có làm được cái gì, khối này nguyên thạch mặt ngoài mấp mô, còn có không ít màu đỏ sẫm lỗ thủng, bên trong e là cho dù đã từng cất giấu bảo vật, cũng đã bị nguyên quỷ nuốt chửng lấy. Hắn thích khoe khoang, liền để hắn mở, đợi lát nữa bản tọa nhìn hắn làm sao khóc. Chương 25, khí vận bờ UFF quả nhiên ra sức toàn bộ Thanh Vân lâu bên trong, cùng Thiên Toàn Thánh Chủ dự định nhìn Diệp Phong xấu mặt, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng người cũng không phải số ít. Mà Diệp Phong ra giá về sau, mặc dù giao cơ còn tại cực lực chào hàng, nhưng cũng không ai nguyện ý dùng thánh cấp vật liệu luyện khí, đến cược kia hầu như không tồn tại khả năng. Nếu là đổi thành linh thạch đấu giá, vậy bọn hắn ngược lại là còn có thể sẽ đập một bản lĩnh. Cho nên, Diệp Phong rất thuận lợi lợi dụng giá quy định, đập tới khối này kỳ lạ nguyên thạch. Chúc mừng Đạo Cực Tông tiền bối, lấy một tấc phương đại la ngân kim giá cả, thành công vô xuống nguyên thạch. Xin hỏi Diệp tiền bối, khối này nguyên thạch ngài là mang về, vẫn là từ ta Thanh Vân Thương hội giúp ngài hiện trường mở ra đâu? Giao cơ mở miệng do hỏi, thanh âm như trân châu rơi khay ngọc, thanh thúy mà động nghe. Giúp ta cắt đi. Diệp Phong thanh âm vang lên, sau đó một khối nhỏ tản ra ngân sắc tinh huy quang mang đại la ngân kim liền từ trời mà hàng, chậm rãi rơi vào giao cơ trước mặt. Cái này một khối nhỏ đại la ngân kim mặc dù còn chưa đủ luyện chế một kiện chuyển thế thánh binh, nhưng cũng là giá trị vô lượng. Giao cơ lòng tràn đầy vui vẻ đem đại la ngân kim thu vào. Trước đó gặp kẻ ngắt thời điểm, nàng còn tưởng rằng khối này nguyên thạch muốn lưu phách, còn tốt Diệp Phong xuất thủ đem nó ra mua. Đa tạ Diệp tiền bối đối ta Thanh Vân Thương hội ủng hộ. Giao cơ lần nữa đối Diệp Phong nói lời cảm tạ nói. Cùng lúc đó, một râu tóc bạc trắng lão giả cũng đi lên bàn đấu giá. Lão giả cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ, rất mỏng luân đao. Tại được Diệp Phong đồng ý về sau, lão giả trong mắt tinh mang hiện lên, trong tay luân đao bắt đầu trên dưới tung bay. Cái này luân đao sắc bén vô cùng, rất nhanh từng tầng như là nham thạch vôi thạch phiến liền bị bong ra. Mà ở đây rất nhiều đại năng cũng là nín thở ngưng thần, tập trung tinh thần quan sát, thậm chí không ít người đều không tự chủ từ trên chỗ ngồi đứng lên, duỗi cổ, con mắt nhìn chòng chọc vào loan đao rơi xuống vị trí. Tốc tốc. Toàn bộ Thanh Vân lâu giờ phút này yên tĩnh im ắng, chỉ có nguyên thạch không ngừng bị lưỡi dao cắt chém, sau đó rơi vào trên đài đấu giá tiếng vang. Mà lão giả cũng là tay nghề siêu phàm, phiến xuống tới thạch phiến không nói mỏng như cánh ve cũng không xê xích gì nhiều. Theo lão giả không ngừng hạ đao, nguyên bản cao mấy trượng nguyên thạch một chút xíu biến thấp. Thẳng đến có hy vọng nhất thạch nhân thân thể bị phân giải rơi, còn không có xuất hiện bất kỳ bảo vật về sau, tất cả mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ, xem ra Đạo Cực Tông chủ hôm nay thật sự là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Đây cũng là trong dự liệu, Thanh Vân trong thương hội cũng không thiếu lợi hại nguyên sư, bọn hắn tất nhiên sẽ đem khối này nguyên thạch lấy ra đấu giá, ở trong đó khẳng định là trống không, chẳng qua là muốn tìm cái oan đại đầu tới đón mà thôi. Chậc chậc, đây chính là một khối đại lang ngân kim a, Đạo Cực Tông chủ đoán chừng hiện tại liên tâm đều đang chảy máu đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Diệp Phong hôm nay sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Mà vừa miễn cưỡng khôi phục như cũ Thiên Toàn Thánh chủ thấy thế, lập tức là eo không đau, chân không rút, giống như là như điên cuồng, đột nhiên đứng dậy lớn tiếng rêu cợt nói, ha ha, Diệp Phong, thân ngươi nhà phong phú thì thế nào, cũng chỉ bất quá là người ngốc nhiều tiền mà thôi. Một khối đại lang ngân kim ném tới trong nước còn có thể nghe cái vang, liền bị ngươi cái này toàn đại đầu trắng như vậy lãng phí không, thật sự là chết cười người. Nhìn thấy Thiên Toàn Thánh chủ lặp đi lặp lại nhiều lần nhiễu loạn đấu giá hội, Trần Thanh Vân sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn cũng biết, Thiên Toàn Thánh chủ bây giờ còn có một tôn thánh vương chưa từng tọa hóa. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Thiên Tuyển Thánh Địa vạch mặt. Đối mặt Thiên Toàn Thánh Chủ trào phúng, Diệp Phong vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, trong lòng không có chút nào ba động. Vừa đến, hắn tin tưởng mình cùng số mệnh chi tử Tiêu Viêm vật khí. Thứ hai, coi như thật không có mở ra bảo bối gì, một khối nhỏ đại lang ngân kim mà thôi đối Diệp Phong tới nói hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Thiên Toàn Thánh Chủ, khối này nguyên thạch còn không có mở xong đâu, ngươi bây giờ nhảy ra trào phúng, có phải hay không có chút nóng nổi rồi? Diệp Phong thanh âm bình thản từ trong giọng truyền ra. Hừ, xem ra ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Có khả năng nhất xuất hàng thân thể bộ vị đều đã bị mở xong, cả cái gì một điểm quang mang hoặc là dị tượng đều không có. Cái này còn lại hai chân nếu có thể mở ra bà bối, bổ tông chủ tại chỗ đem tất cả nguyên thạch mảnh vỡ đều ăn hết. Thiên Toàn Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, mười phần tự tin nói. Bất quá, tiếng nói của hắn vừa dứt, trên đài đấu giá liền trong nháy mắt bộc phát ra chói lọi vô cùng hỏa hồng sắc quang mang. Quang mang này sáng chói, hừng hực đến cực điểm, đơn giản như là một vòng liệt nhật từ từ bay lên, chiếu sáng tất cả mọi người cơ hồ đều không mở mắt được. Ngay sau đó, một đạo to rõ tiếng vượng hót vang vọng toàn trường. Vỡ vụ nguyên thạch bên trong, một gốc xích hồng sắc tiên thảo hóa thành thần điểu phóng lên tận trời, nó toàn thân đều bị hoa mỹ thần quang bao khỏa, cực kỳ xinh đẹp lông vũ như là ngũ thải tinh hà, vẩy xuống vô tận quan vũ. Cùng lúc đó, hừng hực vô cùng, mênh mông đến cực điểm sinh mệnh khí tức cũng như là vô hình hãn hải như đại dương, quét sạch toàn trường. Ngoa tạo, thế mà cắt ra chân hoàng bất tử dược. Nghịch tiên, nghịch tiên a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân lâu bên trong tất cả mọi người bị thật sâu khiếp sợ đến, trong lòng càng là nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Phong đập tới khối này nguyên thạch, thế mà cắt ra trong truyền thuyết chân hoàng bất tử dược. Thiên Huyền đại lục bên trong, bất tử dược chỉ có như vậy mấy loại, mỗi một loại đều cực kỳ trân quý, ẩn chứa đại đạo pháp tắc mạnh mẽ, không chỉ có thể trợ tu sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi, càng là có thể để cho đã thọ nguyên khô kiệt đại đế sống thêm đời thứ hai. Nó chân quý trình độ, có thể nói đã không cách nào đánh giá. Đối với thọ nguyên khô kiệt, vùng gây dây chết chí tôn tới nói, một tôn bất tử dược thậm chí muốn so luyện chế đế khí thần kim còn càng thêm chân quý. Thanh Vân lâu bên trong tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm, ngọa tào âm thanh liên tiếp. Mà Thiên Toàn Thánh chủ càng là trực tiếp nguyên địa hóa đá, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, như gặp phải sét đánh. Khi mọi người nhao nhao chấn kinh thời điểm, Diệp Phong thì trực tiếp đưa tay khẽ bổ, đem chân hoàng bất tử dược thu tới trước mặt khí định thần nhàn thưởng thức, không lo lắng chút nào có người cướp đoạt. Dù sao hắn nhưng là có tao nói Vương An Lan cái này tiên vương định phong cấp bậc tiểu đệ. Đỏ Phong Mâu, bất hủ thuẫn, chém hết tiên vương diệt cửu thiên không phải chỉ là nói xuông. Dù cho Thanh Vân Thành cùng Đạo Cực Tông trụ sở cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, nhưng đối với tiên vương cấp cường giả tới nói, đi theo trước mắt không hề khác gì nhau. Đương Diệp Phong đem chân hoàng bất tử dược lấy đi về sau, tia sáng chói thần quang cũng dần dần tiêu tán, đám người lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Quá bất hợp lý. Đạo Cực Tông tông chủ Phú Khả Địch Quốc coi như xong, khí vận còn như thế người tiền, trực tiếp cắt ra chân hoàng bất tử dược. Quả nhiên, tiền cuối cùng vẫn hướng chạy không bao giờ thiếu tiền người. Chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ tại toàn bộ Bắc vực, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền đại lục nhấc lên một đợt phong bạo a. Mọi người ở đây nhao nhao cảm thán nói, trong lòng đơn giản hâm mộ tới cực điểm. Đang hâm mộ qua đi, tuyệt đại bộ phận thánh địa cấp thế lực cường giả nhìn về phía 31 tầng ánh mắt đều trở nên lăng lệ lên, toàn bộ Thanh Vân lâu đều bị nồng đậm sát khí bao phủ. Dù sao đây chính là chân hoàng bất tử dược a, giá trị không cách nào đánh giá. Cảm nhận được đông đảo cường giả ánh mắt không có hảo ý về sau, Vi Pháp, Vi Khuê hai người lập tức rút ra trong tay trường hồng kiếm cùng băng phách kiếm, ngăn tại Diệp Phong trước người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy đám người cái này ngo ngoe muốn động dáng vẻ, Tiêu Viêm trong lòng cũng không khỏi hơi khẩn trương lên. Bất quá, nhìn thấy Diệp Phong vẫn tại phong khinh vân đạm thưởng thức trà về sau, Tiêu Viêm nội tâm bất an cũng dần dần tiêu tán. Đồng thời, Tiêu Viêm trong lòng đối với sư tôn cũng là kính nể tới cực điểm, thế mà tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới quả quyết ra giá, đồng thời thật đập tới chân hoàng bất tử dược loại này tuyệt thế chân bảo. Cùng lúc đó, Thanh Vân Thương hội hội trưởng Trần Thanh Vân sắc mặt cũng âm tình bất định, thậm chí có thể nói một trái tim đều đang chảy máu, hối hận đến ruột đều thanh. Bởi vì coi như toàn bộ Thanh Vân Thương hội tất cả nội tình cộng lại, đều giá trị không được cái này chân hoàng bất tử dược 1%. Nói thật, đương chân hoàng bất tử dược xuất hiện thời điểm, trong lòng của hắn thật đúng là lên cướp đoạt ý nghĩ. Hội trưởng, chúng ta muốn hay không? Lúc này, một bên người áo xanh đối Trần Thanh Vân thấp giọng mở miệng nói, ánh mắt cũng nhìn phía Diệp Phong Trô bao xương. Vì giữ gìn Thanh Vân lâu trật tự cùng vật phẩm đấu giá an toàn, toàn bộ Thanh Vân lâu bên trong đều bị bố trí thành cấp sát trận. Một khi thúc giục lời nói, liền xem như thánh nhân định phong cảnh giới cường giả, cũng rất khó đi được ra ngoài. Trần Thanh Vân trong mắt thần quang lấp lóe, hiển nhiên tại cân nhắc lợi và hại. Cuối cùng, trên người hắn khí tức một lần nữa trở nên ôn hòa, thở dài một tiếng, không nên kinh cử động. Theo Trần Thanh Vân, Diệp Phong ngay cả tùy tùng đều là thánh nhân cảnh giới cường giả, nói rõ thực lực bản thân vô cùng có khả năng tại thánh nhân cảnh phía trên. Mà lại, Diệp Phong biết rất rõ ràng mình đã bị bắt vượt các thế lực lớn ghi nhớ, thế mà còn dám xuất đầu lộ diện, thậm chí đường hoàng quét của. Điều này nói rõ Diệp Phong tất nhiên là có hay không sợ ở đây bất luận người nào lực lượng tại. Bọn hắn nếu là bởi vì nhất thời tham niệm mà đối Diệp Phong độc thủ, chỉ sợ cái này nhìn như lương thịnh Bắc vực đệ nhất thương hội trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói, trở thành lịch sử. Cái này chân hoàng bất tử dược, không phải chúng ta có thể nhúng chạm. Trần Thanh Vân đối ngao ngoe muốn động thủ hạ nói. Rõ. Thanh Vân thương hội tất cả trưởng lão, cung phụng tuy nói không có cam lòng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, lựa chọn tuân theo Trần Thanh Vân. Dù sao Trần Thanh Vân tiếp nhận Thanh Vân Thương hội đến nay, thế nhưng là ngạnh sinh sinh đem thương hội từ Bắc vực 10 vị trí đầu, làm được Bắc vực đệ nhất. Trần Thanh Vân chúc mừng Diệp Tiền Bối, cắt đến chân hoàng bất tử dược. Nhược tiền bối cần, Thanh Vân Thương hội nhưng vì Diệp Tiền Bối tận một phần sức mọn. Đang lúc vô số cường giả đối Diệp Phong ngao ngoe muốn động, muốn giết chi cướp đoạt chân hoàng bất tử dược thời điểm, Trần Thanh Vân lại xuất vượt qua đám người dự liệu dẫn đầu tỏ thái độ. Theo Trần Thanh Vân, đã mình không có bản sự này cướp đoạt chân hoàng bất tử dược. Vậy còn không như nhân cơ hội này cho Thanh Vân Thương hội đánh một đợt quảng cáo. Trong lòng mọi người lập xuống một cái Thanh Vân Thương hội vô luận như thế nào đều sẽ thành thật thủ tín ấn tượng, tiếp tục mở rộng Thanh Vân Thương hội tại Bắc vực lực ảnh hưởng. Trần Thanh Vân lời vừa nói ra, nguyên bản liền đối với Diệp Phong vô cùng kiêng kỵ trong lòng mọi người càng thêm kiêng kỵ. Dù sao Thanh Vân Thương hội trong, thế nhưng là có vài vị thánh nhân cấp bậc cung phụng tồn tại. Mà lại, bọn hắn hiện tại vẫn là tại Thanh Vân Thương hội trong địa bàn, một khi khai chiến, tất nhiên sẽ nhận Thanh Vân Thương hội toàn phương diện công kích. Chương 26, ta nhìn ngươi hôm nay là tại quan, kỳ Esot, khó thoát mà Diệp Phong đối mặt Trần Thanh Vân lấy lòng, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương thế mà có thể nhanh như vậy thấy rõ tình thế, nhịn xuống chân hoàng bất tử dược dụ hoặc. Xem ra, cái này Thanh Vân Thương hội có thể trở thành Bắc vực đệ nhất thương hội, thật đúng là không phải ngẫu nhiên. Đa tạ Trần hội trưởng hảo ý. Diệp Phong lên tiếng nói cảm ơn. Mặc dù hắn cũng không cần Thanh Vân Thương hội hỗ trợ, nhưng ân oán rõ ràng là tính cách của hắn. Thiên Toàn Thánh chủ, trước ngươi nói bản tọa đập nguyên thạch nếu là mở ra bảo vật, liền đem tất cả nguyên thạch mảnh vỡ đều ăn vào đi. Ngươi sẽ không như thế dễ quên a. Diệp Phong mở miệng lần nữa, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Thiên Toàn Thánh Chủ. Thiên Toàn Thánh Chủ giờ phút này sắc mặt đỏ tía, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt bốc hỏa, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Diệp Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên Toàn Thánh Chủ cắn răng nghiến lợi nói. Chậc chậc chậc, đường đường Tiên Tuyển Thánh Địa Thánh Chủ lại còn nói chuyện không giữ lời. Diệp Phong đầu tiên là dễ cận một đợt, sau đó đối Vi Pháp, Vi Khuê hai người phân phó nói, các ngươi đi giúp Thiên Toàn Thánh Chủ làm tròn lời hứa. Rõ. Vi Pháp, Vi Khuê gật đầu đáp. Sau đó, Vi Pháp bay về phía Thiên Toàn Thánh Chủ, Vi Khuê thì vung tay lên, đem trên đài đấu giá tất cả nguyên thạch mảnh vỡ toàn bộ cuốn lại. Nhìn qua khí thế hùng hổ tới gần Vi Pháp, Vi Khuê hai người, Thiên Toàn Thánh Chủ trong nháy mắt luôn cuống, tại trong dạp liên tiếp lui về phía sau. Lớn mật. Thiên Toàn Thánh Chủ sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định khiển trách quá mắng. Vi Pháp nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung lên mình đống cắt lớn nắm đấm hướng phía Thiên Toàn Thánh Chủ mặt đập tới. Thiên Toàn Thánh Chủ chỉ là thánh nhân sơ kỳ cảnh giới mà thôi, tăng thêm trước đó đã bị Diệp Phong giận ngất trọng thương qua một lần. Vi Pháp một quyền này rơi xuống, trực tiếp đem Thiên Toàn Thánh Chủ cho nện đến thất điên bắt đảo, thất tha thất thểu ngã xuống trên mặt bàn. Vi Pháp tuấn di đến Thiên Toàn Thánh Chủ phía sau, hai tay vòng qua dưới nách, trực tiếp tới một chiêu cường nhân hóa nam, đem Thiên Toàn Thánh Chủ nhục thân cùng thần lực đều giam cầm cực kỳ chặt chẽ. Ta là Thiên Toàn Thánh Chủ, tha ta một mạng, ta là Thiên Toàn Thánh Chủ, tha ta một mạng. Thiên Toàn Thánh Chủ thấy mình như là trên tất thịt cá, cũng không giả chén, lúc này buông xuống mặt mũi lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hừ. Vi Khuê cười lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy ra Thiên Toàn Thánh Chủ miệng. Vi ca đừng á. Thiên Toàn Thánh Chủ vốn còn muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, nhưng liên tục không ngừng nguyên thạch mảnh vỡ lại như dòng nước, trực tiếp rót vào hắn miệng bên trong, để hắn rốt cuộc nói không nên lời một câu. Quang quát quang quát quang quát. Nguyên thạch mảnh vỡ tại Vi Khuê thần lực ra chỉ dưới, không ngừng rót vào Thiên Toàn Thánh Chủ trong miệng, Thiên Toàn Thánh Chủ bụng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Thiên Toàn Thánh Chủ ô ô thì thầm tiếng kêu thảm thiết cùng không ngừng rẽ rủa tứ chi, đều để mọi người ở đây thấy là dùng mình. Cuối cùng, Thiên Toàn Thánh Chủ đem tất cả nguyên thạch mảnh vỡ đều nuốt vào đi bảo, Vi Pháp cùng Vi Khuê lúc này mới dừng tay. Vi Pháp buông tay ra về sau, Thiên Toàn Thánh Chủ trực tiếp trợn trắng mắt, nói ra bờ mép, cùng con cá chết ngã xuống đất trên bảng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chật chật chật, quá thảm rồi. Đường đường vạn người kính ngưỡng thánh địa chi chủ, thế mà luân lạc tới kết cục như thế. Cái này Thiên Toàn Thánh Chủ bây giờ thân thể cùng tinh thần đều hứng chịu tới song trọng tra đạp, đạo tâm bị hao tổn, về sau tu vi đoán chừng là khó mà tiến thêm, phế đi một nửa. Đám người nhao nhao cảm thán nói, trong lòng đối với Diệp Phong kiên kỵ chi ý càng bỏ thêm hơn. Thậm chí nguyên bản những cái kia nhìn chằm chằm thế lực cường giả trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra e ngại tâm lý. Dù sao bọn hắn trong thế lực người mạnh nhất cũng không có đến, mà đám người tu vi cũng cùng Thiên Toàn Thánh Chủ không kém bao nhiêu. Nếu là ra tay với Diệp Phong, hạ chàng đã có khả năng lại so với Thiên Toàn Thánh Chủ thảm hại hơn. Vi Pháp, Vi Khuê hai người sắp chết cá Thiên Toàn Thánh Chủ ném xuống đất, sau đó quay người bay trở về Diệp Phong chỗ trong dạng. Cũng không lâu lắm, một trận trầm muộn tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, đông đông đông. Ngay sau đó, chính là Trần Thanh Vân kia hơi có vẻ tang thương thanh âm, Diệp tiền bối, lão phu có thể tiến đến a? Diệp Phong nhẹ gật đầu, Hồ Cửu lập tức chạy chậm qua khứ, đem bao xương đại môn mở ra. Diệp tông chủ có thể khai ra chân hoàng bất tử dược, quả nhiên là hồng phúc tề thiên, khí vận liên miên, làm cho người hâm mộ đến cực điểm a. Trần Thanh Vân sau khi đi vào, lúc này vẻ mặt tươi cười đối Diệp Phong thở dài chúc. Trần hội trưởng quá khen rồi, trùng hợp mà thôi. Nếu không phải các ngươi mời bản tọa tới tham gia đấu giá hội, bản tọa cũng cắt không đến cái này gốc chân hoàng bất tử dược. Diệp Phong cười đáp lại nói, tính cách của hắn chính là như vậy, người khác lấy lễ để tiếp đón, hắn cũng còn lấy nhan sắc. Nếu là có người không biết sống chết, hắn cũng sẽ không khách khí. Nhìn qua tại trong dạp dương cánh bay múa, vẩy xuống vô tận quang vũ chân hoàng bất tử dược, Trần Thanh Vân thưởng thức vài lần về sau, liền cưỡng ép rời đi ánh mắt, sợ mình tại cái này cực hạn dụ hoặc dưới, làm ra tự chịu diệt vong sự tình tới. Trần hội trưởng, đây là 86 triệu trung phẩm linh thạch, ngươi kiểm tra và nhận một chút. Diệp Phong móc ra một viên không gian giới chỉ, sau đó nhẹ nhàng bung lên, không gian giới chỉ liền bay đến Trần Thanh Vân trước mặt. Đa tạ Diệp tiền bối. Trần Thanh Vân cũng không có kiểm tra thực hư, mà là trực tiếp đem không gian giới chỉ thu vào. Diệp tiền bối, thứ không dám giấu giếm, vãn bối bây giờ đến đây, còn có một chuyện muốn nhờ. Trần Thanh Vân không dám chỉ hoãn Diệp Phong thời gian, lúc này biểu lộ mình ý đồ đến. Ồ, ngươi nói. Diệp Phong hơi nhíu mày. Vãn bối dòng dõi sẽ tiến vào Thương Mãng Sơn mạch bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, nghĩ mời Quý Tông Thiên Tiêu đến lúc đó có thể thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, Vãn bối đã dặn dò qua bọn hắn cũng sẽ không mạo phạm Quý Tông Thiên Tiêu. Trần Thanh Vân thận trọng mở miệng nói ra, trên mặt viết đầy khẩn cầu chi ý, dù sao hắn già mới có con không dễ dàng, nếu là tại Hồng Liên chuẩn đế bí cảnh bị người diện, kia thật là muốn tuyệt hậu. Thương Mãng Sơn mạch bí cảnh. Diệp Phong nghe vậy, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Trần Thanh Vân thấy thế, lúc này đem Thương Mãng Sơn mạch, Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa sự tình kỹ càng vì Diệp Phong giải thích một lần. Bác vực tu sĩ đều có thể tham dự a. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lập tức hứng thú. Dù sao bí cảnh cái gì, dùng tốt nhất đến ma luyện môn hạ đệ tử. Không phải đạo cực tông đệ tử nếu là một mực đóng cửa làm xe, là không thành được cường giả chân chính. Mà lúc này, hệ thống thanh âm cũng tại Diệp Phong trong óc vang lên, phát động hệ thống nhiệm vụ, điều động đệ tử tiến vào mênh mang bí cảnh, thu hoạch được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được chuẩn đế cấp liễn xa 10 chiếc, đại đế cấp chiến hạm 1 chiếc. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, chuẩn đế cấp liễn xa, đại đế cấp chiến hạm. Cái này nếu là lấy được, về sau đạo cực tông xuất hành được nhiều kéo vành a. Diệp Phong vốn là dự định để môn hạ đệ tử tiến đến lịch luyện, mà hệ thống nhiệm vụ phát động thì càng thêm là kiên định ý nghĩ của hắn. chỉ cần ngươi Thanh Vân Thương hội người không đến trêu chọc ta Đạo Cực Tông đệ tử, ta tông người cũng sẽ không làm khó các ngươi." Diệp Phong nói với Trần Thanh Vân. Dù sao nếu không phải Trần Thanh Vân đem Thương Mãng Sơn mạch một chuyện cáo chi, có lẽ hắn còn phát động không được cái hệ thống này nhiệm vụ. Mà lại, Thanh Vân Thương hội trước đó biểu hiện vẫn tương đối để hắn hài lòng. "Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối." Trần Thanh Vân nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục. Ngoại trừ Đạo Cực Tông bên ngoài, hắn còn cùng Bắc vực không ít thế lực đều chào hỏi. Sau đó chỉ cần hắn dòng dõi không chủ động tìm đường chết, hẳn là có rất lớn khả năng có thể còn sống ra. Như không có chuyện gì khác, vậy bản tọa liền cáo tử. Diệp Phong đứng dậy nói. Đấu giá hội đã kết thúc, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Văn bối đưa ngài. Trần Thanh Vân thấy thế, lúc này rất cung kính đi theo Diệp Phong sau lưng. Trần Thanh Vân, Tiêu Viêm, Vi Khuê, Vi Pháp đối mặt Thanh Vân lâu bên trong nhìn chằm chằm đám người, thần sắc cũng không khỏi có chút khẩn trương. Vi Pháp, Vi Khuê hai người đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, mà Trần Thanh Vân cũng ở trong tối tự điều khiển chế lấy Thanh Vân lâu bên trong thánh cấp đại trận, tùy thời chuẩn bị thôi động. Cùng thần sắc khẩn trương đám người so sánh, Diệp Phong ngược lại là phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có công chúng nhiều thế lực tưởng giả để vào mắt. Mà Thanh Vân lâu bên trong đám người tuy nói đối Diệp Phong trên người bảo vật thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng gặp qua Kiếm Tông tông chủ và Thiên Toàn thánh chủ thảm trạng về sau, bọn hắn ai cũng không dám đương cái này chim đầu đàn. Thôi, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Diệp Phong bây giờ coi như phách lối nữa lại như thế nào? Chờ mênh mang bí cảnh kết thúc, đối mặt Bắc vực vô số cường giả trung phạt, Đạo Cực Tông còn không phải chỉ có một con đường chết. Chân Hoàng bất tử dược, liền để hắn tạm thời thay đảm bảo một đoạn thời gian. Chúng cường giả mắt thấy Diệp Phong từng bước một rời đi Thanh Vân lâu, cuối cùng vẫn không dám xuất thủ, chỉ có thể chờ mong mênh mang bí cảnh kết thúc, trong thế lực Thánh Vương lão tổ tự mình xuất thủ, hủy diệt Đạo Cực Tông, cướp đoạt Diệp Phong trên người tất cả bảo vật. Đi ra Thanh Vân lâu về sau, Vi Pháp lúc này mở ra một đạo thông hướng Đạo Cực Tông không gian chi môn. Diệp Phong cùng Tiêu Viêm bọn người không có dừng lại, trực tiếp bước vào không gian chi môn bên trong, mà Trần Thanh Vân thì xuất lĩnh lấy một đám Thanh Vân Thương hội cường giả tại sau lưng hành lễ nói, cùng tiến tiền bối. Rất nhanh, Diệp Phong bọn người liền thông qua không gian chi môn, quay trở về Đạo Cực Tông trụ sở. Diệp Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy ra Chân Hoàng Bất Tử Dược. Chân Hoàng Bất Tử Dược như là một con sinh động như thật thần hoàng, vờn quanh tại Diệp Phong bên cạnh, kích động cánh, thật dài đôi cánh vẩy xuống lộng lẫy vô cùng quang vũ. Tiêu Viêm nhìn qua xoay quanh Chân Hoàng Bất Tử Dược, vẫn như cũng là có loại tựa như ảo mộng, không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Dù sao Chân Hoàng Bất Tử Dược thật sự là quá chân quý, giá trị không cách nào đánh giá, ngay cả đại đế đều là mong mà không được. Chẳng ai ngờ rằng, biến mất vô tận tuyết nguyệt, chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết Chân Hoàng Bất Tử Dược, thế mà bị mình sư tôn một phát nhập hồn, trực tiếp lấy một tấc phương đại la ngân kim đại giới liền cắt ra. Mà Tiêu Viêm dây truyền bên trong đan lão tàn hồn, cũng bị Diệp Phong kia không có gì sánh kịp khí vận cho triệt để khuất phục. Diệp Phong lần nữa thưởng thức một lát sau, trực tiếp vung tay lên. Chân Hoàng Bất Tử Dược liền hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Tiên Đạo Phong lưng núi chỗ gieo xuống. Theo Chân Hoàng Bất Tử Dược cắm rễ, nguyên bản linh khí liền 10 phần dư giả Đạo Cực Tông trụ sở linh khí càng là tăng vọt một cái cấp độ. Nồng đậm đến cực điểm linh khí trực tiếp trong không khí ngưng tụ thành từng khỏa giọt nước nhỏ, có ánh sáng long lanh, tại diệu quang chiếu rọi xuống chiết xạ ra thất thải nê hồng. Tăng thêm tại Thiên Đạo Phong lưng núi chỗ kia lượn vòng lấy thất thải thần hoàng, toàn bộ Đạo Cực Tông càng phát ra là trở nên phảng phất tiên cảnh. Mà nguyên bản tại tu luyện Đạo Cực Tông các đệ tử, cũng rõ ràng cảm nhận được Đạo Cực Tông tu luyện hoàn cảnh lại tăng lên một màn lớn, không chỉ có linh khí càng phát ra dư giả, thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc cũng càng thêm rõ ràng. Cái này khiến Đạo Cực Tông các đệ tử trong lòng đều là vui sướng vô cùng, càng phát ra tin tưởng vững chắc tương lai mình tất nhiên có thể trở thành tung hoành thiên huyền đại lục cường giả tuyệt thế. Dù sao tại Đạo Cực Tông cái này cực hạn tu luyện hoàn cảnh dưới, liền xem như một con lợn đều có thể đắc đạo thành tinh, càng đừng đề cập bọn hắn những này ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tiêu. Vi Pháp, Vi Khuê, hai người các ngươi sau 7 ngày dẫn đầu tất cả đệ tử trong tông tiến về Thương Mãng Sơn mạch, cùng cái khác Bắc vực thế lực thiên tiêu tranh đoạt Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Diệp Phong đối Vi Pháp, Vi Khuê hai người nói: "Rõ." Hai người rất cung kính thi lễ một cái. "Ừm." Diệp Phong nhẹ gật đầu, nhớ kỹ sớm thông chi bọn hắn, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. "Rõ." Vi Pháp, Vi Khuê lần nữa đáp. Chương 27, ai là con mồi? 7 ngày thời gian một cái chớp mắt mà qua. Tại cái này 7 ngày trong thời gian, Vi Pháp, Vi Khuê, Vi Trường, Vương Đại bọn người cùng nhau xuất động, quét ngang Kiếm Tông. Tại tuyệt đối cảnh giới áp chế dưới, dù cho Kiếm Tông rất nhiều thái thượng trưởng lão liều chết chống cự, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Một trận chiến qua đi, Kiếm Tông đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, bị triệt để từ Bắc vực xóa đi, không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Thậm chí ngay cả Kiếm Tông bên trong trứng gà đều bị giao tàn hoàng, con giun đều bị dựng thẳng bộ ra. Mặc dù cái này cách làm quả thật có chút hứa tàn nhẫn, nhưng Vi Pháp, Vi Khuê đám người cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Dù sao mạnh được yếu thua, chính là Thiên Huyền Đại Lục vĩnh viễn không đổi pháp tắc. Kiếm Tông lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đối Đạo Cực Tông đi diệt tuyệt sự tình, nếu không phải Đạo Cực Tông thực lực cường đại, bị đồ diệt chính là bọn họ. Đã Kiếm Tông lựa chọn đối Đạo Cực Tông hạ sát thủ, vậy sẽ phải làm tốt bị diệt môn chuẩn bị. Tại Vi Pháp bọn người tiêu diệt toàn bộ Kiếm Tông thời điểm, Tiêu Viêm thì tại nắm chặt thời gian, luyện hóa Thiên Tâm Hỏa Viêm tăng thực lực lên, lấy ứng đối tiếp xuống mênh mang bí cảnh chi tranh. 7 ngày thời gian trôi qua, tại Ngộ Đạo Tháp gia chỉ phía dưới, Tiêu Viêm thành công luyện hóa Thiên Tâm Hỏa Viêm, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Sáng sớm ngày thứ 8, Vi Pháp, Vi Khuê, Vương Đại bọn người cùng ngoại trừ Lý Nhược Ngu bên ngoài, tất cả Đạo Cực Tông đệ tử đều tụ tập tại Thiên Đạo Điện cổng. Ầm ầm, Thiên Đạo Điện đại môn mở ra, Diệp Phong chân đạp hư không, đi tới trước mặt mọi người. "Tham kiến sư tôn, tông chủ." đám người chỉnh tề hành lễ nói, thanh âm hùng hồn khí thế mười phần, chấn thấu thương khung. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn qua trước mắt tinh thần phấn chấn mười phần, thần thái sáng láng chúng đệ tử, một cỗ cảm giác tự hào không khỏi từ trong lòng phun ra ngoài. Mặc dù những đệ tử này gia nhập đạo cực tông thời gian không dài, nhưng đều đã phát sinh biến hóa thoát thai hóa cốt. Đặc biệt là Diệp Quân Tiên, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết ba người càng là như vậy. Diệp Phong tin tưởng bọn họ đủ để quét ngang đương đại hết thảy thiên tiêu. Lần này bí cảnh chuyến đi, bản tọa đối với các ngươi chỉ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, cầm xuống Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Thứ hai, bình an trở về. Nếu là tại bí cảnh bên trong có người đối với các ngươi lòng mang ý đồ xấu, các ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình. Vô luận đối phương là cái gì thánh địa thánh tử, cổ tộc thần tử, vẫn là hoàng triều thái tử, các ngươi đều cứ việc xuất thủ, không cần cố kỵ thân phận của đối phương cùng hậu quả. Chỉ cần bản tọa vẫn còn, liền không người có thể ức hiếp ta đạo cực tông đệ tử. Thậm chí coi như các ngươi đem trời cho đâm sập, bản tọa cũng có thể một cái tay đưa nó bổ sung. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói, bình hòa trong lời nói lại tràn đầy vô tận tự tin và lực lượng, để ở đây các đệ tử trong lòng đều sinh ra không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Đặc biệt là đối với đưa mắt không quen, như không có dễ chi thảo, bên ngoài phiêu bạt đã lâu Diệp Quỳnh Tiên cùng Thiên Vân Tuyết tới nói. Diệp Phong lời nói này, để các nàng đều sâu sắc cảm nhận được nhà an toàn cùng ấm áp. Rõ. Cẩn tuân sư tôn, tông chủ chi lệnh. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp, cảm xúc bành trướng, khí thế như hồng. Xuất phát. Diệp Phong ra lệnh một tiếng, Vi Pháp, Vi Khuê hai người lập tức đồng tâm hiệp lực mở ra một cái thông hướng Thương Mãng Sơn mạch không gian thông đạo. Ngay sau đó, tại Vi Pháp, Vi Khuê dẫn đầu dưới, Diệp Quỳnh Tiên, Từ Khôn chờ tất cả đạo cực tông đệ tử chỉnh tề nối đuôi nhau mà vào, chui vào không gian thông đạo. Sau một khắc, đạo cực tông đám người liền tới đến Thương Mãng Sơn mạch trên không. Thời khắc này Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu vẫn như cũng là bị nồng đậm xương trắng bao phủ, tầm nhìn cứ thấp, như là một đầu ngủ say to lớn viễn cổ hung thú, tản ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Từ Khôn bọn người giáng lâm Thương Mãng Sơn mạch về sau, toàn thân cũng không khỏi tự chủ bắt đầu căng thẳng lên. Bất quá, bí cảnh cửa vào phát ra ngũ sắc thần quang lại là cực kỳ dễ thấy, như là phương hướng tiêu giống như chỉ dẫn lấy đám người. Xác định vị trí về sau, đạo cực tông đám người lúc này bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến. Đường Vi Pháp, Vi Khuê mang theo chúng đạo cực tông đệ tử đi vào bí cảnh lối vào lúc, nơi đây đã là người đông nghìn nghịt, đen nghịt một mảng lớn, nói ít cũng có mấy vạn người. Vì ma luyện đệ tử, cùng gia tăng tự thân thế lực thu hoạch được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa xác suất. Mấy chục cái thánh cấp, cùng mấy cái chuẩn đế cấp thế lực cơ hồ là đem 30 tuổi trở xuống tiên tiêu toàn bộ mang tới. Trừ cái đó ra, còn có không ít thế lực nhỏ, cùng tán tu cũng đã nhận được tin tức, nghĩ đến thử thời vận. Mà đạo cực tông đám người đến, trong nháy mắt liền hấp dẫn ở đây cơ hồ lực chú ý của mọi người. Dù sao đạo cực tông có được ba tôn đế khí tỏa chấn, cùng tông chủ Diệp Phong trước đây không lâu tại Thanh Vân Thương hội cắt ra chân hoàng bất tử dược tin tức đã như là như gió bao truyền khắp toàn bộ Bắc vực. Bây giờ đạo cực tông tại Bắc vực trong lúc nhất thời có thể nói là danh tiếng vô song. Tại đại bộ phận thánh địa, cổ tộc, vương triều cường giả xem ra, đạo cực tông không có đối ứng chuẩn đế cấp cường giả, lại có được nhiều như vậy bảo vật, đơn giản chính là một khối trước nay chưa từng có lớn thịt mỡ. Mặc dù ở đây thế lực đều đã ước định cẩn thận, chờ Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa một chuyện đi qua sau lại ra tay với đạo cực tông. Nhưng bây giờ đạo cực tông người liền tại bọn hắn trước mặt. Nếu là có thể bắt được, nói không chừng có thể tại sau này ra tay với đạo cực tông thời điểm chiếm cứ không nhỏ tiên cơ. Trong lúc nhất thời, ở đây vô số cường giả trong lòng đều bước lên khác ý nghĩ, nhìn qua đạo cực tông người ánh mắt bên trong cũng có tinh mang chớp động. Bất quá, Diệp Quỳnh Tiên, Tiêu Biêm, Thiên Vân Tuyết ba người lại sắc mặt như thường, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Bởi vì bọn hắn tin tưởng có sư tồn tại, không người nào có thể lớn lớn nhỏ, tổn thương bọn hắn mảy may. Về phần những thế lực này thiên tiêu, thì càng không cần nói, dù là số lượng lại nhiều, trong mắt bọn hắn cũng chỉ bất quá là cắm tiêu bán đầu mà thôi. Mà đạo cực tông phổ thông đệ tử nhóm cũng mười phần bình tĩnh. Vừa đến, bọn hắn trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ tất cả mọi người đã trên thần võ đài đánh bại cùng cảnh giới thánh vương cấp cường giả. Thứ hai, bọn hắn thế nhưng là không chỉ một lần nhìn thấy Diệp Quân Tiên, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết ba người trên thần võ đài chấn sắt cùng cảnh giới đại đế, cổ hoàng, mà lại tốc độ một lần so một lần nhanh. Có như thế dữ dội sư mình, sư tỷ tại, vậy bọn hắn còn có cái gì phải sợ? Đạo cực tông, các ngươi tới đây làm gì? Nơi này có vị trí của các ngươi a? Đang lúc đạo cực tông đám người an tĩnh chờ đợi bí cảnh mở ra thời điểm, một đạo quát tháo âm thanh bỗng nhiên từ trong đám người băng lên. Vương đại bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một người trung niên tráng hán chính đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Tráng hán thân hình khôi ngô, mi tâm khắc lấy màu xanh sói đồ đằng, ánh mắt cực kỳ âm lệ, cường thế, phảng phất một đầu như ác lang, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Thông qua tráng hán mi tâm sói đồ đằng, đạo cực tông đám người trong nháy mắt liền đoán được thân phận của đối phương, đến từ Thiên Lang viện cường giả. Mà lại, Thiên Lang viện cùng kiếm tông quan hệ một mực rất tốt, song phương thậm chí còn cử hành nhiều lần nhân vật trọng yếu thông gia. Rất hiển nhiên, Thiên Lang viện muốn thay bị đạo cực tông hủy diệt kiếm tông báo thù. Cho cười, ta đạo cực tông làm việc, không cần ngươi Thiên Lang viện khoa tay múa chân. Lại nói Hồng Liên chuẩn đế chính là Bắc vực tán tu, Bắc vực tu sĩ đều có tư cách truyền thừa, cùng ngươi Thiên Lang viện có liên can gì? Đối mặt Thiên Lang viện hùng hổ do người, Vi Trương cười lạnh một tiếng, không chút khách khí về đối nói. Mắt thấy Thiên Lang viện đứng mũi chịu sào nhằm vào đạo cực tông, nguyên bản có chút e ngại Thiên Toàn Thánh chủ cũng âm dương quái khí mở miệng, Thiên Lang viện đạo hữu, thật cái gọi là hảo ngôn khó quên muốn chết quỷ. Đã đạo cực tông người không biết trời cao đất rộng đi tìm cái chết, chúng ta cần gì phải ngăn đón bọn hắn đâu? Tại Thiên Toàn Thánh chủ xem ra, đạo cực tông trùng kiến mới ngắn ngủi chừng một tháng thời gian mà thôi. Coi như đạo cực tông tu hành điều kiện được trời ưu ái, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, môn hạ đệ tử tất nhiên là chẳng mạnh đến đâu, xa xa không thể cùng mình Thiên Tuyển Thánh Địa Thiên Tiêu nhóm đánh đồng. Vi Pháp, Vi Khuê hai người nhìn thấy trước đó không lâu bị mình miễn vì cưới nam, vì xuống đất cầu xin tha thứ Thiên Toàn Thánh Chủ lại nhảy ra kêu gạo, quả thực là muốn chọc giận cười. Thiên Toàn Thánh Chủ, xem ra ngươi chàng đạo không tệ à, nhanh như vậy liền đem nguyên thạch tiêu hóa sạch sẽ. Chính là của ngươi trí nhớ tựa hồ không tốt lắm, có cần hay không bản tọa sẽ giúp ngươi hồi ức một chút Thanh Vân Lâu bên trong phát sinh sự tình. Vi Pháp vung tay lên, một khối chừng mấy trượng lớn nhỏ nham thạch lập tức bay đến Thiên Toàn Thánh Chủ trước mặt. Thiên Toàn Thánh Chủ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hắn thân là Thánh Địa Chi Chủ, Thánh Nhân cấp bậc cường giả, tại Bắc Vực bất kỳ địa phương nào đều là cao cao tại thượng, được người tôn kính. Nhưng ở Thanh Vân Lâu bên trong, hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhục nhã, quả thực là đời này lớn nhất chỗ bẩn. Bây giờ Vi Pháp tại trước mặt mọi người đem việc này nhắc lại, Thiên Toàn Thánh Chủ có thể nói là nổi giận đan sen, nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đều tại phún ra ngoài lửa. Mà Thiên Lang Viện cường giả giờ phút này cũng là mắt lộ ra hung quang, hướng phía Đạo Cực Tông đám người bao vây đi lên. Trừ cái đó ra, Xích Tiêu Thánh Địa, Thất Tinh Vương Triều, Ngầm Quạ Đảo vô số cường giả cũng là ngao ngoe muốn động, tựa hồ chuẩn bị cùng nhau xuất thủ, chấn áp Đạo Cực Tông đám người. Vi Pháp, Vi Khuê hai người thấy thế, lập tức cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, trực tiếp ngăn tại Đạo Cực Tông đệ tử trước mặt. Bụt. Hai đạo thanh thủy kiếm minh thanh âm vang lên, Trường Hồng kiếm, Băng Phách kiếm ra khỏi vỏ, cuồng bạo vô cùng thánh cấp thần lực cùng phảng phất như thực chất sát ý lập tức như là ngập trời hãn hải phun ra ngoài. Mà Thiên Tuyển Thánh Địa, Thiên Lang Viện nhóm thế lực ỷ vào người đông thế mạnh, cũng hoàn toàn không sợ. Song phương khí tức ở trong thiên địa kịch liệt đụng nhau, thậm chí ngay cả không gian đều bóp méo, giống như là muốn bị xé nứt ra, lăng lệ sát khí trực trùng bất tiêu, đánh tan vạn dặm khí vân. Các vị đạo hữu, có thể hay không cho lão phu nói một câu? Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát kinh thiên đại chiến, Thiên Lôi cung lão giả lần nữa đứng ra mở miệng nói. Hồng Liên chuẩn đế bí cảnh cửa vào vốn cũng không ổn định, toàn bằng chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới cam đoan không đổ sụp. Nếu là các vị đạo hữu ở chỗ này lại chiến, chỉ sợ bí cảnh cửa vào trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy, Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa cũng từ đây hoàn toàn biến mất. Mà lại, lần này tới tranh đoạt Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa thiên kiêu đều là 30 tuổi trở xuống, cực kỳ tuổi trẻ, tu vi có hạn. Thanh cảnh cấp bậc đại chiến một khi bộc phát, chỉ sợ bất luận cái gì một đạo vận sóng năng lượng đều đủ để khiến cái này tuổi trẻ thiên kiêu hồn phi phách tán. Thiên Lôi cung lão giả sau khi nói xong, thế lực khác cường giả cũng đều nhao nhao biểu thị đồng ý. Thiên Tuyển Thánh Địa, Thiên Lang Viện, Xích Tiêu Thánh Địa, Thất Tinh Vương Triều nhóm cường giả nghe vậy, nhao nhao liếc nhau một cái, do dự một chút về sau, hừ lạnh một tiếng, tạm thời tán đi sát ý Vi Pháp, Vi Khuê hai người thấy thế, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Dù sao Diệp Phong trước khi lên đường liền đã dặn dò qua bọn hắn, nhất định phải cầm tới Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Mà Vi Pháp, Vi Khuê hai người đối với Diệp Quynh Tiên đám người thực lực cũng rất có tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đi vào bí cảnh, cái này Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa tất nhiên là không phải Đạo Cực Tông đệ tử không ai có thể hơn. Nếu là bởi vì nhất thời xúc động mà hủy đi bí cảnh cửa vào, tương đương với Đạo Cực Tông tổn thất Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa, quả thực quá thua thiệt. Thiên Lang Viện, Thiên Tuyển Thánh Địa nhóm thế lực cường giả tuy nói tạm thời thu tay lại, nhưng lại nhao nhao âm thầm cho môn hạ đệ tử truyền âm, tiến vào bí cảnh về sau, đem Đạo Cực Tông đệ tử toàn bộ giết sạch. Bản thánh chủ không hy vọng có bất kỳ một Đạo Cực Tông đệ tử còn sống ra. Giết một Đạo Cực Tông đệ tử, thưởng 1000 trung phẩm linh thạch. Những thế lực này đệ tử nghe vậy, lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Rõ. Tông chủ, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta cam đoan, không cái gì một Đạo Cực Tông đệ tử có thể từ bí cảnh bên trong ra. Đệ tử nhất định sẽ làm cho Đạo Cực Tông đệ tử nhận hết khuất nhục mà chết." Chương 28, cánh đồng hoa bên trong phạm vào cái gì sai? Tiên Tuyển Thánh Địa thánh tử nhìn chằm chằm, trên mặt mang lạnh lẽo tiêu dung. Thiên Lang Viện tiểu lang vương giá tính 10 phần, ánh mắt bén nhọn trực câu câu nhìn chằm chằm Đạo Cực Tông đệ tử, phản phất một đầu sắp đi săn ma lang, thậm chí đem tay phải phóng tới yết hầu bên cạnh, đối Đạo Cực Tông đệ tử làm một cái xóa hầu động tác. Trong lúc nhất thời, Đạo Cực Tông đám người ngược lại là có loại bốn bề thọ địch cảm giác. Bất quá, Diệp Quynh Tiên, Tiêu Viêm đám người cũng không có để ý, cũng không có cho ra đáp lại, chỉ coi là một đám tôm tép nhãi nhép đang biểu diễn. Thanh Vân Thương Hội tuy nói cố ý cùng Đạo Cực Tông giao hảo, nhưng cũng không dám ở thời điểm này đứng ra, nếu không tất nhiên sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Theo ước định cẩn thận giờ tị vừa đến, canh giữ ở bí cảnh cửa vào trước 30 tên thánh cấp cường giả lập tức bung ra cấm chế. Đen nghịt đám người lập tức như là hồ thủy điện xả lũ, tranh nhau chen lấn tràn vào bí cảnh, muốn chiếm trước tiên cơ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Đạo Cực Tông các đệ tử cũng bước lên bí cảnh cửa vào, theo vòng xoáy chậm rãi chuyển động mà biến mất tại nguyên chỗ. Đạo Cực Tông đệ tử tiến vào bí cảnh về sau, Vi Pháp, Vi Khuê hai người thì gia nhập vững chắc bí cảnh cửa vào trận doanh bên trong. Vừa đến, phòng ngừa tiến vào bí cảnh đệ tử số lượng quá nhiều, dẫn đến cửa vào sụp đổ. Thứ hai, cũng là để phòng thế lực khác cường giả thông qua bí cảnh cửa vào mà nhằm vào Đạo Cực Tông đệ tử. Dù cho khả năng này tính rất nhỏ, bọn hắn cũng muốn ngăn chặn, làm được vạn vô nhất thất. Dù sao tông chủ đại nhân thế nhưng là tự mình điểm danh, để bọn hắn hai người dẫn đội. Đây là tới từ tông chủ đại nhân tín nhiệm cùng phó thác, bọn hắn tuyệt đối không thể cố phụ. Diệp Quynh Tiên, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết bọn người đạp vào bí cảnh cửa vào về sau, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu chuyển tinh di. Sau một khắc, đám người liền tới đến bí cảnh bên trong tiểu thế giới bên trong. Bí cảnh chính là chuẩn đế cựu trọng thiên Hồng Liên chuẩn đế mở mà thành, cho nên tuy nói là tiểu thế giới, nhưng vẫn như cũng là 10 phần bao la, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà lại, trong này trời xanh, dãy núi, cây cối các loại đều cơ hồ cùng ngoại giới không khác, thậm chí linh khí muốn so ngoại giới nồng đậm bên trên không ít. Giờ phút này, Diệp Quynh Tiên bọn người liền rơi xuống một đầu rộng lớn sơn cốc ở giữa. Sơn cốc hai bên cây cối mọc thành bụi, bách thảo um tùm, quái thạch đá lởm chởm, còn có không ít linh chi, linh thảo tại khe đá bên trong, trong bụi cỏ tản ra lấm ta lấm tấm quang mang. Những này linh chi, linh thảo tuy nói đối với luyện khí cảnh trở lên tu sĩ tới nói không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng đặt ở phàm nhân trong vương quốc đều là giá trị bách kim bảo vật. Rất hiển nhiên, tại cái này ngăn cách mấy ngàn năm bên trong, linh khí nồng đậm tiểu thế giới dựng dục ra không ít kỳ chân dị bảo. Ngoại giới các tu sĩ nhìn thấy những này linh chi, linh thảo về sau đều điên cuồng bắt đầu cướp đoạt, thậm chí không ít người đã bắt đầu ra tay đánh nhau. Bất quá, Diệp Quynh Tiên bọn người nhưng không có gia nhập tranh đoạt, bởi vì giờ khắc này sơn cốc bốn phía đều đứng đầy lít nha lít nhít người, chừng mấy ngàn tên. Cái này mấy ngàn người đều là ngoại giới các thế lực lớn tiên tiêu, giờ phút này chính nhìn chằm chằm, không có hảo ý đem đạo cực tông đệ tử vây quanh ở bên trong. Tiêu Viêm, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết a. Thiên Lang Viện Tiểu Lang Vương thâm trầm mở miệng nói, trực tiếp thúc giục mình Lang Vương thể. Sau một khắc, Tiểu Lang Vương thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cực tốc bành trướng, trực tiếp đem trên người đạo bảo cho chống đỡ nát, trên thân, trên mặt cũng theo đó sinh trưởng ra bộ lông màu vàng nóng. Mà lại, móng tay của hắn cũng đang không ngừng sinh trưởng, hóa thành như là loan đao vớt sói. Vẹn vẹn mấy giây thời gian mà thôi, Tiểu Lang Vương thân thể liền hóa thành chừng một trượng dư cao. Hắn bắp thịt cả người chống chất, bộ lông màu vàng nóng phảng phất từng cây thần châm, sắc bén dài nhọn vớt sói càng là lóe ra lạnh lẽo qua mang. Tiểu Lang Vương tản ra như là như thực chất sát khí, một đôi huyết hồng sắc dựng thẳng đồng tràn ngập vô tận cuồng bạo, khát máu chi ý, giá tính mười phần, để bên cạnh hắn tu sĩ đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Tiểu Lang Vương lạnh giọng nói, thanh âm khàn khàn, phản phất đến từ cựu u địa ngục giống như. Bụt. Theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Thiên Toàn Thánh Tử cũng rút ra bội kiếm của mình, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, ta muốn các ngươi đạo cực tông tất cả mọi người muốn sống không được muốn chết không xong. Thiên Toàn Thánh Chủ trước đó tại Thanh Vân lâu bên trong nhục thể cùng tinh thần nhận song trọng tra đạp, làm cho cả Thiên Tuyển Thánh Địa đều bởi vậy hổ thẹn. Bởi vậy, Thiên Tuyển Thánh Địa tất cả mọi người đối đạo cực tông là hận thấu xương. Theo Tiểu Lang Vương cùng Thiên Toàn Thánh Tử thanh âm vang lên, Thất Tinh Vương Triều, Xích Tiêu Thánh Địa, Ngầm Quạ Đảo nhóm thế lực tiên kiêu hoặc rút ra vũ khí của mình, hoặc thúc giục thần thông, chuẩn bị cùng nhau xuất thủ, trực tiếp đem trong sơn cốc đạo cực tông đệ tử toàn bộ đánh sát. Theo bọn hắn nghĩ, đạo cực tông bảo vật đông đảo, ngay cả phổ thông đệ tử đều có một vạn trung phẩm linh thạch một tháng. Đạo cực tông chủ càng là trước đây không lâu tại Thanh Vân lâu tiện tay tốn hao một khối đại la ngân kim cùng hơn 80 triệu trung phẩm linh thạch mua sắm bảo vật. Cho nên, trong mắt mọi người, đạo cực tông đệ tử phảng phất từng cái hành tẩu bảo khố, giết chi tất nhiên có thể thu được đại lượng chỗ tốt. Mà đạo cực tông các đệ tử cũng biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi, đồng dạng nhau nhau lấy ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy ngàn người phát ra sát khí nồng đậm vô cùng, đơn giản như là vô hình ngập trời hán hải, tứ ngược toàn trường. Mắt thấy một trận đại chiến kịch liệt sắp triển khai, phù cận tu sĩ khác lập tức vong hồn bay bốc lên, điên cuồng tứ tán chạy trốn, sợ bị hai bay bạ gió. Đang lúc song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương đến cơ hồ ngưng kết thời điểm, từ khôn kiếp sợ thanh âm lại bất tình lình vang lên, ngoa tạo, thật lớn một con chó đất. Mẹ ngươi đến cùng là cùng sinh vật gì sinh ra ngươi tới? Chẳng lẽ lại là, đêm hôm ấy, ngươi không có cự tuyệt ta? Đêm hôm ấy, ta tổn thương ngươi. Vẫn là cánh đồng hoa bên trong phạm sai lầm, nói xong, tảng sáng trước biến mất. Từ khôn thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, để tất cả mọi người ở đây đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người không nghĩ tới, mắt thấy song phương đều muốn khai chiến, Từ Khôn đột nhiên xuất hiện một câu như vậy. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Tiểu Lang Vương ánh mắt cũng bắt đầu dần dần trở nên quái dị, trong óc càng là xuất hiện không thể miêu tả hình tượng. Tiểu Lang Vương sắc mặt thì là khó coi tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, huyết hồng hai mắt cơ hồ đều tại phúng ra ngoài lửa. Người muốn chết. Tiểu Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hưng hực đến cực điểm huyết khí cùng ngập trời sát khí lập tức bộc phát ra. Cùng lúc đó, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, trực tiếp hướng phía Từ Khôn giết tới đây. Tiểu Lang Vương đuốt sói lóe ra lạnh lẽo qua mang, tựa hồ muốn Từ Khôn trực tiếp chém thành muôn mảnh giống như. Từ Khôn, cái này chó đất liền giao cho ngươi. Tiêu Viêm nói. Được rồi. Nhìn ta mới học đả cầu động pháp. Tuy nói Tiểu Lang Vương nhìn hung thần dị thường, nhưng đã thoát thai hoa cốt, trên thần võ đài đã đánh bại cùng cảnh giới Thánh Vương Từ Khôn lại toàn vẹn không sợ, trực tiếp móc ra một cây lang nha đồng nên đón tiếp lấy. Giết. Thiên Toàn Thánh Tử hét lớn một tiếng. Giết. Thế lực khắp nơi mấy ngàn tên thiên kiêu tùy theo gầm thét, sau đó như là lũ quét của tới, từ bốn phương tám hướng hướng phía đạo cực tông đệ tử phát động công kích. Trong lúc nhất thời, vô số đao quang kiếm ảnh, thần thông bí pháp như là mưa như chút nước mưa to, hướng phía đạo cực tông phụ tới, thanh thế chấn thiên. Cái này phảng phất ngập trời hãn hải uy thế cùng như là như thực chất sát ý, đơn giản để phương xa quan chiến rất nhiều tu sĩ đều là tê cả da đầu, từ nội tâm chỗ sâu bước lên thấy lạnh cả người. Ông trời của ta, mấy ngàn người cùng nhau bộc phát công phạt thật là đáng sợ. Đơn giản cảm giác như thiên địa đều muốn băng liệt. Đạo cực tông lần này chỉ là hơn 100 người mà thôi, mà lại những đệ tử này đều là vừa gia nhập môn phái không lâu, đoán chừng thực lực đều chẳng ra sao cả. Thực lực cách xa quá lớn, tại loại trình độ này công phạt dưới, đạo cực tông đệ tử tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt hòa tan. Nơi xa quan chiến chúng tu sĩ cảm thán nói, đều cảm thấy đạo cực tông chừng 100 người đối mặt mấy ngàn tên các thế lực thiên kiêu đồng thời xuất thủ, tuyệt đối là thập tử vô sinh, bị trong nháy mắt biểu sát. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Đang lúc vây xem các tu sĩ đều cảm thấy đạo cực tông đệ tử hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo thanh lanh thanh âm chợt vang lên. Ngay sau đó, vô số đóa trắng loan đóa hoa từ trong hư không nở rộ, có ánh sáng long lanh, vẩy xuống vô tận quan vũ, tạo thành một mảnh tuyệt mỹ biển hoa. Mà mỗi một cánh hoa bên trên đều đứng vững vàng một cái phiêu nhiên như tiên thân ảnh, phảng phất cửu thiên huyền nữ, xinh đẹp đến không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít tu sĩ đều bị cái này bức tranh tuyệt mỹ mặt mà hấp dẫn đến tâm thần lãng dạng. Biển hoa rực rỡ, hướng phía đánh giết xuống tới các thế lực lớn tiên kiêu phiêu đãng mà đi, bức tranh tuyệt mỹ mặt bên trong lại ẩn chứa kinh thiên sắc cơ. Mặc dù những này phân thân chỉ có Diệp Quỳnh Tiên bản thể 1% chiến lược mà thôi, không cách nào đơn độc đối cùng cảnh giới tuổi trẻ chí tôn sinh ra bao lớn uy hiếp, nhưng đã sơ bộ bước ra mình con đường vô địch, cũng có được niết bản trung kỳ cảnh giới Diệp Quỳnh Tiên, vô luận là ở trên cảnh giới, vẫn là tại về mặt chiến lược, đều vượt xa những thánh địa này cái gọi là thiên tiêu. Dù cho trên mặt cánh hoa phân thân chỉ có Diệp Quỳnh Tiên bản thể 1% chiến lược, cũng đủ để nghiền ép chư địch. Theo Diệp Quỳnh Tiên ngàn vạn phân thân cùng nhau xuất thủ, lăng lệ sát chiêu nở rộ, tất cả chém giết tới các thế lực thiên kiêu lập tức như là rơi xuống nước sủi cảo, liên tiếp mất mạng, từ trên không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm, đối mặt với một phương hướng khác. Nhìn qua kia hung thần ác sát, đằng đằng sát khí, như là như hồng thủy chút xuống mà đến chúng địch, thần sát hắn lạnh lẽo, đem Thái Dương Đế Kinh vận chuyển tới cực hạn. Theo Tiêu Viêm vận chuyển Thái Dương Đế Kinh, huyền thiết trọng kiếm bên trên cổ lão đường vân cũng theo đó phát sáng lên, để lộ ra đáng sợ khí tức, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa, nóng bỏng vô cùng nhiệt độ để xung quanh không gian đều bơm méo. Hỏa viêm diễm diệt. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, vung mạnh trong tay huyền thiết trọng kiếm, nặng nề mà hướng phía trước đột nhiên quét ngang mà đi. Vâng. Thái Dương chân hỏa phun ra ngoài, như là xúc thế đã lâu núi lửa toàn diện bộc phát, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh trường cao mấy chục trượng, thường hực vô cùng biển lửa hướng phía trước phủ tới. Chỉ một thoáng, không gian vặn mèo, núi một thiêu đốt, ngay cả nham thạch cùng bùn đất đều hóa thành cốt cốt thiêu đốt nham tương, có thể thấy được nhiệt độ cao đến mức nào. Phần thiên biển lửa những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành một mịn, đơn giản ngay cả thương khung đều giống như muốn bị hòa tan giống như. Đầy trời các loại thần quang, vũ khí, bị Thái Dương chân hỏa chạm đến về sau, trong nháy mắt liền phảng phất châu đất xuống biển bị hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tại thế lực khắp nơi thiên kiêu vô cùng sợ hai ánh mắt bên trong, cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa tốc thẳng vào mặt, trực tiếp đem bọn hắn nuốt hết. Chương 29, ta còn là thích người trước đó kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ đương đầy trời rực rỡ hoa vũ cùng cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa tiêu tàn sau. Trước một giây còn khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí mấy ngàn tên các thế lực thiên kiêu, giờ phút này đã hóa thành trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể. Những này chết tại Diệp Quỳnh Tiên thần thông hạ các phương thiên kiêu coi như có cái toàn thây. Bị Thái Dương chân hỏa bao phủ mấy ngàn tên tu sĩ càng là trực tiếp khí hóa, thậm chí ngay cả đứng đỉnh núi đều triệt để hóa thành cốt cốt thiêu đốt nham tương. Trong đó, liền bao quát Thiên Toàn Thánh Tử, Xích Tiêu Thánh Tử bọn người. Mặc dù bọn hắn thực lực quả thật không tệ, tương lai có trưởng thành vì Thánh Vương khả năng, nhưng ở có thể chạm cùng cảnh giới đại đế Diệp Quỳnh Tiên, Tiêu Viêm hai người trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý tê. Nơi xa quan chiến các tu sĩ nhìn thấy Diệp Quỳnh Tiên liên thủ với Tiêu Viêm, một chiêu thanh trảm, đám người tập thể trong nháy mắt hóa đá, sắc mặt trắng bệch, não hải giống như là bị một đạo kinh lôi đập tới, trong mắt đều kém chút đến rơi xuống. Bọn hắn lúc đầu coi là đạo cực tông mấy trăm tên đệ tử, đối mặt mấy ngàn người vây công, tất nhiên là thập tử vô sinh cục diện, rất có thể sẽ bị trực tiếp tuấn sát, tối đa cũng chỉ là có thể chống cự một hai mà thôi. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, mấy ngàn tên thánh địa thế lực thiên tiêu, trong đó còn không thiếu thánh tử, thần tử, lại bị đạo cực tông hai tên đệ tử một chiêu miểu sát. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn, thậm chí để quan chiến tất cả mọi người có loại sống ở trong mộng cảm giác. Hơi lấy lại tinh thần về sau, mọi người vây xem nhau nhau chạy tứ tán, vong hồn bay bốc lên, không còn dám dừng lại thêm một lát. Đạo cực tông đệ tử quá khỏe khoắn, thật là đáng sợ. Bọn hắn lo lắng cho mình lại nhìn một chút liền sẽ bạo tạc, tới gần một điểm liền sẽ hòa tan. Mà đạo cực tông đệ tử mắt thấy mấy ngàn tên các thế lực lớn tiên tiêu bị Diệp Quỳnh Tiên, Tiêu Viêm miểu sát, cũng đồng dạng âm thầm tắt lưới. Không hổ là đệ tử thân truyền của tông chủ, cái khác cùng thế hệ tiên kiêu tại trước mặt bọn hắn, đơn giản cùng gà đất chó sành không khác, căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Quỳnh Tiên tú vung tay lên, mấy tên có được thể chất đặc thù thân thể lập tức nổ nát vụ ra. Bọn hắn bản nguyên bị tinh luyện thành quả đấm lớn nhỏ quan đoàn, theo thứ tự chui vào Diệp Quỳnh Tiên thể nội. Diệp Quỳnh Tiên hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa những này bản nguyên, thuế biến tự thân. Mấy ngàn tên thế lực khắp nơi thiên kiêu bên trong, duy nhất còn sống, liền chỉ còn lại Thiên Lang Viện Tiểu Lang Vương. Diệp Quỳnh Tiên cùng Tiêu Viêm đều cố ý không có ra tay với Tiểu Lang Vương, mà là đem nó để lại cho Tử Khôn luyện tập. Bất quá tuy nói Diệp Quỳnh Tiên cùng Tiêu Viêm hai người lưu lại hắn một mạng, nhưng Tiểu Lang Vương cả người cũng triệt triệt để lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Tại khai chiến trước đó, hắn coi là phe mình nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí còn đang lo lắng đạo cực tông đệ tử số lượng quá ít, không đủ đám người chia cắt. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đạo cực tông đệ tử thế mà kinh khủng như vậy. Vẹn vẹn hai người xuất thủ mà thôi, liền trong nháy mắt đem mấy ngàn người cho đoàn diệt. Cái này tình cảnh đáng sợ, quả thực là kém chút đem Tiểu Lang Vương dọa cho đến sợ vỡ mật. Lấy lại tinh thần về sau, Tiểu Lang Vương muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện Tiêu Viêm bọn người đang nhìn hắn, trên mặt còn mang theo như có như không tiêu dung. Ở trong mắt Tiểu Lang Vương, Tiêu Viêm tiêu dung đơn giản so địa ngục các ma tiêu dung đều càng khủng bố hơn. Giờ phút này kém chút dọa đến tè ra quần Tiểu Lang Vương đã triệt để không có trước đó hung ác, ngang ngược, chỉ còn lại như là chó nhà có tang chật vật. Các vị đạo cực tông đại ca, có việc dễ thương lượng, có thể hay không thả tiểu đệ một con đường sống? Tiểu Lang Vương cầu xin tha thứ. Tiêu Viêm bọn người nghe vậy, lập tức cười liếc nhau một cái. Nói thật, ta còn là thích ngươi trước đó bộ kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, ngươi có thể khôi phục một chút ta. Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu Lang Vương nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt liền biến thành màu nước đắng. Các vị đại ca nhóm, đều là hiểu lầm a, cho tiểu đệ một con đường sống đi. Tiểu đệ bên trên có 40 lắm mẫu, dưới có thê thiếp thành đàn a. Tiểu Lang Vương mặc dù trước đó biểu hiện được 10 phần ngoan lệ, phách lối, nhưng này cũng chỉ là tương đối so với hắn yếu địch nhân mà thôi. Bây giờ đối mặt thực lực vượt xa quá hắn Tiêu Viêm bọn người, hắn có thể làm cũng chỉ có vây đuôi cầu yêu. Tiêu Viêm bọn người nghe vậy, lập tức cười khẽ một tiếng, "Như vậy đi, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngươi đơn đấu nếu là có thể thắng qua Từ Khôn, vậy bọn ta liền không làm khó dễ ngươi." Tiểu Lang Vương nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, phản phất người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng, một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Từ Khôn. Hắn mặc dù đã thấy được Diệp Khuynh Tiên cùng Tiêu Viêm kinh khủng, nhưng hắn cũng biết, Diệp Khuynh Tiên cùng Tiêu Viêm hai người đều là đạo cực tông chủ thân truyền đệ tử, mà Từ Khôn chỉ là bình thường nhất ngoại môn đệ tử mà thôi. Hắn thân là Đường Đường Thiên Lang viện thứ nhất thiên tiêu, danh xưng Thiên Lang Vương chuyển nhân tiểu thiên sói, không có khả năng ngay cả một cái đạo cực tông ngoại môn đệ tử đều không đối phó được. "Oa, thật coi ra là tiểu nhân vật đâu." Từ Khôn gặp Tiểu Lang Vương cái này kích động, đã tính trước dáng vẻ, lập tức cảm giác mình bị khinh thị. "Giống." Tiểu Lang Vương biết đánh bại Từ Khôn chính là trước mắt hắn duy nhất chạy trốn hy vọng, lúc này phát ra hét dài một tiếng, hướng phía Từ Khôn mà tới. Tiểu Lang Vương thân hình khôi ngô, toàn thân bị màu đỏ sẫm sát khí bao phủ, nhìn có loại dã tính cảm giác các bách. Hắn giống như là hóa thành một đạo huyết hồng sắc lưu tinh, đáp xuống, một đôi dài nhọn sắc bén như loan đao móng đuốt hướng về phía trước giao nhau đột nhiên huy động. Bén nhọn tiếng xe gió lên, lục đạo huyết hồng sắc, chừng mấy trượng phẩm chất cương khí mãnh liệt bắn mà ra, y đem Từ Khôn bao phủ đi vào. Võ hồn chân thân. Đối mặt cường thế đột kích Tiểu Lang Vương, Từ Khôn tâm niệm vừa động, phía sau xuất hiện một con kim hồng sắc gà trống, cả người cũng là bộc phát ra một cỗ cường thịnh đến cực điểm khí tức. Cỗ này khí tức vô hình khuyết tán mà ra, đem cương khí tách ra. Mà cùng lúc đó, Tiểu Lang Vương cũng giết tới Từ Khôn phụ cận, Thiên Lang Thôn Nguyệt. Tiểu Lang Vương trực tiếp đem mình áp đáy hỏm thần thông phát huy ra, trên người hắn kia nồng đậm vô cùng sát khí lập tức cùng đạo văn dung hợp, hóa thành một con to lớn huyết hồng sắc thiên lang đầu lâu, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Từ Khôn nuốt đi. Sao Khôi bước, Từ Khôn một bước phóng ra, lần theo trên trời Sao Khôi quỹ tích vận hành đặt xuống. Đây là lấy vực ngoại tinh thần chi lực tu hành đế cấp thế lực tinh thần điện thánh vương cấp tuyệt học, lần theo Sao Khôi quỹ tích vận hành dậm chân, đồng thời vận chuyển tâm pháp, liền có thể thu hoạch được Sao Khôi chi lực gia trì. Đả cầu đồng pháp, Từ Khôn tại võ hồn chân thân cùng Sao Khôi chi lực gia trì dưới, trạng thái đã đạt đến đỉnh phong. Mắt thấy kia to lớn huyết hồng sắc đầu sói đã nhào tới trước mặt, Từ Khôn không do dự, trực tiếp huy động trong tay Lang Nha Động, hung hăng vung mạnh xuống dưới. Căn này Lang Nha Động chính là Từ Khôn bỏ ra 1000 trung phẩm linh thạch mua toái không cấp vũ khí, tuy nói phẩm giai không phải rất cao, nhưng dùng để đối phó quy nhất sơ kỳ cảnh giới Tiểu Lang Vương đã là đầy đủ. Oanh! Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, huyết sắc đầu sói tại Từ Khôn cái này đem hết toàn lực một gậy phía dưới, trực tiếp ầm vang tán loạn ra. Tiểu Lang Vương thấy thế, trong lòng đột nhiên giật mình, không nghĩ tới Từ Khôn một cái chỉ là đạo cực tông ngoại môn đệ tử, thế mà cũng như thế cường hãn. Tiểu Lang Vương còn chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo, Từ Khôn lần nữa bước ra Sao Khôi bước, trong nháy mắt liền tới đến Tiểu Lang Vương trên đỉnh đầu. "Chịu chết đi ngươi." Từ Khôn lần nữa thế đại lực trầm một gậy rơi đập, tấn manh vô cùng. "Oanh!" Sau một khắc, né tránh không kịp Tiểu Lang Vương đầu tựa như cùng dưa hấu nát, trong nháy mắt vỡ nát ra. "Liền cái này, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu như bước đầu, ta Sao Khôi 7 bước mới ra 2 bước mà thôi." Từ Khôn gặp Tiểu Lang Vương nhẹ như vậy mà dễ nâng liền bị mình miểu sát, trong lòng lập tức một trận xem thường. Dù sao Tiểu Lang Vương trước đó kia hùng hổ dọa người, cường thế đến cực điểm dáng vẻ, Từ Khôn thật đúng là cho là hắn là cái gì nhân vật hung ác. Bất quá, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết bọn người đối với cái này kết quả ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tuy nói Từ Khôn trên thần võ đài, đến dốc hết toàn lực, thủ đoạn tề xuất, mới có thể chiến thắng cùng cảnh giới Thánh Vương cường giả. Mà Tiểu Lang Vương cũng coi là có Thánh Vương chi tư. Nhưng Thiên Huyền Đại Lục từ xưa đến nay ra đời vô số Thánh Vương, mà có thể bị thế nhân ghi khắc đó cũng đều là Thánh Vương bên trong người nổi bật, cùng cảnh giới chiến lược xa không phải Tiểu Lang Vương có thể so sánh. Tăng thêm Từ Khôn trong tay toái không cấp bậc Lang Nha Động, nghiền ép Tiểu Lang Vương quả thực là trong dự liệu. Đi quét dọn một chút chiến trường đi, đem chiến lợi phẩm sưu tập, sau đó nộp lên cho tông môn. Tiêu Viêm chỉ huy nói. Mặc dù hắn cũng biết sư tôn nội tình tâm hậu, nhưng Tiêu Viêm cảm thấy, một cái cường đại tông môn, không thể chỉ dựa vào sư tôn đi nỗ lực. Bọn hắn thân là đạo cực tông một phân tử, cũng chuyện đương nhiên vì tông môn xuất lực. Chỉ tiếp công kích của hắn phương thức lực phá hoại quá lớn, trực tiếp để mấy ngàn người hài cốt không còn, bằng không mà nói thu hoạch còn có thể nhiều hơn gấp đôi. Rõ. Vương Đức Phát bọn người đáp, nhao nhao tứ tán, bắt đầu liếm bao. Mà tự tay chém giết Tiểu Lang Vương từ không giờ phút này trong lòng cũng là cảm khái đến cực điểm. Trước đây không lâu, hắn vẫn chỉ là thái gia một không có ý nghĩa con thứ mà thôi, ngay cả họ thái tư cách đều không có. Thậm chí đối với toàn bộ thái gia tới nói, thánh địa cấp thế lực càng là cao không thể chạm, cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng hắn vừa mới gia nhập đạo cực tông không lâu mà thôi, liền cấp tốc vượt khởi, thoát thai hoán cốt, còn thân hơn tay chém giết Thiên Lang viện đương đại mạnh nhất thiên kiêu tiểu thiên sói. Cái này đặt ở quá khứ, tuyệt đối là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Nói không chừng một ngày kia, ta cũng có thể trở thành có được đại đế chi tư tồn tại. Từ Khôn một bên liếm bao, trong lòng một bên lẩm bẩm nói, đối với mình tương lai tràn đầy lòng tin. Dòng dã một khắc đồng hồ qua đi, Vương Đức Phát, Từ Khôn bọn người mới đem chiến trường quét dọn xong. Mà Diệp Khuynh Tiên xếp bằng ở giữa không trung, dáng vẻ trang nghiêm, cả người vòng quanh lít nha lít nhít đạo văn, như là con kén. Tiêu Viêm mấy người cũng không có gấp tiến lên, mà là tại nguyên địa chờ đợi. Dù sao bởi vì cái gọi là lục soát một thành không bằng thủ một người. Bí cảnh bên trong tiểu thế giới bao la đến cực điểm, bọn hắn cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi, muốn ở những người khác thu hoạch được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa trước đó tìm khắp toàn bộ thế giới cơ hồ không thực tế. Mà trừ bọn bị bọn hắn đánh giết mấy ngàn người bên ngoài, đối đạo cực tông nhìn chằm chằm, có mang ác ý thế lực đệ tử có khối người. Đặc biệt là mấy cái chuẩn đế cấp thế lực thiên tiêu, bây giờ còn không có lộ diện. Cho nên, tại Tiêu Viêm bọn người xem ra, cùng mình tân tân khổ khổ, từng chút đi tiểu thế giới các ngõ ngách tầm bảo, còn không bằng khiến cái này thế lực thiên tiêu thay mình siêu tập bảo vật. Chờ những người này đối bọn hắn nổi lên thời điểm, mình liền có thể dễ như trở bàn tay, thuận lý thành trương đem bọn hắn mạng nhỏ cùng bảo vật cùng một chỗ lấy đi. Chương 30, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cùng lúc đó, bí cảnh cửa vào bên ngoài, Xích Tiêu Thánh Địa, Thất Tinh Vương Triều, Thiên Tuyển Thánh Địa, Thiên Lang Huyện, ngầm quạ đảo nhóm thế lực cường giả trên mặt đều treo nụ cười lạnh lùng, ánh mắt không có hảo ý càng là thỉnh thoảng đảo qua Vi Pháp, Vi Khuê hai người. Rất hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Đạo Cực Tông đệ tử bất quá kia chừng trăm người mà thôi. Nơi đây tuyệt đại bộ phận thế lực hoặc nhiều hoặc ít, lại đều đối Đạo Cực Tông ôm lấy ý nghĩ. Tại đông đảo thế lực thiên tiêu vây công phía dưới, Đạo Cực Tông đệ tử tất nhiên là vừa tiến vào bí cảnh liền chết không có chỗ chôn. Vi Pháp, Vi Khuê, bản tọa hảo tâm khuyên các ngươi một câu, không cần ở chỗ này chờ, sớm đi về ngươi Đạo Cực Tông đi thôi. Ngâm Quạ Đảo Thái Thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, thâm trầm nói: đúng đấy, đợi cũng là đợi uổng công, làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Thiên Toàn Thánh Chủ cũng ý vị thâm trường khẽ cười nói: các ngươi Đạo Cực Tông đệ tử tại loại tình thế này phía dưới, còn dám nhập bí cảnh, bản tọa thật không biết là nên khen bọn họ không sợ hãi, hay là nên nói bọn hắn không biết sống chết. Thiên Lang Viện Phó Viện trưởng tùy theo mở miệng rêu cợt nói. Đối mặt Thiên Toàn Thánh Chủ đám người trào phúng, Vi Pháp, Vi Khuê trong lòng hai người không có chút nào ba động. Vi Pháp nói như vậy, đệ tử của các ngươi rất dũng lạc. Vi Pháp câu nói này, phản phất đã hỏi tới Thiên Toàn Thánh Chủ đám người trong tâm khảm, bọn hắn lúc này liên tiếp bắt đầu khoe khoang. Thiên Toàn Thánh Chủ mũi bệnh lên trời, một mặt tự hào nói ra, đây là tự nhiên, Thiên Toàn Thánh Tử chính là bản tọa thân truyền đệ tử, tư chất so bản tọa năm đó càng hơn một bậc. Hắn còn quá trẻ, liền đem Thánh Vương lão tổ truyền xuống thần thông luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cùng cảnh giới chi chiến còn chưa đến bại một lần. Thiên Toàn Thánh Chủ thổi xong về sau, Thiên Lang Viện Phó Viện trưởng cũng mở miệng, ta Thiên Lang Viện Tiểu Lang Vương, 3 tuổi lúc liền cảm giác tỉnh Thiên Lang thể chất, sau đó liền đi theo Thánh Vương lão tổ tu hành. Một khi tiến vào sói hóa trạng thái, toàn thân không thể phá bỡ, lợi trảo không có gì không phá, chiến lực tăng lên mấy cấp bậc, tương lai vô cùng có khả năng trở thành một đời mới Thiên Lang Vương. Thiên Toàn Thánh Chủ cùng Thiên Lang Viện Phó Viện trưởng sau khi nói xong, Xích Tiêu Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão cũng nuốt nuốt dâu dịa, gật gù đắc ý nói ra, ta Xích Tiêu thần tử chính là trời sinh Xích Tiêu thần thể, lúc mới sinh ra kim liên nở rộ hơn 100 dặm, thiên hạ xoay quanh, thụy chim cùng băng lên, chính là chân chính tài năng ngất trời, Xích Tiêu thần quang những nơi đi qua, chư lịch đều diệt, có tuyệt thế thánh vương chi tư. Ngay sau đó, Thất Tinh Vương Triều Thái Thượng trưởng lão cùng Ngầm Quạ Đảo Phó đảo chủ mấy người cũng riêng phần mình hít hà nhà mình tiên tiêu như bức. Lúc đầu Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người coi là Vi Pháp, Vi Khuê hai người sau khi nghe xong sẽ lớn thụ rung động, thậm chí là vô cùng sợ hãi, vì Đạo Cực Tông đệ tử mà lo lắng. Nhưng Vi Pháp, Vi Khuê hai người từ đầu đến cuối đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thậm chí còn có chút hài lòng nhẹ gật đầu, ừm, thật không tệ. Tại Vi Pháp, Vi Khuê xem ra, những này cái gì Thiên Lang thể, Xích Tiêu thần thể, đối với Đạo Cực Tông đại sư tỷ Diệp Khuynh Tiên tới nói, quả thực là từng cây hành tẩu hình người bảo dược a. Có những ngày bảo dược, chắc hẳn Diệp Khuynh Tiên thực lực tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa, có được chân tiên chi tư. Mà Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người gặp Vi Pháp, Vi Khuê hai người mặt này không đổi màu dáng vẻ, lập tức khó chịu hừ lạnh một tiếng, thử. Phô trương thanh thế, bản tọa cũng muốn nhìn xem các ngươi còn có thể giả bao lâu. Theo bọn hắn nghĩ, Vi Pháp, Vi Khuê hai người bây giờ trong lòng tất nhiên là hoảng đến một bút, chẳng qua là đang làm bộ chấn định mà thôi. Mà khi tiến vào bí cảnh trước đó, bọn hắn liền đã đối Đạo Cực Tông đệ tử hạ tất sát lệnh. Chắc hẳn Đạo Cực Tông đệ tử toàn quân bị diệt tin tức rất nhanh liền sẽ bị truyền tới. Đến lúc đó, Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người ngược lại là muốn nhìn một chút Vi Pháp, Vi Khuê còn thế nào đi giả. Đang lúc Thiên Toàn Thánh Chủ, Thiên Lang Viện Phó Viện trưởng bọn người trong lòng cười lạnh thời điểm, đột nhiên thân thể cứng đờ, sắc mặt đổi biến. Trong tay bọn họ chiếc nhẫn hào quang lóe lên, một mảng lớn vỡ vụn mệnh bài đinh linh keng lang rơi xuống đầy đất. Cái này, làm sao có thể? Nhìn qua kia một mảng lớn vỡ thành cặn bã mệnh bài, Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người con ngươi phóng đại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Những này mệnh bài bên trong đều chứa trong thế lực đệ tử một sợi phân hồn, để những đệ tử này bên ngoài lịch luyện thời điểm, tông môn có thể tùy thời biết được tình huống của bọn hắn. Nếu là mệnh bài vỡ vụn, thì đại biểu nên đệ tử vẫn lạc. Nhìn qua kia một đống lớn vỡ vụn mệnh bài, Thiên Toàn Thánh Chủ, Thiên Lang Viện Phó Viện trưởng bọn người là như gặp phải sét đánh, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Dù sao những này tiến vào bí cảnh bên trong đệ tử, đều là bọn hắn trong thế lực thế hệ này tất cả thiên tiêu. Nếu là toàn bộ ngã xuống, tương đương với thế hệ này trực tiếp bị diệt hết. Ở đây thế lực khác cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kém chút kinh điệu cái cảm. Dù sao những này vỡ vụn mệnh bài cộng lại, chừng mấy ngàn khối. Mà lại, những đệ tử này chân chức vừa mới tiến bí cảnh a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta Viện Tiểu Lang Vương vô địch thiên hạ, cùng thế hệ bên trong chỉ có hắn giết địch phần, làm sao có thể bị người giết. Đang lúc đám người tập thể mộng bức thời điểm, Thiên Lang Viện Phó Viện trưởng đột nhiên lớn tiếng nói, mà Thiên Lang Viện Phó Viện trưởng cũng đánh thức thế lực khác cường giả. Đúng, sao lại có thể như thế đây? Khẳng định là mệnh bài xảy ra vấn đề. Thiên Toàn Thánh Chủ cũng chắc chắn mở miệng nói, bản tọa đoán chừng đệ tử của chúng ta hẳn là tiến vào bí cảnh bên trong cái nào đó khu vực đặc biệt. Khu vực này đặc thù lực lượng để mệnh bài vỡ vụn. Thất Tinh Vương Triều Thái Thượng trưởng lão cho mày phân tích một phen rồi nói ra. Theo bọn hắn nghĩ, đệ tử của mình từng cái thực lực cường đại, mà lại mới vừa vặn chân trước tiến vào bí cảnh mà thôi. Coi như tiến vào bí cảnh sau thế lực khắp nơi đệ tử lẫn nhau chém giết, cũng không có khả năng toàn quân bị diệt. Về phần vây giết Đạo Cực Tông đệ tử bị tập thể phản sát, vậy thì càng thêm không thể nào. Dù sao Đạo Cực Tông đệ tử bao nhiêu người, chẳng lẽ lại còn có người có thể đem bọn hắn mấy ngàn tên đệ tử đập phát chết luôn? Thất Tinh đạo hữu lời nói rất đúng, nói không chừng là Hồng Liên chuẩn đế tàn niệm cảm giác được chúng ta đệ tử thiên tư chắc tuyệt, trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đến bí cảnh chỗ sâu, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Thiên Toàn Thánh chủ đem mình phỏng đoán nói ra. Thất Tinh vương triều, Ngầm Qua đảo, Xích Tiêu Thánh địa nhóm cường giả nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, đều cảm thấy rất có đạo lý. Tâm tình của bọn hắn cũng trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ tình huống tựa hồ cũng chỉ có như thế một loại khả năng. Chúc mừng đạo hữu a, cùng vui cùng vui, ha ha ha. Thiên Toàn Thánh chủ, Thất Tinh vương triều thái thượng trưởng lão, Ngầm Qua đảo phó đảo chủ bọn người bắt đầu lẫn nhau chúc, thậm chí cảm thấy đến Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa là 10 phần chắc chín. Về phần Vi Pháp, Vi Khuê hai người thì là một mặt yêu mến tiểu năng biểu lộ nhìn qua bọn hắn. Từ các thế lực lớn đệ tử tiến vào bí cảnh trước đó kia không có hảo ý bộ dáng, cùng bây giờ mấy ngàn khối mệnh bài đồng thời vỡ vụn, bọn hắn cũng đã đem bí cảnh bên trong phát sinh sự tình đoán được 7-8 phần. Cười đi, nhiều cơ điểm, đợi lát nữa để các ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Vi Pháp, Vi Khuê hai người cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý những người khác, tiếp tục chuyên tâm chuyển vận thần lực ổn định bí cảnh. Một bên khác, bí cảnh bên trong, sau nửa canh giờ, Diệp Khuynh Tiên đã là thành công đem kia mấy tên vương thể, thần thể bản nguyên luyện hóa. Nàng đứng dậy, trong mắt kinh người thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù những ngày vương thể, thân thể còn chưa đủ lấy để nàng tu vi, thể chất đột phá, nhưng cũng làm cho nàng hướng phía trước bước một bước dài. Tiếp tục đi tới đi. Diệp Khuynh Tiên nói, bình tĩnh ánh mắt trông về phía xa phía trước, phản phất đã thấy từng cây ở trong nhân thế hành tẩu bảo dược. Rõ. Đạo Cực Tông các đệ tử cùng kêu lên đáp. Trước đó Diệp Khuynh Tiên bày ra thực lực, cũng đã là tuyệt thế kinh khủng. Bây giờ cố gắng tiến lên một bước, Vương Đức Phát, Từ Khôn bọn người càng phát ra là đối lần này bí cảnh chi hành lòng tin 10 phần. Đạo Cực Tông mấy trăm tên các đệ tử bắt đầu hướng phía bí cảnh chỗ sâu tiến lên. Có lẽ là trước đó Diệp Khuynh Tiên, Tiêu Viêm hai người liên thủ, một chiêu miểu sát mấy ngàn tên thế lực khắp nơi thiên kiêu tin tức đã bị truyền ra ngoài. Đạo Cực Tông đám người một đường tiến lên, trọn vẹn mấy cái canh giờ trôi qua, cũng không có người còn dám đối bọn hắn động thủ. Thậm chí, có không ít tu sĩ xa xa nhìn thấy Đạo Cực Tông đệ tử, đều là dọa đến vong hồn bay bốc lên, kẻ ra quần chạy tứ tán, sợ bước tiểu lang vương đám người theo gót. Mà lại, bởi vì thế lực khác đệ tử đi trước một bước duyên cớ, dọc đường bảo vật đã bị bọn hắn vơ vét đến không còn chút nào. Đạo Cực Tông các đệ tử đoạn đường này đi tới, cũng là cảm thấy có chút không thú vị. Diệp Khuynh Tiên bọn người đi mấy canh giờ về sau, đã đi ra núi khe, tiến vào mênh mông vô bờ trong sa mạc. Lúc này màn đêm đã giáng lâm. Một vòng trong sáng mặt trăng treo móc ở cao thiên bên trong, ánh trăng như nước, vẩy xuống vô tận thanh huy, làm cho cả sa mạc mặt ngoài đều nổi lên lấy lấm ta lấm tấm ngân sắc quang mang, để đám người phảng phất đưa thân vào một mảnh biển lớn màu bạc bên trong. Đám người lần nữa trong sa mạc đi lại mấy canh giờ. Đột nhiên, đám người phát hiện chân trời có ngũ thải hà quang nở rộ, chiếu sáng rạng rỡ, đem thương khung đều phủ lên đến biến sắc. Rất hiển nhiên, trong sa mạc có bảo vật hiện thế. Nghĩ tới đây, Đạo Cực Tông chúng đệ tử đều là hai mắt sáng lên, không hẹn mà cùng bước nhanh hơn, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước tiến đến. Cũng không lâu lắm, Diệp Khuynh Tiên bọn người liền tới đến một chỗ ngồi ngàn trượng đại sơn dưới chân. Ngọn núi lớn này ngọn núi từ đỏ, lục, hoàng, tử, thanh năm loại nhan sắc cấu thành, nham thạch bên trong lóe ra lấm ta lấm tấm quang mang, nhìn thần bí dị thường. Trọng yếu nhất chính là, tòa này thần sơn trên núi còn sinh trưởng lấy không ít linh dược. Những linh dược này toàn thân óng ánh sáng long lanh, tiêu tán ra mênh mông tinh khí, có như là một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt, có như là một con loan điểu đang phi hành, hiển nhiên cực kỳ chân quý. Đương Diệp Khuynh Tiên đám người đi tới chân núi thời điểm, nơi đây đã tụ tập mấy ngàn tên đến từ thế lực khắp nơi tu sĩ. Theo sách cổ ghi chép, Hồng Liên chuẩn đế đã từng tay không từ thiên ngoại trộm tới 5 viên ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ thuộc tính tinh cầu, đồng thời lấy vô thượng đại pháp lực, đem nó dung luyện thành một tòa ngũ hành thần sơn, dùng để trồng dược thảo. Vương Đức Phát ngước nhìn trước mắt ngũ sắc thần sơn, nhớ lại đã từng nhìn qua cổ tịch. Từ Khôn bọn người nghe vậy, trong lòng cũng là âm thầm tắt lưới. Tay không hái 5 ngôi sao thần, luyện hóa thành một tòa ngàn trượng lớn nhỏ ngũ hành thần sơn, đây là cỡ nào vĩ lực a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối chuẩn đế cảnh giới hướng tới không thôi, ước mơ lấy mình có một ngày cũng có thể có được như thế cướp lại thiên địa lực lượng. Chương 31, ta cái này gọi sợ a. Ta cái này gọi từ tâm, mặc dù ở đây tất cả tu sĩ đều đối bên trên thần sơn linh dược thèm nhỏ dại không thôi. Nhưng tòa này ngũ hành bên trên thần sơn lại ẩn chứa cấm chế nào đó. Ma chân núi, chuẩn đế cấp thế lực, Tiêu Giao thư viện Tiêu Giao tử, Nộ Thiên chùa Phật tử, cùng Thiên Cực Thánh địa Thiên Cực Thánh tử, đang tay cầm mật bảo, y đồ phá tan cấm chế. Đạo Cực Tông đám người đến, để những cái kia đã từng tận mắt nhìn thấy qua Diệp Quy Tiên, Tiêu Viêm hai người liên thủ, một chiêu thanh bình phòng, miểu sát mấy ngàn tên thế lực thiên kiêu tu sĩ cũng không khỏi tự chủ thân thể căng cứng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ Đạo Cực Tông đệ tử lần nữa đại khai sát giới. Tiêu Giao tử, Nộ Thiên Phật tử, Thiên Cực Thánh tử ba người nhìn thấy Diệp Quy Tiên bọn người xuất hiện, sắc mặt cũng có chút khó coi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cũng coi là Đạo Cực Tông đệ tử tất nhiên là mới vừa vào bí cảnh, liền sẽ bị Thiên Tuyển Thánh địa bọn người đánh sát. Nhưng Đạo Cực Tông đệ tử thế mà kinh khủng như vậy, không những tự thân không việc gì, thậm chí còn phản sát mấy ngàn tên thế lực khắp nơi thiên tiêu. Cái này khiến Tiêu Giao tử bọn người trong lòng đều là vô cùng kiêng kỵ. Đạo Cực Tông đạo hữu, cái này ngũ sắc thần sơn chính là chúng ta phát hiện trước nhất, đạo hữu chẳng lẽ nghĩ đến kiếm một chén canh a? Tiêu Giao tử trước tiên mở miệng nói. Hắn thân mang hắc bạch đạo bào, cầm trong tay bí khí Tiêu Diêu phiến, có loại phiên phiên giai công tử cảm giác. Các ngươi quá lo lắng, chúng ta không phải đến phân một chén canh. Tiêu Viêm đáp lại nói. Tiêu Giao tử, Nộ Thiên Phật tử, Thiên Cực Thánh tử nghe vậy, trong lòng mới vừa ngầm buông lòng một hơi, Tiêu Viêm thanh âm lại lần nữa vang lên, nơi đây cơ duyên, ta đạo cực tông muốn cho các ngươi một phút rời đi. Tiêu Viêm lời nói tuy nói bình thản, nhưng lại ẩn chứa không dung đưa không bá đạo cùng mơ hồ sát ý, để xung quanh tu sĩ đều là hoa cúc siết chặt, hổ khu run lên. Dù sao trước đó thế nhưng là có không ít người tận mắt thấy, Tiêu Viêm một kiếm vung ra, trực tiếp đem mấy ngàn người nguyên địa hỏa táng dọa người tràn diện. Tiêu Giao Tử, Ngộ Thiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử nghe được Tiêu Viêm bá đạo như vậy lời nói, sắc mặt trong nháy mắt đổi biến. Thí chủ, vô chủ cơ duyên, từ trước đến nay là người có duyên có được, thí chủ bá đạo như vậy, phải chăng có chút không ổn? Lúc này, Ngộ Thiên Phật Tử cũng mở miệng. Ngộ Thiên Phật Tử thân mang cà sa, cầm trong tay Phật châu, đánh lấy đi chân trần, trên thân ẩn ẩn có kim sắc Phật quang bao phủ. Mà lại, hắn tuy nói là cái đầu trọc, nhưng lại ngày thường dị thường thần tuấn, lúc nói chuyện trên mặt càng là mang theo nụ cười ấm áp, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Hòa thượng, các ngươi Phật gia không phải nói có năm thiện mười giới a? Ngươi như thế thèm nhỏ dãi nơi đây cơ duyên, chỉ sợ đã là phạm vào tham si hai giới, còn không mau mau minh ngộ. Lúc này, Vương Đức Phát nói, thanh âm to, phảng phất một vị cao nhân đắc đạo, muốn tỉnh lại Ngộ Thiên Phật Tử giống như. Ngộ Thiên Phật Tử nghe vậy, trong lòng không còn gì để nói, nhưng lại nghĩ không ra lời gì đến phản bác. Các ngươi đạo cực tông bây giờ đã là gây thù hằn đông đảo, bản tọa khuyên các ngươi thu liễm một chút, cẩn thận kết quả là tự thực các quả. Thiên Cực Thánh Tử sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng nói, còn có 40 giây. Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng nói, cũng không muốn cùng những người này tranh luận. Hồng Liên Chuẩn Đế vẫn lạc mấy ngàn năm lâu, bình thường linh dược đã sớm khô héo điêu linh, có thể tồn tại đến nay, tất nhiên là trong đó tuyệt phẩm, có thể tăng lên trên diện rộng đạo cực tông thực lực tổng hợp. Tiêu Viêm đối với cái này tình thế bắt buộc. Theo Tiêu Viêm, Tiêu Giao Tử, Nộ Thiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử bọn người nói nhiều như vậy, đều chỉ là bởi vì tại lẫn nhau ngăn được, không thể không chia đều nơi đây cơ duyên mà thôi. Nếu là bọn họ bất kỳ bên nào có nghiền ép cấp bậc thực lực, tất nhiên đồng dạng sẽ độc chiếm. Mà lại, bọn hắn từ khi gia nhập đạo cực tông đến nay, một mực tại trong tông tu luyện, chưa hề ra ngoài cùng người lên căn qua. Nhưng Bắc vực bên trong tuyệt đại bộ phận thế lực, vẫn như cũ bởi vì đạo cực tông đế khí cùng tài nguyên tu luyện mà nhìn chằm chằm, thậm chí liên thủ lại muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Đã bọn hắn điệu thấp như vậy, đều như thường nên đón họa sát thân, cái kia còn có lý do gì tiếp tục điệu thấp xuống dưới? Cho một phút thời gian để không quan hệ người rút lui nơi đây, đã là Tiêu Viêm trong lòng sau cùng nhân tử. Mắt thấy Tiêu Viêm bá đạo như vậy, phụ cận mấy ngàn tên tu sĩ trong lòng đều là lòng đầy căm phẫn, tức giận bất bình, đạo cực tông dựa vào cái gì bá đạo như vậy, vừa đến đã muốn độc chiếm nơi đây cơ duyên để chúng ta đi. Ta liền không đi, ta liền muốn chạy. Mấy ngàn tên tu sĩ như là giải tán lập tức chim thú, nhao nhao chạy tứ tán, sợ bị Tiêu Viêm một kiếm trực tiếp đưa tiễn, ngay cả hỏa táng đều bất đi. Mợ lớn gan, ngươi bình thường không phải nói mình là gan lớn nhất ta. Hiện tại làm sao nhanh như vậy liền sợ rồi. Ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Trong đó một tên tu sĩ vừa chạy vừa đối bên cạnh Khôi Ngô Tráng hắn hỏi. Mợ lớn gan, ta cái này gọi sợ a? Ta cái này gọi từ tâm. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, nguyên bản còn kín người hết chỗ chân núi, trong nháy mắt trở nên trống trải ra. Mà Tiêu Giao Tử, Nộ Thiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử ba người thấy thế, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn vốn còn muốn liên hợp thế lực khác thiên tiêu, cùng một chỗ phản đối đạo cực tông bá quyền. Kết quả hiện tại, những người khác chạy hết, kế hoạch của bọn hắn tự nhiên cũng theo đó thất bại. Đạo hữu, chúng ta liên thủ phá vỡ nơi đây giam cầm, lại lấy công lao lớn nhỏ phân phối nơi đây linh dược như thế nào? Tiêu Giao Tử vẫn như cũ không muốn từ bỏ ngũ hành bên trên thần sơn tuyệt phẩm linh thảo, tiếp tục ý đồ cùng Tiêu Viêm bàn điều kiện. Còn có 20 giây. Tiêu Viêm trở tay gỡ xuống trên lưng huyền thiết trọng kiếm, tự thân miết bản sơ kỳ cảnh giới cường hãn khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, áp bách đến Tiêu Giao Tử bọn người có chút không thở nổi. Cái này khiến trong lòng ba người lập tức là kinh hãi vô cùng. Bởi vì bọn hắn mặc dù đồng dạng là miết bản sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, nhưng lại bị Tiêu Viêm khí tức bức bách đến liên tục lui lại. Thực lực của hai bên rất hiển nhiên không cùng đẳng cấp. Nếu là chỉ có Tiêu Viêm một người, ba người bọn họ còn có lòng tin có thể liên thủ đấu một trận. Nhưng nhất làm cho Tiêu Giao Tử bọn người cảm thấy bất an, tim đập nhanh, là một bên kia mặt như phủ băng, không nói một lời Diệp Quy Tiên. Ba người liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn quyết định hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước tạm thời tránh mũi nhọn. Thiên Cực Thánh Tử vốn định thả điểm ngoan thoại, bảo tồn một chút mặt mũi. Nhưng mắt thấy Tiêu Viêm trong tay huyền thiết trọng kiếm đã dần dần phát sáng lên, phát ra khí tức khủng bố để xung quanh không gian cũng bắt đầu có chút mặt mẹo, hắn cũng chỉ có thể đem đến niết hầu một lần nữa nuốt xuống. Còn có 10 giây. Tiêu Viêm lần nữa mở miệng nói, Diệp Quy Tiên, Thiên Vân Tuyết bọn người tuy nói vẫn là không nói một lời, nhưng đều đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Các vị thí chủ, chúng ta cáo từ trước, ngày sau hữu duyên gặp lại. Ngộ Thiên Phật Tử đơn giản đối Tiêu Viêm bọn người đi cái Phật lễ, sau đó liền riêng phần mình thi triển thần thông, hóa thành ba đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Theo Tiêu Giao Tử bọn người rời đi, Tiêu Giao Thư Viện, Ngộ Thiên Đảo, Thiên Cực Thánh Địa Thiên Tiêu cũng tranh thủ thời gian đi theo. Rất nhanh, toàn bộ ngũ hành thần sơn dưới chỉ còn lại đạo cực tông đệ tử. Diệp sư tỷ, Thiên sư muội, mời giúp ta bài trừ nơi đây cấm chế. Tiêu Viêm đối Diệp Quy Tiên, Thiên Vân Tuyết hai người nói. Đi vào ngũ hành thần sơn dưới chân về sau, hắn dây chuyền bên trong đan lão rất nhanh liền tìm hiểu ra phá giải nơi đây cấm chế biện pháp. Chính vì vậy, Tiêu Viêm mới có lực lượng đem Tiêu Giao Tử bọn người toàn bộ đuổi đi. Đương nhiên, Tiêu Viêm từ Tiêu Giao Tử bọn người kia không cam lòng ánh mắt bên trong, cũng liệu đến đối phương tất nhiên là lòng mang oán hận, đằng sau sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù. Tiêu Viêm sở dĩ không có lập tức đối Tiêu Giao Tử bọn người hạ sát thủ, cũng không phải là nhân từ nương tay, mà là bởi vì hắn tiếp xuống cần tốn hao một đoạn thời gian đến phá giải ngũ hành thần sơn cấm chế, không cách nào đi tranh đoạt bí cảnh bên trong cái khác cơ duyên. Tại mình thoát thân không ra tình huống dưới, Tiêu Giao Tử, Nộ Thiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử thì là tốt nhất thu bảo công cụ người. Thủ đoạn của bọn hắn cùng trên người bí bảo, có thể đạt được rất nhiều cái khác thánh địa cấp tiên tiêu không cách nào đạt được cơ duyên. Dù sao Tiêu Giao Tử ba người cuối cùng tất nhiên sẽ chủ động tìm tới cửa báo thủ. Đến lúc đó lại giết bọn hắn, xa so với hiện tại liền xử lý bọn hắn càng có giá trị. Ngay sau đó, Diệp Quỳnh Tiên, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết liền bắt đầu tại Đan lão chỉ điểm phía dưới, bài trừ ngũ hành thần sơn hạ cấm chế. Còn lại đạo cực tông đệ tử thì trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng thế lực khác tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện quấy nhiễu. Một bên khác, Tiêu Giao Tử, Nộ Tiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử ba người chạy đi mấy trăm dặm về sau, mới rốt cục dừng bước. Ba người thời khắc này sắc mặt đều hết sức khó coi, Tiêu Giao Tử, Thiên Cực Thánh Tử một đôi nắm đấm càng là nắm đến cuộn cuộn rung động. Bọn hắn thân là chuẩn đế cấp thế lực đương đại mạnh nhất thiên tiêu, tại Bắc vực vô luận đi ở đâu, đều là như là chúng tinh cùng nguyện tồn tại, không người dám đối bọn hắn xử nghịch mảy may. Bây giờ, mắt thấy cơ hồ tới tay đại cơ duyên lại bị đạo cực tông đệ tử cho đoạn. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều là rất cảm thấy nhục nhã, mười phần không cam tâm. Đáng chết, cái này đạo cực tông đệ tử là ăn đại đế lớn lên a. Kia Tiêu Viêm rõ ràng mới hơn 10 tuổi mà thôi, cảnh giới cùng bọn ta tương đương coi như xong, chiến lược thế mà muốn so chúng ta còn càng mạnh. Luôn luôn tâm cao khí ngạo Tiêu Giao Tử không thể nào tiếp thu được, thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đạo cực đệ tử quả thật có chút quá yêu nghiệt, chỉ sợ trong truyền thuyết tuyệt thế đại đế tại thời kỳ thiếu niên cũng bất quá như thế. Không Thiền Phật Tử không ngừng vần về trong tay Phật Châu, lấy bình phục tâm tình của mình. Hừ, sẽ đánh có cái dám dùng a, gia hôn muốn giảng thế lực, giảng bối cảnh. Thiên Huyền Đại Lục sinh linh nhất vạn, thiên tiêu càng là không biết bao nhiêu, nhưng chín thành chín thiên tiêu đều chết tại quá trình lớn lên bên trong. Thiên Cực Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, đang đằng sát khí nói: "Hôm nay bọn hắn bị ép túi đầu, đem tự thân cơ duyên chắp tay nhường cho người, đạo tâm đã có thiếu. Nếu là không thể đem Tiêu Viêm bọn người giết chết, chỉ sợ sau này thành tựu sẽ thật to nhận hạn chế. Đạo hữu có gì kế sách?" Tiêu Giao Tử đặt câu hỏi, Ngộ Thiên Phật Tử cũng đem ánh mắt nhìn phía Thiên Cực Thánh Tử. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đạo Cực Tông đệ tử tuy nói thực lực sắc thực cường hãn, nhưng chắc hẳn hai vị đạo hữu cũng không phải không nắm chắc bài a. Thiên Cực Thánh Tử ý vị thâm trường nhìn qua Tiêu Giao Tử, Ngộ Thiên Phật Tử hỏi: "Tiêu Giao Tử, Nộ Thiên Phật Tử có chút trầm mặc về sau, lúc này nhẹ gật đầu. Bọn hắn thân là chuẩn đế cấp thế lực thánh tử, thần tử, tự nhiên là có át chủ bài bản thân. Chỉ bất quá bởi vì bí cảnh lực lượng hạn chế, bọn hắn có thể mang vào át chủ bài cũng là cực kỳ có hạn, đại bộ phận đều là hàng dùng một lần, cho nên không dám tùy tiện vận dụng, để tránh bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, tán thân tại cái này bí cảnh bên trong. Nghĩ đến kia đạo cực tông người muốn phá vỡ ngũ hành thần sơn cấm chế, cũng muốn hao phí đại lượng thời gian. Đã như vậy, chúng ta không ngại đi trước tranh đoạt bí cảnh bên trong cái khác cơ duyên. Thời khắc cuối cùng lại sử dụng át chủ bài, đem đạo cực tông đệ tử toàn bộ lừa giết." Thiên Cực Thánh Tử cười lạnh một tiếng nói: "Có thể." Nộ Thiên Phật Tử nhẹ gật đầu, đồng ý Thiên Cực Thánh Tử kế hoạch. Lần này tiến vào bí cảnh tất cả Bắc vực thế lực bên trong, chỉ có bọn hắn ba nhà là chuẩn đế cấp thế lực. Bây giờ ba người bọn họ liên thủ, tại không có đạo cực tông đệ tử nhúng tay tình huống dưới, tại bí cảnh tầm bảo đối với bọn hắn tới nói có thể nói là như là lấy đồ trong túi. Thử, còn sống tiên kiêu mới gọi tiên kiêu. Nếu là chết, coi như khi còn sống lại yêu nghiệt, cũng chỉ bất quá là một bãi thối thịt mà thôi." Tiêu Giao Tử nhìn qua Ngũ Hành Thần Sơn phương hướng cười lạnh nói: "Ba người ý kiến thống nhất về sau, lúc này chủ trừ mãn trí hướng về phương xa bay đi, bắt đầu phát huy mình công cụ người tác dụng." Chương 32, luận công cụ người bản thân tu dưỡng tại Đông Đảo thế lực đệ tử tại bí cảnh bên trong kịch liệt chém giết, lẫn nhau tranh đoạt cơ duyên thời điểm. Đạo cực tông đệ tử thì canh giữ ở Ngũ Hành Thần Sơn trước, toàn lực ứng phó phá giải cấm chế. Trong lúc đó, cũng không ít tu sĩ bị ngũ thải hà quang hấp dẫn. Nhưng bọn hắn nhìn thấy đạo cực tông đệ tử ở chỗ này về sau, tuyệt đại bộ phận đều là bị dọa đến vong hồn bay bốc lên, không dám dừng lại một lát, sợ mình nhìn nhiều liền sẽ bạo tạc, tới gần một điểm liền sẽ bị Thái Dương chân hỏa hòa tan. Đương nhiên, còn có một số nhỏ đầu sắt em bé muốn cưỡng ép tới thò một chân vào. Đạo cực tông đệ tử đối với cái này, cũng phi thường có tính người trực tiếp đưa bọn hắn đi gặp bọn hắn thái nãi nãi. Tại đạo cực tông đệ tử đồng tâm hiệp lực phía dưới, trải qua 3 ngày 3 đêm. Theo một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm vang lên, một cái bao phủ cả tòa Ngũ Hành Thần Sơn trận pháp ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành vô số tàn phá đạo văn, tiêu tán ở trong thiên địa. Hô. Diệp Quỳnh Tiên, Tiêu Viêm bọn người thấy thế, trong lòng lập tức thở phào một cái. Bọn hắn bây giờ tu vi thật sự là quá thấp, coi như trận pháp này đã vận hành mấy ngàn năm, đã không còn trạng thái đỉnh phong 1/1 triệu, tăng thêm còn có đan lão phụ trợ, cũng là hao tốn đại lượng tâm thần cùng tinh lực, mới miễn cưỡng đem nó bài trừ. Mà đạo cực tông các đệ tử gặp cấm chế bị phá trừ, nguyên một tòa thần sơn to lớn cơ duyên bày ở trước mặt, mỗi một cái đều là kích động đến sắc mặt đỏ bừng, phấn chấn không thôi. Mọi người cùng nhau động thủ ngắt lấy linh dược đi, nhưng nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể tổn thương đến những linh dược này dễ cây, tốt nhất là tính cả gốc rễ bùn đất cùng nhau thu lại. Tiêu Viêm dặn dò, những linh dược này vô cùng chất quý, nếu là có thể hoàn chỉnh cấy ghép đến đạo cực tông, nói không chừng sau này còn có thể tiếp tục phân liệt, sinh sôi, hình thành một mảnh dược viên. Rõ. Từ Khôn, Vương Đức Phát bọn người đáp, sau đó lập tức không kịp chờ đợi tràn vào ngũ hành bên trong ngọn thần sơn. Mọc ra năm mảnh nhan sắc khác nhau lá cây năm nguyên thụ, như là một vòng liệt nhật cháy gừng hực thái dương thần dây leo, có được một chương huyết buồn đại khẩu thực tinh cỏ. Toàn thân nóng ánh sáng long lanh, bị đạo văn bao phủ, vẩy xuống vô tận thanh huy độ kiếp thần sen. Phản phất một con đập cánh bay lượn thần điểu chu tức lan vân vân. Đây đều là thánh phẩm trở lên linh dược, mà lại dược linh ít nhất đều có mấy ngàn năm, thái dương thần dây leo, chu tước có các loại càng là trên vạn năm. Nơi đây linh dược bất luận cái gì một gốc phóng tới ngoại giới, đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số thánh vương, thậm chí chuẩn đế cấp lão quái sinh tử tương bác. Từ Khôn, Vương Đức Phát bọn người nhìn qua trước mặt tinh khí mờ mịt, vẩy xuống thần thánh Hà Huy Linh dược, trong lòng cũng là cảm khái và phẫn. Trước đây không lâu, lấy thân phận của bọn hắn, ngay cả tới gần nơi này loại cấp bậc linh dược tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại có thể tự tay đem nó bỏ vào trong túi, có thể gia nhập đạo cự tông, thật sự là ta mộ tổ lấy, bước lên khói xanh đều không được, nhất định phải là lấy. Từ Khôn, Vương Đức Phát chờ một đám đạo cực tông đệ tử phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Mặc dù đông đảo đệ tử trong lòng cảm khái, kích động đến cực điểm, nhưng bọn hắn động tác trên tay nhưng không có dừng lại nửa phần. Trên đạo cực tông trăm tên đệ tử đồng tâm hiệp lực nỗ lực dưới, một khắc đồng hồ về sau, ngũ hành bên trên thần sơn linh dược đã là hoàn toàn biến mất, chỉ để lại từng cái hố to. Vì có thể đem những này tuyệt phẩm linh dược giá trị tối đại hóa, bọn hắn đều đem linh dược xung quanh mấy thước bùn đất cùng một chỗ tới ra. Nếu không phải thực lực không đủ, thật muốn đem tòa này ngũ hành thần sơn cùng một chỗ dọn đi. Từ Khôn nhìn qua trước mặt kia hơn ngàn trượng thần sơn cảm thán nói, cái này thần sơn tuy nói nhìn chỉ có hơn ngàn trượng mà thôi, nhưng là Hồng Liên chuẩn đế đem 5 ngôi sao cầu áp xúc mà thành. Lấy tu vi của bọn hắn, có thể đào hạ tầng ngoài một điểm ngũ hành bùn đất đã là cực hạn, không có khả năng dung chuyển được cả tòa đại sơn. Thời gian đã qua 3 ngày, chắc hẳn vùng thế giới nhỏ này bên trong bảo vật cũng bị vơ vét đến không sai biệt lắm. Là thời điểm nên thu đồ ăn. Tiêu Viêm, Diệp Quân Tiên, Lý Nhược Ngu, Thiên Vân Tuyết 4 người cũng không có tham dự ngắt lấy linh dược, trải qua ngắn ngủi điều tức, tình trạng của bọn họ đã khôi phục được đỉnh phong. Từ Khôn, Vương Đức Phát bọn người nghe vậy, lập tức miệng méo cười một tiếng, lộ ra một cái không có hảo ý tiêu dung, bắt đầu ma quyền sát trưởng. Xuất phát. Tiêu Viêm vung tay lên, mấy trăm tên đệ tử lập tức như lang như hổ hướng phía tiểu thế giới chỗ càng sâu xuất phát. Một bên khác, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong vách núi một tòa huyệt động thiên nhiên bên trong. Ba người này chính là Tiêu Giao Tử, Nộ Thiên Phật Tử cùng Thiên Cực Thánh Tử. Chỉ bất quá, bọn hắn từng cái thân hình vô cùng chật vật, hiển nhiên là mới vừa gặp một trận đại chiến. Khụ khụ. Tiêu Giao Tử ho mãnh liệt hai tiếng, phun ra một ngụm mang máu nước vào tới. Hắn giờ phút này quần áo tả tơi, tóc cũng là loạn như cỏ dại, sớm đã không có trước đó kia phiên phiên giai công tử, ngọc diện mỹ thiếu niên phong độ. A Di Đà Phật, những cái kia thí chủ thật sự là quá điên cuồng. Nộ Thiên Phật Tử một tay đi cái Phật lễ, hắn nguyên bản trên tay Phật châu đã tại mới đại chiến bên trong tổn hại, ngay cả ánh sáng trơ trọi trên đầu cũng chịu đến mấy lần trọng kích, kém chút mở cho hắn mẫu. Hừ, đợi bản tọa rời đi nơi đây, tất nhiên muốn để bọn hắn trả giá bằng máu. Thiên Cực Thánh Tử đằng đằng sát khí nói, sắc mặt mười phần ấm lãnh. Bất quá, tuy nói kinh lịch một trận ác chiến, nhưng cũng may là đáng giá. Tiêu Giao Tử nói, trong tay thần quang lóe lên, xuất hiện một khối to bằng móng tay mảnh kim loại. Cái này mảnh vỡ toàn thân kim hồng, mặt ngoài đạo văn giống như là chậm chậm lưu động huyết dịch, lại như cùng một vòng hừng hực mặt trời đỏ, chiếu rọi đến Tiêu Giao Tử bọn người bị có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Hồng Liên chuẩn đế chính là có được đại cơ duyên người, đã từng tìm được một khối nhỏ hoàng huyết xích kim, đồng thời đem nó dung nhập mình chuẩn đế khí bên trong, chuẩn bị mang theo nó cùng nhau vượt qua chí tôn kiếp, lộ sắc thành đế khí. Nhưng Hồng Liên chuẩn đế cuối cùng tại chí tôn cấp hạ vẫn lạc, chứng đạo khí cũng theo đó vỡ nát ra, cái khắc thần tài tại đại đạo thần lôi phía dưới bị triệt để hủy diệt. Chỉ có cái này vạn kiếp bất hủ bất diệt hoàng huyết xích kim giữ lại, đồng thời vỡ vụn thành ba khối nhỏ. Đương cái này ba khối nhỏ hoàng huyết xích kim sau khi xuất hiện, toàn bộ bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ trong nháy mắt đều điên cuồng, triển khai bất kể đại giới tranh đoạt. Trong lúc đó, có vài chục tên tu sĩ đều từng đem cái này ba khối hoàng huyết xích kim cướp đến tay qua. Nhưng bọn hắn đều là có mệnh đoạt mất mạng mang đi, rất nhanh liền bị những người khác quanh sát. Tại tranh đoạt trong lúc đó vẫn là thế lực khắp nơi tu sĩ, càng là cao tới mấy ngàn tên nhiều, quả thực là chết gần một nửa. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Giao Tử, Ngộ Thiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử ba người liên thủ, tăng thêm dùng hết một chút chân quý duy nhất một lần cấm khí, mới miễn cưỡng đem hoàng huyết xích kim cướp đến tay, đồng thời thành công thoát thân. Cái này hoàng huyết xích kim tuy nói còn chưa đủ rèn đúc thành binh khí, nhưng nếu là có thể dung nhập chúng ta sau này chứng đạo chi khí bên trong, liền có thể tăng lên trên diện rộng chứng đạo chi khí uy năng cùng phẩm giai. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Tiêu Giao Tử đắc chí nói, tựa hồ đã thấy mình tôi động dung nhập hoàng huyết xích kim chứng đạo chi khí, đại sát tứ phương bộ dáng. Đương nhiên, Tiêu Giao Tử, Nộ Thiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử đều riêng phần mình thèm nhỏ dãi lấy hai người khác trong tay hoàng huyết xích kim, như muốn chiếm thành của mình. Nhưng bọn hắn đều biết trên người đối phương còn có át chủ bài tồn tại. Nếu là chủ động độc thủ, rất có thể sẽ lọt vào còn lại hai người phản công. Đang lúc ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, âm thầm tính toán đối phương thời điểm, một đạo to tiếng chuông đống nhiên vang lên. Keng. Tiếng chuông to, kéo dài, miên xa, phản phất từ mấy ngàn năm trước trong dòng sông lịch sử truyền đến đương thời, vang vọng toàn bộ tiểu thế giới, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả tu sĩ lực chú ý. Tiêu Giao Tử bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện bí cảnh chỗ sâu nhất không gian vặn mèo, vô tận đạo văn dâng trào, một tòa cự đại cổ pháp đạo đài dần dần hiện hóa ra ngoài. Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa muốn hiện thế. Tiêu Giao Tử ba người thấy thế, trong lòng lập tức kích động lên. Hồng Liên chuẩn đế thế nhưng là chuẩn đế cựu trọng thiên cấp bậc tồn tại, cơ hồ đều có thể coi là nửa cái chí tôn, truyền thừa giá trị không cách nào đánh giá. Bất kỳ thế lực nào thu hoạch được, thực lực đều đem tăng lên một cái cấp bậc. Chúng ta cùng đạo cực tông đệ tử ân đoán, cũng là thời điểm nên chấm dứt. Thiên Cực Thánh Tử nói, tản mát ra như là như thực chất sát khí. Trước hết giết đạo cực tông đệ tử, lại đoạt Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Nộ Thiên Phật Tử cũng nói, cái kia Tiêu Viêm giao cho ta, ta tất tự tay chẳng hắn. Tiêu Giao Tử nói, trong mắt thần quang chợt lóe lên. Bây giờ vùng thế giới nhỏ này bên trong bảo vật cơ hồ đều bị vơ vét không còn gì, chỉ cần đoạt được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa, liền có thể rời đi nơi đây. Cho nên, Tiêu Giao Tử chuẩn bị đem mình lớn nhất át chủ bài dùng tới, tự tay chém giết Tiêu Viêm, khôi phục mình vô địch đạo tâm. Chương 33, đưa bảo đồng tử tới cùng lúc đó. Trong tiểu thế giới tất cả tu sĩ đều bị tiếng chuông hấp dẫn, như là trăm sông đông hợp biển nhau nhau hướng phía đạo đài mà đi, muốn thu hoạch được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Đương đạo cực tông đệ tử đi vào đạo đài dưới chân lúc, nơi đây đã là kín người hết chỗ. Cơ hồ tất cả còn sống sót tu sĩ đều đã tụ tập ở đây. Dù sao bọn hắn tại ngũ hành bên trên thần sơn hao phí thời gian dài, tiến độ so tu sĩ khác lạc hậu không ít. Theo thời gian dần dần chuyển rời, lớn như vậy đạo đài triệt để hiện hóa tại phương thế giới này bên trong. Màu nâu xanh đạo đài chừng hơn vạn trượng cao, cổ phát tròn trịa, bên trên hẹp hạ rộng, bốn phía đều có từng bậc thang đá nối thẳng đạo đài đỉnh chót, nồng đậm hỗn độn sương mù như là thác nước dọc theo thềm đá bậc thang rủ xuống tới. Hơn vạn trượng cao đạo đài bay thẳng thương khung, phảng phất đã thoát ly vùng thế giới nhỏ này, tiến vào vô ngân tinh không, từng khoảng cực đại, sáng chói vô cùng sao trời lấy quỹ tích đặc biệt vây quanh đạo đài chậm rãi chuyển động, tràn diện cực kỳ to lớn kinh người. Bên dưới đạo đài đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể ẩn ẩn tại trong sương mù hỗn độn, nhìn thấy có một đạo ngồi xếp bằng bóng người. Đạo nhân ảnh này thân mang đạo bào màu đỏ, tuy nói cũng không cao lớn, nhưng lại có một loại không cách nào ngôn ngữ uy thế cảm giác, phảng phất có chúng sinh đang vì đó quy lạy, ngôi sao đầy trời đem nó bảo vệ. Chỉ tiếc, trái tim của hắn, linh đài chỗ, đều có một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng, trước tấu sau sáng. Linh đài chỗ ký thác nguyên thần, liền xem như chí tôn, linh đài đều xuyên thủng, nguyên thần bị mẫn diệt, cũng chỉ có một con đường chết. Rất hiển nhiên, đạo thân ảnh này chính là tại chí tôn kiếp trung vẫn lạc Hồng Liên chuẩn đế nhục thân. Mà lại, Hồng Liên chuẩn đế coi như sớm đã vẫn lạc mấy ngàn năm, nhưng bằng vào nhục thân tự chủ phát ra uy thế, vẫn như cũ để ở đây tất cả tu sĩ đều có loại gánh vác lấy một tòa núi lớn cảm giác. Nhìn thấy Hồng Liên chuẩn đế nhục thân sau khi xuất hiện, ở đây tất cả tu sĩ trong lòng đều là lửa nóng, vô cùng kích động, hận không thể lập tức xông lên đạo đài đi, trở thành người thừa kế. Ai? Đang lúc tất cả tu sĩ đều đang tìm leo lên đạo đài phương pháp lúc, một đạo thở dài trầm thấp âm thanh chợt từ đạo đài chi đỉnh vang lên, mà lại rõ ràng truyền vào đám người trong óc. Một tiếng này thở dài bên trong, tràn đầy không cách nào nói nên lời bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Ở đây mấy ngàn người đều phảng phất đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm nhận được kia suốt đời khổ tu, sắp đắc đạo, nhưng lại cuối cùng vẫn lạc nồng đậm bi thương chi ý, mà cái này âm thanh thở dài cũng làm cho tất cả mọi người là thân thể chấn động, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Ta giống như nghe được Hồng Liên chuẩn đế thanh âm. Ta cũng nghe đến. Chơi ạ, chẳng lẽ Hồng Liên chuẩn đế cũng chưa chết, mà là sống thêm đời thứ hai a? Chúng tu sĩ mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trong nháy mắt đồng loạt quỳ lạy xuống dưới, kinh sợ hướng phía đạo đài phương hướng hành lễ nói, bái kiến chuẩn đế tiền bối. Đạo cực tông các đệ tử tuy nói đã được đến Tiêu Viêm nhắc nhở, biết Hồng Liên chuẩn đế không có khả năng còn sống, nhưng tương tự không người thở dài thi lễ một cái. Dù sao bọn hắn tại cái này bí cảnh bên trong đạt được tất cả cơ duyên, đều là Hồng Liên chuẩn đế lưu lại. Đám người nhao nhao sau khi hành lễ, đạo đài chi đỉnh lần nữa truyền đến một đạo mờ mịt thanh âm, trước hết nhất leo lên đạo đài người, liền có thể chuyển thừa ta suốt đời đạo quả. Đạo thanh âm này vang lên về sau, đám người rõ ràng cảm giác được một loại nào đó khí cơ tiêu tán, mà xếp bằng ở trên đạo đài cái kia đạo thân thể cũng giống là hao hết chút sức lực cuối cùng thong xuống đầu. Ở đây tu sĩ mới xác định, Hồng Liên chuẩn đế xác thực đã chết mấy ngàn năm. Trước đó nói chuyện với bọn họ, chỉ là Hồng Liên chuẩn đế một đạo còn sót lại chấp niệm mà thôi. Hồng Liên chuẩn đế khổ tu mấy ngàn năm, mới đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, coi như tự thân vẫn lạc, cũng không cam chịu hao phí suốt đời tinh lực đạo quả như vậy tiêu tán, cho nên mở ra bí cảnh cửa vào, tìm kẻ đến sau kế thừa tự thân y bát. Mà theo Hồng Liên chuẩn đế sau cùng chấp niệm tiêu tán, bao phủ đạo đài cấm chế cũng đã biến mất. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả tu sĩ đều giống như nổi cơn điên, từ bốn phương tám hướng hướng phía đạo đài xông lên, muốn cái thứ nhất đạp vào đạo đài đỉnh, trở thành Hồng Liên chuẩn đế người thừa kế. Bất quá, tuy nói Hồng Liên chuẩn đế sớm đã vẫn lạc mấy ngàn năm, đồng thời ngay cả nhục thân đều đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng còn sót lại chuẩn đế khí tức, nhưng như cũng cho tất cả tu sĩ mang đến to lớn vô hình lực áp bách, để bọn hắn tại cái này vạn giai trên thềm đá đi lại duy gian. Nguyên bản có thể ngự không mà đi quý nhất cảnh tu sĩ, bây giờ dốc hết toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể cách mặt đất bất quá 10 mét mà thôi. Mấy ngàn tên tu sĩ như là sang sông chi lý, đỉnh lấy từ đạo đài chi đỉnh truyền đến vô hình áp lực, đem hết toàn lực leo lên thềm đá, thậm chí rất nhiều người đã là tại ra tay đánh nhau. Tiếng nổ, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên tai không dứt. Tại chuẩn đế truyền thừa dụ hoặc phía dưới, tất cả mọi người gần như điên cuồng. Tuy nói đạo cực tông đệ tử chỉ có hơn trăm người, đồng thời tới tương đối chế, nhưng đạo cực tông đệ tử từng cái thực lực cường hãn, càng là có Diệp Quy Tiên, Tiêu Viêm loại này tuyệt thế mãnh nhân mở đường, rất nhanh liền leo lên hơn ngàn giai thang đá, độc chiếm vị trí đầu, đem mặt khác tu sĩ xa xa bỏ lại đằng sau. Đạo cực tông, chuẩn bị chịu chết đi. Đang lúc tất cả mọi người đang cắn răng nghiến răng, đầu đầy mồ hôi leo lên thang đá thời điểm, một đạo kinh lôi thanh âm bỗng nhiên nổ vang, như là hồng trung đại lữ, chấn động đến ở đây tất cả mọi người là đau cả màng nhĩ. Ngay sau đó, tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt bên trong, ba đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, bay thẳng đến cao mấy ngàn thước không nhìn xuống toàn trường. Tiêu Giao Tử cầm trong tay tiêu diêu phiến, mặt quạt sơn thủy hình ảnh là sống đến đây, nước sông chậm rãi chảy xuôi, cây quạt phát ra thanh huy, vì đó hóa giải kia kinh khủng lực áp bách. Ma Ngộ Thiền Phật Tử mi tâm thêm ra một cái màu đỏ chấm tròn, sau đầu càng là có một vòng Phật quang vần quanh, vẩy xuống vô tận mưa ánh sáng màu vàng, đem nó tôn lên như là cổ Phật hàng thế. Thiên Cực Thánh Tử trên người y phục cũng đồng dạng phát ra thần quang, có phủ văn lúc gần lúc hiện, hiển nhiên cũng là một kiện đan dệt gia đạo và lý bảo vật. Vô luận là vì xử lý lớn nhất đối thủ cạnh tranh, đoạt được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa, vẫn là vì trước đó ân oán. Tiêu Giao Tử ba người đều đã là lấy ra mình lần này mang theo mạnh nhất bí bảo, chuẩn bị trực tiếp cường thế hủy diệt đạo cực tông các đệ tử. Cảm nhận được Tiêu Giao Tử bọn người trên thân phát ra khí tức khủng bố về sau, thế lực khác thiên kiêu trong lòng cũng không khỏi tự chủ sinh ra thật sâu vẻ sợ hãi. Dù sao bọn hắn tuy nói cũng là đến từ thánh địa, xem như bối cảnh cường đại, nhưng cùng xuất từ chuẩn đế cấp thế lực Tiêu Giao Tử ba người so sánh, vẫn là kém cách xa vạn dặm. Tiêu Giao Tử ba người tại bí bảo gia trì dưới, thậm chí có thể tại loại này chỗ đặc thù ngự không hơn ngàn mét, thực lực kinh khủng đến cực điểm, tuyệt đối đã siêu việt niết bàn cảnh. Tại mọi người xem ra, Diệp Quân Tiên, Tiêu Giao bọn người coi như thực lực bản thân cường hãn, nhưng đạo cực tông bên trong không có cường giả chân chính, không cách nào luyện chế cấm khí, bí bảo. Bây giờ hai tay chống chân đối đầu Tiêu Giao Tử, Ngộ Thiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử, tất nhiên là chỉ có một con đường chết. Tiêu Giao Tử ba người khí tức như không đáy chi biên, như mênh mông chi hải, phản phất đã hóa thành vì chúa tể hết thảy thiên thần. Bọn hắn lúc đầu coi là Tiêu Viêm bọn người giờ phút này sẽ kinh hoàng, sợ hãi thất thố, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng kết cục lại là một lần nữa để bọn hắn thất vọng. Đạo cực tông đệ tử chẳng những không có sợ hãi, thậm chí không ít người nhìn qua ánh mắt của bọn hắn bên trong còn lộ ra thần sắc mừng rỡ, tựa như là đang nhìn đưa tài đồng tử giống như. Loại ánh mắt này, để Tiêu Giao Tử ba người có loại tôn nghiêm bị hung hăng giẫm trên mặt đất trà đạp cảm giác, trong nháy mắt để ba người tức giận trong lòng. Chết đi. Tiêu Giao Tử gầm thét một tiếng, hướng phía đạo cực tông đệ tử đột nhiên vung ra ở trong tay Tiêu Diêu Phiến. Rầm rầm. Tiêu Diêu Phiến hào quang tỏa sáng, ngay sau đó đinh thai nhức góc nước sông thanh âm vang lên. Một đầu rộng lớn vô cùng dòng sông từ Tiêu Diêu Phiến bên trong bay ra, như là quần quần hoàng hà, lăn lộn quấy động, hướng phía đạo cực tông đệ tử xung kích mà xuống. Càng kinh khủng chính là, vô số mặt mũi giữ tận tại hoàng hà trong nước chìm chìm nổi nổi, phát ra bén nhọn tiếng gào thét, giống như là cửu u lệ quỷ đang thét đạo. Phu cận rất nhiều tâm trí không kiên tu sĩ nghe được này quỷ dị thanh âm về sau, cũng không khỏi tự chủ thân thể chấn động, hai mắt trắng bệch, linh hồn trong nháy mắt bị rút lấy, không có vào trong hoàng hà. A Di Đà Phật. Cùng lúc đó, Ngộ Thiên Phật tử bắt đầu miệng tụng Phật hiệu. Hắn mỗi lần mở miệng, liền có giống như thực chất kim sắc Phật gia phạn văn từ trong miệng bay ra, liên tục không ngừng tại đạo cực tông đệ tử đỉnh đầu hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái cự đại vô cùng vạn chữ. Kim sắc vạn chữ lơ lửng ở trên không trung, chiết xạ ra như kim loại quang trạch, đơn giản như là một tòa thần kim đổ bê tông mà thành đại sơn, để ở đây mấy ngàn tên tu sĩ đều cảm nhận được ngạt thở cảm giác các bách. Ngàn cực sát trận. Thiên Cực Thánh Tử đưa tay ném ra ngoài mấy trăm cán khắc rõ trận văn trận kỳ trong nháy mắt dung nhập không gian bên trong, ngay sau đó hiện ra vô số trận văn, trong chớp mắt liền tạo thành một tòa đáng sợ sát trận cuồn cuộn hoàng hạ như ưu minh hoàng tuyền rơi lở, phát ra thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm, làm cho người đình thai nhức óc. To lớn vạn ký tự phảng phất một tòa thần kim đổ bê tông mà thành đại sơn chấn áp mà xuống, ẩn chứa tồi khô lạp hủ kinh khủng lực phá hoại. Ngàn cực sát trận thì tản mát ra lăng lệ đến cực điểm sát khí, như thiên đạo cối xay nghiền ép mà đến, muốn đem tất cả đạo cực tông đệ tử toàn bộ nghiền nát. Cái này cuồng bạo đến cực điểm thần lực, cái này bành trướng như biển sát khí, để ở đây mấy ngàn tên tu sĩ giờ phút này đều là sắp nứt cả tim gan, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt ở, liền hô hấp đều cơ hồ muốn đình chỉ. E ngại, kinh hai sau khi, bọn hắn cũng cảm thấy đạo cực tông đệ tử lần này tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao tiến vào bí cảnh tất cả tu sĩ, tuổi tác đều tại 30 tuổi trở xuống, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, tu vi cũng cao không đến đi đâu. Mà Tiêu Giao Tử ba người bây giờ liên thủ phát ra tất sát nhất kích, đủ để miểu sát phái không cảnh cường giả. Đạo cực tông đệ tử vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản được. Chương 34, không nghe rõ nhân ngôn, chết ở trước mặt ta đang lúc cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đạo cực tông đệ tử sẽ tập thể hủy diệt lúc. Một con hồn viên tiên thành màu đen bảo bình đống nhiên phóng lên tận trời. Bảo bình như là mặc ngọc có ánh, chỉ có đơn giản hoa văn, cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác. Bảo bình miệng bình xuất hiện một cái chậm rãi chuyển động màu đen vòng xoáy, phản phất như lô đen, trực tiếp đem kia thao thao bất tuyệt hoàng hà chi thủy toàn bộ nuốt vào. Từ Tiêu Diêu phiến bên trong bay ra hoàng hà chừng mấy trăm trượng rộng, mãnh liệt khuấy động, khí thế hùng hồn, càng là ẩn chứa như là hoàng tuyển quỷ dị lực lượng. Nhưng nó giờ phút này lại như là châu đất xuống biển, bị bảo bình vạn hóa chi lực cho triệt để thôn phệ, một điểm gợn sóng đều không có phát ra. Ngay sau đó, kia phảng phất thần kim đại sơn Phật môn vạn chữ ấn, cũng mang theo tồi khô lạp hủ phá diệt chi lực chấn áp mà xuống. Cái này vạn chữ sách in chính là Phật môn chí cường chí cương thần thông một trong, bây giờ tại Ngộ Thiền Phật tử mượn nhờ bí bảo toàn lực thôi động dưới, liền xem như toái không cảnh tu sĩ cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh giết. Bất quá, quang mang này vạn trượng vạn chữ ấn, cũng tại vạn chúng chú mục bên trong, bị cái kia màu đen vòng xoáy dần dần nuốt hết, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Thậm chí liền ngay cả Thiên Cực Thánh Tử vẫn lấy làm kiêu ngạo ngàn cực sát trận, tại ở gần màu đen bảo bình thời điểm cũng lập tức sụp đổ, bị đánh trở về nguyên hình. Mấy trăm cán trận kỳ tranh nhau chen lấn hóa thành từng đạo lưu quang xông vào trong lỗ đen, trước một khắc kia mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, để mấy ngàn tên tu sĩ sợ hãi đến cực điểm hoàng hạ, chữ bạn ấn ngàn cực sát trận, bây giờ tựa như là hư không tiêu thất như vậy. Tiêu Giao Tử, Thiên Cực Thánh Tử, Ngộ Thiên Phật Tử thôi động mạnh nhất át chủ bài, liên thủ thi triển sát cục trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Đây là thần thông gì? Tiêu Giao Tử ba người nhìn qua kia nhìn như giản dị tự nhiên màu đen bảo bình, trong lòng đều là kinh hãi tới cực điểm. Bọn hắn thân là chuẩn đế cấp thế lực tiên tiêu, cũng coi là kiến thức rộng rãi, các loại cổ tịch, thư ký đều có chỗ hiểu rõ. Nhưng bọn hắn còn chưa thấy qua loại này có thể nuốt phệ vạn vật nghịch thiên thần thông. Mà lại, bọn hắn hiện tại thế nhưng là thúc dục cấm khí, bí bảo a, ngay cả toái không cảnh cường giả đều có thể đánh giết. Đạo cực tông đệ tử niên kỷ bất quá 30, mà lại mới gia nhập tông môn không lâu, liền có thể tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới dễ như trở bàn tay hóa giải bọn hắn sát chiêu mạnh nhất. Đây cũng không phải là thiên kiêu có thể hình dung, quả thực là nghịch thiên cấp bậc yêu nghiệt. Mà đám người cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn họ không cách nào chống cự, kinh khủng tuyệt luân tình thế chắc chắn phải chết, trong chớp mắt liền bị đạo cực tông đệ tử trong nháy mắt hóa giải. Đây quả thực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, thậm chí để đám người có loại sống ở trong mộng cảm giác. Đi đầu rút lui, chờ ra bí cảnh, lại để cho lão tổ giết bọn hắn. Như thế nghịch thiên yêu nghiệt, như là đã đắc tội, liền tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trưởng thành. Tiêu Giao Tử đối Ngộ Thiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử truyền âm nói. Tốt. Ngộ Thiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử nhẹ gật đầu đồng ý nói. Mặc dù trong lòng bọn họ mười phần không cam lòng, muốn tự tay hủy diệt đạo cực tông đệ tử, rửa sạch nhục nhã, chữa trị đạo tâm. Nhưng đạo cực tông đệ tử yêu nghiệt trình độ đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hoàn toàn đã không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Hừ, muốn chạy trốn. Diệp Khuynh Tiên thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, màu đen đại đạo bảo bình ấu quang đại phóng. Muốn đi đường Tiêu Giao Tử, Ngộ Thiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử ba người trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn đem bọn hắn bao phủ. Tiêu Giao Tử ba người lập tức quá sợ hãi, thi triển tất cả bộ liếng, muốn đem cỗ này lực lượng vị dị tránh thoát. Nhưng cái này lực hấp dẫn cực kỳ cứng hãn, tựa như là có vô số hai tay nắm kéo thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn hướng phía cái kia đen ngòm vòng xoáy kéo đi giống như. Tiêu Giao Tử, Thiên Cực Thánh Tử, Ngộ Thiên Phật Tử ba người đã dùng hết toàn lực, sắc mặt đỏ bừng lên, trên cổ nổi gân xanh, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình khoảng cách lô đen càng ngày càng gần. Đạo Cực Tông thí chủ, có chuyện dễ thương lượng. Chỉ cần buông tha Bần tăng nguyện ý đem trên người tất cả bảo vật tặng cùng thí chủ. Ngộ Thiên Phật Tử một bên giãy giụa, một bên cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Tiên tính cách cao lạnh, cũng không có đáp lại, nhưng Từ Khôn lại trực tiếp liếc mắt giễu cợt, "Dừng a. Chết con lựa chọn, trước đó đối với chúng ta hạ tử thủ, hiện tại đánh không lại liền đến nghĩ tới chúng ta buông tha ngươi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Lại nói, chúng ta cần ngươi hiến vật quý a. Chờ giết chết ngươi, trên người ngươi bảo bối không phải là chúng ta." Từ Khôn lời vừa nói ra, Ngộ Thiên Phật Tử sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Mà lúc này, Vương Đức Phát cũng mở miệng, "Ai, trước đó bản tọa liền nhắc nhở qua ngươi đã phạm vào si tham hai giới, chỉ tiếc ngươi không những không biết hối cải, còn mắc thêm lỗi lầm nữa. Đây chính là không nghe rõ nhân ngôn, chết ở trước mặt ta." Từ Khôn, Vương Đức Phát hai người ngươi một lời ta một câu, trực tiếp đem Ngộ Thiên Phật Tử mặt đều tức tái xanh. Mà Thiên Cực Thánh Tử mắt thấy mình cách cái kia màu đen vòng xoáy càng ngày càng gần, gấp đến độ hắn như là kiến bò trên chảo nóng, lúc này thanh sắc câu lệ uy hiếp nói, "Ta chính là Thiên Cực Thánh Địa đương đại thánh tử, các ngươi dám giết ta, Thiên Cực Thánh Địa nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đến lúc đó, ngươi toàn bộ đạo cực tông đều đem chó gà không tha." Mặc dù Thiên Cực Thánh Địa chính là chuẩn đế cấp thế lực, tại toàn bộ Bắc vực đều là quái vật khổng lồ, một khi toàn diện trả thù, toàn bộ Bắc vực cơ hồ đều không có mấy người có thể gánh vác được. Nhưng Diệp Khuynh Tiên bọn người lại không chút nào đem Thiên Cực Thánh Tử uy hiếp để ở trong lòng. Dù sao lại xuất phát trước đó, sư tôn, tông chủ liền nói, chỉ cần có người dám đối bọn hắn lòng mang ý đồ xấu, liền trực tiếp giết chết, không cần cố kỵ thân phận của đối phương. Coi như bọn hắn đem trời thọc cái lỗ thủng, sư tôn, tông chủ cũng có thể một cái tay đem nó bổ sung. Người quá nhiều lời. Diệp Khuynh Tiên gặp Thiên Cực Thánh Tử sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp đạo cực tông. Nàng tâm niệm vừa động, màu đen bảo bình lực hấp dẫn lập tức tăng vọt mấy lần. Tiêu Giao Tử, Ngộ Thiên Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong nháy mắt bị hút vào trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hai cái không gian giới chỉ cùng một cái kim sắc cẩm nang từ trong nước xoáy bay ra, rơi vào Diệp Khuynh Tiên trên tay. Một màn này, quả thực là để ở đây tất cả tu sĩ đều tê cả da đầu. Từ sâu trong đáy lòng toát ra một cỗ thật sâu hàn ý, mặc dù bọn hắn không biết màu đen bảo bình có cái gì uy năng, nhưng Tiêu Giao Tử ba người không hề nghi ngờ là không thể nào còn sống ra. Diệp Khuynh Tiên tú vung tay lên, trực tiếp triệt hồi màu đen bảo bình, đồng thời đem thần niệm thăm dò vào cái này ba cái không gian bảo vật bên trong. Tiêu Giao Tử ba người thân là chuẩn đế cấp thế lực thánh tử, trên người bảo vật có thể nói nhiều vô số kể. Ngoại trừ trong thế lực tặng cùng bọn hắn bảo bối bên ngoài, Tiêu Giao Tử ba người còn ở lại chỗ này bí cảnh bên trong tranh đoạt không ít bảo vật, có thể nói là tận chức tận trách công cụ người. Diệp Khuynh Tiên tâm niệm vừa động, trên tay thần quang hiện lên, lập tức xuất hiện ba khối nhỏ xích huyết hoàng kim. Xích huyết hoàng kim vừa ra, toàn bộ đạo đài trong nháy mắt bị sáng chói kim hồng sắc quang mang bao phủ, chiếu rọi đến ở đây mấy ngàn tên tu sĩ cơ hồ đều mắt mở không ra tới. Mà đông đảo thế lực thiên tiêu nhóm nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là hâm mộ tới cực điểm. Vì tranh đoạt cái này ba khối nhỏ xích huyết hoàng kim, bọn hắn trước đó thế nhưng là triển khai điên cuồng tranh đoạt, thậm chí chừng mấy ngàn người vì vậy mà vẫn lạc. Cuối cùng, Tiêu Giao Tử ba người liên thủ, tại bỏ ra giá cả to lớn về sau, mới đoạt được cái này xích huyết hoàng kim. Bây giờ, theo Tiêu Giao Tử ba người ở ra giám, xích huyết hoàng kim cũng rơi vào đạo cực tông đệ tử trong tay. Cái này xích huyết hoàng kim chí dương chí cương, ngươi cầm đi dùng đi. Diệp Khuynh Tiên phất phất tay, xích huyết hoàng kim liền bay đến Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm chủ tu hỏa chi nhất đạo, lại có bán thánh khí phôi thô huyền thiết trọng kiếm. Nếu là có thể đem cái này xích huyết hoàng tài chính nhập huyền thiết trọng kiếm bên trong, huyền thiết trọng kiếm uy năng cùng phẩm giai sẽ tăng lên trên diện rộng, tương lai thậm chí có khả năng lột xác thành cực đạo đế binh. Đa tạ sư tỷ. Tiêu Viêm sửng sốt một chút, cũng không có chối từ, hai tay đem xích huyết hoàng kim nhận lấy. Ở đây tất cả tu sĩ thấy thế, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh thán không thôi. Bởi vì tại bọn hắn ấn tượng bên trong, liền xem như đồng môn sư minh đệ, đó cũng là minh tranh ám đấu, khẩu Phật tâm xả, nhiều nhất chỉ là nhìn bề ngoài hài hòa mà thôi. Một khi phát sinh lợi ích ma sát, đồng môn sư minh đệ cũng sẽ lập tức trở mặt thành thủ, sinh tử tương bác. Nhưng bây giờ, Diệp Khuynh Tiên lại chủ động đem giá trị không cách nào lường được xích huyết hoàng kim đưa cho sư đệ Tiêu Viêm. Điều này thực là thật to đổi mới bọn hắn tam quan. Mà lại, Thiên Bất Tuyết, Vương Đức Phát bọn người không có bất kỳ người nào đứng ra phản đối, tranh đoạt, phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên giống như. Bởi vì Vương Đức Phát, Từ Khôn mấy người cũng biết, lấy Diệp Khuynh Tiên sư tỷ, Tiêu Viêm sư huynh thực lực, nếu là bỏ xuống bọn hắn đơn độc hành động, tuyệt đối có thể đem bí cảnh bên trong 99% cơ duyên bỏ vào trong túi. Nhưng Diệp Khuynh Tiên, Tiêu Viêm chờ sư huynh, sư tỷ cũng không có làm như thế, ngược lại là một mực cùng bọn hắn cộng đồng tiến thối, thời thời khắc khắc che chở bọn hắn chu toàn. Tiến vào bí cảnh đến nay, thế lực khắp nơi đều là tổn thất nặng nề, chỉ có Đạo Cực Tông từ đầu tới đuôi không một người thương vong. Thậm chí, Diệp Khuynh Tiên, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết bọn người ở tại Đồng Tâm hiệp lực phá vỡ Ngũ Hành Thần Sơn cấm chế về sau, trực tiếp để bọn hắn đi ngắt lấy những cái kia tuyệt phẩm linh dược. Phần này tín nhiệm, để Đạo Cực Tông tất cả mọi người là cảm động không thôi, đồng thời cũng gấp đôi chân quý. Tại Vương Đức Phát, Từ Khôn bọn người xem ra, Đạo Cực Tông tựa như là một cái đại gia đình. Tông chủ là gia trưởng, mà Diệp Khuynh Thiên, Tiêu Viêm bọn người thì là huynh trưởng. Huynh trưởng gặp được thích hợp bản thân đại cơ duyên, trong lòng bọn họ chỉ có cao hứng, không có ghen ghét. Mà lại, Tiêu Viêm thực lực càng mạnh, Đạo Cực Tông liền càng hưng thịnh, đối với bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Đây chính là Đạo Cực Tông lực ngưng tụ a. Đám người nhao nhao cảm thán nói, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại cái này mạnh được yếu thua, ngươi lửa ta gạt tiên toàn trong đại lục, Đạo Cực Tông đệ tử ở giữa kia chân thành tha thiết tình cảm, quả nhiên là đầy đủ chân quý, để bọn hắn cũng không khỏi tự chủ sinh ra muốn gia nhập suy nghĩ. Đang lúc tất cả mọi người cảm thán tại Đạo Cực Tông đệ tử ở giữa ôn nhu lúc, Diệp Khuynh Tiên kia băng lãnh thanh âm chợt vang lên, "Tiêu Giao thư viện, Ngộ Thiên Đạo, Thiên Cực Thánh địa các đệ tử, một tên cũng không để lại." "Rõ." Từ Khôn, Vương Đức Phát chờ Đạo Cực Tông đệ tử cùng kêu lên đáp, sau đó như lang như hổ hướng phía Tiêu Giao thư viện các đệ tử giết tới. Tiêu Giao thư viện, Ngộ Thiên Đạo, Thiên Cực Thánh địa các đệ tử gặp Diệp Khuynh Tiên bọn người không có xuất thủ, mà phe mình lại chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế, lúc này triển khai mãnh liệt phản công. Chỉ tiếc, Đạo Cực Tông đệ tử từng cái thực lực cường hãn, có thể chiến cùng cảnh giới tuyệt thế thánh vương, trang diện hoàn toàn là thiên về một bên. Cũng không lâu lắm, Tiêu Giao thư viện, Ngộ Thiên Đạo, Thiên Cực Thánh địa cộng lại hơn ngàn tên đệ tử liền nhao nhao ngã xuống vũng máu bên trong, không một người may mắn còn sống sót. Nhìn qua kia từ thềm đá bậc thang bên trên chậm rãi lưu lại máu tươi, thế lực khác tu sĩ đều là như gặp phải sét đánh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn lúc đầu coi là Đạo Cực Tông chỉ là cá biệt thân truyền đệ tử nghịch thiên mà thôi. Không nghĩ tới, ngay cả Từ Khôn, Vương Đức Phát cấp đệ tử bình thường cũng như thế cường hãn, thậm chí muốn so bọn hắn trong thế lực thánh tử, thần tử đều lợi hại hơn nhiều. Cái này tờ mờ đều là một đám cái gì yêu người ta. Đạo Cực Tông cũng quá nghịch thiên đi. Chương 35, Vạn Thủy Thiên Sơn luôn luôn tỉnh, không yêu Khôn Khôn thật không được đang khiếp sợ sau khi. Đám người cũng khắc sâu nhận thức được một điểm. Đạo Cực Tông đệ tử lại cùng khí, tình như thủ tốc, vậy cũng giới hạn với mình người mà thôi. Đối với ngoại nhân, bọn hắn nhưng từng cái đều là giết người không chớp mắt sói diện. Từ vừa mới bắt đầu Thiên Tuyển Thánh địa, Thiên Lang huyện, Ngầm Qua đảo, đến bây giờ Tiêu Giao thư viện, Thiên Cực Thánh địa vân vân. Tất cả đối Đạo Cực Tông đệ tử xuất thủ qua thế lực, nó môn hạ đệ tử đã toàn bộ ngòm cụ tỏi. Thậm chí có thể nói lần này tiến vào bí cảnh hơn vạn tên thế lực khắp nơi tu sĩ, có một nửa đều chết tại Đạo Cực Tông đệ tử trong tay. Thanh lý xong Tiêu Giao thư viện, Ngộ Thiên đảo, Thiên Cực Thánh địa tu sĩ về sau, Đạo Cực Tông đệ tử lập tức ngựa không ngừng vó bắt đầu tiếp tục leo lên đạo đài, tranh đoạt Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Dù sao Hồng Liên chuẩn đế cuối cùng một tia thần niệm cũng đã biến mất, ai cũng không dám cam đoan tiểu thế giới này còn có thể tồn tại bao lâu. Tu sĩ khác thấy thế, cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế theo sát phía sau hướng phía đạo đài đỉnh xuất phát. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Khuynh Tiên, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết ba người đã là leo lên đến cuối cùng nhất giai thang đá, sắp đăng lâm đạo đài đỉnh. Cái khác mấy ngàn tên tu sĩ tuy nói sử xuất tất cả bộ liếng, nhưng bởi vì thực lực ở giữa chênh lệch thật lớn, vẫn như cũng bị xa xa bỏ lại đằng sau. Bất quá, làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu được chính là Diệp Khuynh Tiên ba người đi vào cuối cùng nhất giai thang đá về sau, cũng không có leo lên đạo đài đỉnh, mà là ăn ý ngừng lại. Dù sao Diệp Khuynh Tiên đã bước ra con đường thuộc về mình, đã không quá cần Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Mà Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết cũng có hoàn chỉnh Thái Dương chân trải qua cùng chân long bảo thuật, chuẩn đế cấp bậc truyền thừa đối với bọn hắn đồng dạng tác dụng không lớn. Cho nên, Diệp Khuynh Tiên bọn người không hẹn mà cùng quyết định đem cái cơ duyên này tặng cho cái khác Đạo Cực Tông đệ tử. Trải qua hơn canh giờ tranh đoạt về sau, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt đỏ lên từ Khôn đỉnh lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, thành công trèo lên bước lên đạo đài chi đỉnh. Từ Khôn chỉ là Đạo Cực Tông ngoại môn đệ tử mà thôi, thực lực cũng không phải là rất cường hãn. Nhưng ở tất cả mọi người các hiện thần thông, cạnh tranh lẫn nhau tình huống dưới, Từ Khôn lại cơ duyên xảo hợp trở thành cái thứ nhất leo lên đạo đài người. Mặc dù trong đó vận khí thành phần chiếm đại đa số, nhưng người nào nói vận khí không phải thực lực một bộ phận đâu? A, ta thành công, ta thành công. Từ Khôn leo lên đạo đài chi đỉnh về sau, trên người áp lực trong nháy mắt quét sạch sành sanh, hắn cũng không nhịn được cao hứng quát to lên. Trước đó, hắn quả nhiên là không nghĩ tới, mình thế mà có thể trở thành lần này bí cảnh chi hành lớn nhất bên thắng, trở thành Hồng Liên chuẩn đế chuyên nhân. Sau một khắc, một đóa lớn chừng quả đấm màu đỏ hoa sen chậm rãi từ Hồng Liên chuẩn đế linh đài chỗ trống bên trong bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, đi tới Từ Khôn trên đỉnh đầu. Từ Khôn thấy thế, biết truyền thừa tới, tranh thủ thời gian xếp bằng ở nguyên địa. Màu đỏ hoa sen lơ lửng tại Từ Khôn đỉnh đầu, chậm rãi chuyển động, vẩy xuống vô tận màu đỏ quang vũ. Hồng Liên chuẩn đế suốt đời sở học, đạo quả cũng tại dần dần truyền thụ cho Từ Khôn. Ngay sau đó, toàn bộ đạo đài chi đỉnh cũng bị một loại nào đó thật lớn lực lượng cho ngăn cách, để tránh bị truyền đạo quá trình bị quấy rầy. Cùng lúc đó, bí cảnh cửa vào bên ngoài, bởi vì mấy ngàn tên tu sĩ tại tranh đoạt xích huyết hoàng kim quá trình bên trong tử vong, dẫn đến bọn hắn lưu tại ngoại giới mệnh bài vỡ nát tan cảnh. Những thế lực này cường giả thấy thế, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới lần này bí cảnh chuyến đi, thế mà lại để bọn hắn đệ tử như thế tử thương thảm trọng. Mà Tiêu Giao thư viện, Ngộ Thiên đảo, Thiên Cực Thánh địa ba cái chuẩn đế cấp thế lực các trưởng lao gặp phe mình đệ tử bệnh bại phần lớn đều hoàn hảo không chút tổn hại, không tự chủ được cười trên nỗi đau của người khác. Người a, quý có tự mình hiểu lấy. Có chút không thuộc về cơ duyên của các ngươi, cũng không cần vọng tưởng đi nhúng chàm. Nếu không kết quả là sẽ chỉ trở thành người khác bàn đạp, bị người sống dẫm chết. Tiêu Giao thư viện Thánh Vương cấp thái thượng trưởng lão Dương Dương đắc ý nói. Hắn thấy, mình Tiêu Giao thư viện Tiêu Giao tử không chỉ có năm gần 28, liền có niết bàn cảnh tu vi. Mang theo bí bảo Tiêu Diêu phiến một khi bộc phát, càng là có thể chạm phái không cảnh cường giả, có rất lớn tỷ lệ có thể đạt được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Tiêu Giao thư viện Thánh Vương cấp thái thượng trưởng lão lời vừa nói ra, không ít thế lực cường giả đều mặt lộ vẻ vẻ không vui, nhưng trở ngại thân phận của đối phương cùng tu vi, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Tiêu Giao thư viện đạo hữu nói cực phải, đặc biệt là có chút tông môn vừa mới trùng kiến, liền bành trướng đến không biết sống chết muốn đến phân một chén canh. Thiên Cực Thánh địa cung phụng cũng phụ hòa nói, ý vị thâm trường ánh mắt nhìn qua Vi Pháp, Vi Khuê hai người. Hắn thấy, Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa, nhất định là thuộc về bọn hắn ba cái chuẩn đế cấp thế lực. Tu sĩ khác cũng chạy đến tranh đoạt, quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá, hắn mới vừa dứt lời, liền phát hiện thuộc về Thiên Cực Thánh tử mệnh bài ầm vang vỡ vụn ra. Cái này, làm sao có thể? Thiên Cực Thánh địa cung phụng thần sắc đột biến, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy, lấy nhà mình thánh tử niết bàn sơ kỳ cảnh giới tu vi, tăng thêm các loại cấm khí bí bảo, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả cùng thế hệ thiên tiêu, làm sao lại đột nhiên vỡ lạc. Ngay sau đó, Tiêu Giao thư viện thái thượng trưởng lão cùng Ngộ Thiên đạo La Hán cũng phát hiện Tiêu Giao tử cùng Ngộ Thiên Phật tử mệnh bài đã nứt ra. Vi Pháp, Vi Khuê hai người liếc nhau một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói, người à, quý có tự mình hiểu lấy. Có chút không thuộc về cơ duyên của các ngươi, cũng không cần vọng tưởng đi nhúng chàm. Nếu không kết quả là sẽ chỉ trở thành người khác bàn đạp, bị người sống dẫm chết. Vi Pháp đem lúc trước Tiêu Giao thư viện thái thượng trưởng lão còn nguyên hoàn trả, ý chào phúng kéo căng, cái sau sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi, âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn chính là muốn mở miệng quát lớn, nhưng liên tiếp thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên. Lần này Tiêu Giao thư viện tiến vào bí cảnh tất cả tuổi trẻ thiên kiêu mệnh bài tập thể vỡ vụn, hóa thành một đống lớn bột mịn. Mà Ngộ Thiên đảo, Thiên Cực Thánh địa tình huống cũng giống như thế. Lần này Tiêu Giao thư viện, Ngộ Thiên đảo, Thiên Cực Thánh địa tất cả cường giả đều bị chấn kinh đến nói không ra lời. Thế lực khác cường giả cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới tam đại chuẩn đế cấp thế lực các đệ tử thế mà tại bí cảnh bên trong bị đoạn diệt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta Thiên Cực Thánh địa cường giả như mây, thánh tử càng có niết bàn cảnh tu vi, tăng thêm trong tay cấm khí có thể bố đưa ngàn cực sát trận, chém giết toái không cảnh cường giả đều không đáng kể, làm sao có thể tập thể hủy diệt? Thiên Cực Thánh địa cung phụng lớn tiếng nói, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Mà đám người nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Thiên Lang viện phó viện trưởng, đều đối trước mắt hình tượng này có loại cảm giác đã từng quen biết. Thiên Lang viện phó viện trưởng cảm nhận được đông đảo ánh mắt khác thường về sau, lập tức sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Tiền bối chớ có bối rối. Vạn bối đoán chừng, quý thánh địa đệ tử tình huống hẳn là cùng ta Thiên Lang tông, đều là tiến vào đặc thù khu vực bên trong đặc thù lực lượng đưa đến mệnh bài vỡ vụn. Thiên Lang viện phó viện trưởng áp sát tới an ủi, đồng thời cũng có lấy lòng Thiên Cực Thánh địa ý tứ. Thiên Cực Thánh địa cung phụng nghe vậy, cũng dần dần bình tĩnh lại, đạo hữu nói cực phải. Ngộ Thiên đạo, Tiêu Giao thư viện cường giả nghe vậy, cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, lấy nhà mình tiên tiêu thực lực là không có khả năng tại bí cảnh bên trong bị người đoạn diệt. Mà Hồng Liên chuẩn đế bí cảnh là vì tìm kiếm hậu nhân kế thừa y bát, không phải lừa giết hậu nhân, cũng sẽ không có loại này có thể thuấn sát mấy trăm tên tiên tiêu tuyệt địa. Cho nên, nhà mình tiên tiêu khẳng định là tiến vào khu vực đặc biệt, thậm chí có thể là đụng phải một loại nào đó đại cơ duyên. Muốn thông qua về sau, bọn hắn lại trở nên vinh vang đắc ý, chờ mong phe mình thế lực tiên tiêu thắng lợi trở về. Bí cảnh bên trong đạo đài bên trên, Từ Khôn xếp bằng ở giữa không trung, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân trên dưới đều lưu chuyển lên thần quang, đỉnh đầu Hồng Liên chậm rãi chuyển động, không ngừng vẩy xuống quang vũ không có vào Từ Khôn thể nội. Theo quang vũ không ngừng vẩy xuống, kia Hồng Liên cũng đang dần dần mơ hồ. Mà Từ Khôn phát ra thần lực ba động, cùng huyết khí lại đều tại giống như là núi lửa phun trào, không ngừng tăng vọt. Một màn này, quả thực là tiện sát người bên ngoài. Chọn vẹn mấy canh giờ qua đi, kia đóa lớn chừng quả đấm Hồng Liên đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để bị Từ Khôn hấp thu. Từ Khôn mở hai mắt ra, sau lưng lập tức xuất hiện một con thần tuấn thần điểu hư ảnh. Thần điểu hư ảnh chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, mọc ra màu xanh lông vũ bên trên lại khắc rõ hỏa hồng đường vân, tràn ngập không cách nào nói nên lời uy thế. Đây là thần điểu Tất Phương. Tiêu Viêm trong nháy mắt liền nhận ra thần điểu hư ảnh thân phận, trong lòng cũng vì Từ Khôn trưởng thành cảm thấy cao hứng. Đạt được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa về sau, Từ Khôn tu vi không chỉ có từ quy nhất cảnh sơ kỳ tăng lên tới quy nhất cảnh hậu kỳ, thậm chí ngay cả nguyên bản võ hồn cũng từ hỏa điểu lộ sắc thành thần điểu Tất Phương. Ha ha ha. Từ Khôn cảm nhận được tự thân nghiêng trời lệch đất biến hóa sau khi, cũng là cao giọng cười ha ha, cực kỳ hưng phấn. Đạt được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa về sau, hắn đã là thoát thai hoán cốt, thực lực cùng tiềm lực tăng vọt, tương lai thậm chí có xung kích đại đế khả năng. Thật không nghĩ tới, ta Từ Khôn cũng có thể có được đại đế chi tư. Từ Khôn phát ra từ nội tâm cảm thán nói, tại gia nhập đạo cực tông trước đó, hắn chỉ là chúng sinh bên trong một phần tử mà thôi. Gia nhập đạo cực tông về sau, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng trưởng thành, thuế biến, bây giờ càng là thu được Hồng Liên chuẩn đế tất cả truyền thừa, trở thành có được đại đế chi tư tuyệt thế thiên tiêu. Đây hết thảy quá kinh người, thật bất khả tư nghị, dù cho Từ Khôn tự mình kinh lịch, cũng có loại như mộng như ảo cảm giác. Mà thế lực khác đệ tử, tán tu, cảm nhận được Từ Khôn thuế biến về sau, trong lòng đều là hâm mộ tới cực điểm. Chúc mừng Từ Khôn sư đệ. Tiêu Viêm bọn người đối Từ Khôn chúc nói. Bây giờ Từ Khôn thu được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa, cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Còn phải nhờ có sư tỷ, sư minh trông nom. Từ Khôn đối Diệp Khuynh Tiên, Tiêu Viêm bọn người cảm kích đã đến thi lễ một cái. Hắn cũng biết, nếu không phải sư tỷ, sư minh bọn người cố ý tương nhượng lời nói, hắn căn bản không có khả năng cầm tới Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Ừm. Diệp Khuynh Tiên, Tiêu Viêm bọn người nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận Từ Khôn lòng biết ơn. Các vị các sư huynh đệ, chờ trở về ta liền đem công pháp thần thông đều viết ra, phóng tới tảng kinh các cùng một chỗ lĩnh hội tu luyện. Từ Khôn đối còn lại đạo cực tông đệ tử nói. Diệp Khuynh Tiên, Tiêu Viêm chờ sư huynh đệ có thể đem Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa chắp tay nhường cho hắn, hắn cũng đồng dạng có thể đem truyền thừa cùng hưởng cho những sư huynh đệ khác. Khôn ca khí quyển, Khôn ca lưu bức, Thiên Sơn Vạn Thủy luôn luôn tỉnh, không yêu Khôn ca thật không được. Vương Đức Phát bọn người nghe vậy, lập tức cao hứng kêu gọi nhảy cẫng, liền ngay cả nguyên bản lãnh được băng xương Diệp Khuynh Tiên khỏe mắt cũng hiện hiện một chút ý cười. Về phần thế lực khác đệ tử, tán tu thì là một lần nữa hâm mộ tê. Thậm chí có không ít người đã thầm hạ quyết tâm, chờ đạo cực tông lần nữa thu đồ thời khắc, vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp gia nhập. Tại Vương Đức Phát bọn người kêu gọi nhảy cẫng thời điểm, Từ Khôn xoay người lại, đối Hồng Liên chuẩn đế thân thể phương hướng ba bái chín cấu, dĩ tại truyền đạo tri ân. Đương Từ Khôn ngẩng đầu thời điểm, Hồng Liên chuẩn đế thân thể dần dần hóa thành ánh sao lấp lánh, tiêu tán ở trong thiên địa. Từ Khôn nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Nhưng hắn nghĩ lại, Hồng Liên chuẩn đế đã xem tất sinh sở học truyền thụ cho chính mình. Nếu là mình có thể đem phát dương quang đại, cũng coi là Hồng Liên chuẩn đế lấy một loại hình thức khác tồn tại ở thế gian ở giữa. Vì hướng thánh kế tuyệt học, làm hậu thế mở thái bình. Có lẽ, đây chính là truyền thừa ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Từ Khôn trong lòng bi thương chi ý dần dần tiêu tán, thay vào đó là đầy ngập nhiệt huyết. Theo Hồng Liên chuẩn đế thân thể hóa thành hư vô, nguyên bản bao phủ trên đạo đài uy áp cũng đã biến mất. Ngay sau đó, đạo đài chi đỉnh xuất hiện một cái ngũ thải vòng xoáy, cùng lối vào giống nhau như lúc, hiển nhiên là rời đi vùng thế giới nhỏ này thông đạo. Mà toàn bộ tiểu thế giới cũng theo đó run rẩy kịch liệt lên, thương khung, đại địa, sông núi cũng bắt đầu dần dần hóa thành bản nguyên nhất lực lượng, trở về vũ trụ. Đi mau, phương thế giới này muốn sụp đổ. Tiêu Viêm phất tay ra hiệu đạo cực tông đám người mau chóng rời đi. Rõ. Từ Khôn, Vương Đức Phát bọn người không dám chần chờ, nhao nhao bước vào không gian thông đạo bên trong, biến mất tại nguyên chỗ, thế lực khác đệ tử cùng tán tu cũng theo sát phía sau. Chương 36, cái này nếu để cho sát vách tu sĩ trông thấy, còn tưởng rằng ta bắt vực ra không dậy nổi thiên tiêu đâu bí cảnh lối vào. Ngũ thải vòng xoáy chậm rãi chuyển động, dần dần xuất hiện mơ hồ bóng người. Chờ đã lâu chúng thế lực cường giả thấy thế, lập tức kích động lên, nhao nhao quay chúng quanh tại lối vào chung quanh. Khẳng định là ta Thiên Lang viện tiểu lang vương trở về. Thiên Lang viện phó viện trưởng vô cùng chờ đợi nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lối vào, ngay cả con mắt đều không bỏ được nháy một chút. Cũng có thể là ta Thiên Tuyển Thánh Địa thánh tử. Thiên Toàn Thánh chủ đuốt đuốt râu ria, một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Hừ, cái thứ nhất ra, tuyệt đối không phải ta Thiên Cực Thánh Địa thánh tử không thể. Thiên Cực Thánh Địa cung phụng hừ lạnh một tiếng, mười phần tự tin nói. Chúng thế lực cường giả chen tại lối vào, đều cảm thấy có thể là mình thế lực thiên tiêu ra. Vòng xoáy trong thông đạo bóng người càng ngày càng rõ ràng. Sau một khắc, tại vạn chúng chú mục bên trong, Diệp Quân Tiên, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết ba người từ trong đó đi ra. Vương Đức Phát, Từ Khôn bọn người theo sát phía sau. Nhìn thấy đạo cực tông đệ tử dẫn đầu xuất hiện, các thế lực lớn cường giả đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn lúc đầu coi là đạo cực tông đệ tử chuyến này là hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí có cực lớn có thể là vừa tiến vào bí cảnh liền sẽ bị đoạn diệt. Chẳng ai ngờ rằng, đạo cực tông đệ tử không chỉ có toàn bộ bình yên vô sự trở về, hơn nữa còn là xuất hiện trước nhất. Ha ha. Nhìn thấy Diệp Khuynh Tiên bọn người toàn bộ bình an trở về, Vi Pháp, Vi Khuê có thể nói là cao hứng đến cực điểm, vẻ mặt tươi cười. Đạo cực tông đệ tử chuyến này không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, đồng thời còn thu được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa, đơn giản có thể nói được là đại hoạch toàn thắng. Thiên Toàn Thánh chủ bọn người gặp đạo cực tông cái này tất cả đều vui vẻ dáng vẻ, lập tức khó chịu hừ lạnh một tiếng, có cái gì tốt cao hứng. Theo bản tọa xem ra, ngươi đạo cực tông đệ tử có thể còn sống ra, chỉ sợ là tiến vào bí cảnh sau tìm nơi hẻo lánh ẩn nút đến nay đi. Thiên Toàn Thánh chủ sau khi nói xong, Thiên Lang viện phó viện trưởng cũng phụ họa nói, đoán chừng là khác biệt thế lực đệ tử tiến vào bí cảnh về sau, sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau, mới khiến cho bọn hắn sống tạm xuống dưới. Nếu không, thư hử. Ám Nha đảo thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn rêu cực nói, ở bên trong né mấy ngày ra cũng cao hứng đến dạng này, thật sự là chết cười người. Tại Thiên Toàn Thánh chủ bọn người xem ra, đạo cực tông đệ tử nếu là đụng phải các thế lực lớn đệ tử, là tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra. Vi Pháp, Vi Khuê hai người nghe vậy, ngược lại là không cùng chi trách biện, chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn, xem bọn hắn đợi chút nữa còn có thể hay không cười được. Đạo cực tông đệ tử sau khi ra ngoài, thế lực khác thiên tiêu cùng tán tu cũng liên tiếp từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Mà đây cũng là có người vui vẻ có người buồn. Thiên Toàn Thánh chủ, Tiêu Giao thư viện thái thượng trưởng lão bọn người gặp nhà mình thế lực thiên kiêu chậm chạp không xuất hiện, cũng bắt đầu nói thầm, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tiêu Giao thư viện thái thượng trưởng lão, ta Tiêu Giao thư viện người làm sao còn chưa có đi ra? Thiên Toàn Thánh chủ, đoán chừng là ở bên trong có thu hoạch, cho nên mới chậm một điểm, không giống những cái kia hai tay chống chân người đi ra nhanh. Thiên Lang viện phó viện trưởng, ha ha, đạo hữu nói cực phải a. Nửa khắc đồng hồ về sau, từ cửa thông đạo ra dòng người dần dần biến ít. Theo người cuối cùng rời đi về sau, toàn bộ không gian thông đạo cũng không bị khống chế sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Ta Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử còn chưa có đi ra đâu. Ta viện Tiêu Giao tử cũng còn tại bên trong. Nhanh nghĩ biện pháp mở lại thông đạo, tiếp dẫn ta Thánh Địa đệ tử ra. Thiên Tuyển Thánh Địa, Tiêu Giao Thư Viện, Thiên Cực Thánh Địa các loại phe thế lực cường giả thấy thế, lập tức quá sợ hãi, luôn cuống tay chân bắt đầu nếm thử mở lại thông đạo, sợ phe mình đệ tử bị nhốt trong đó. Bọn hắn không phải không ra, là đều đã chết. Lúc này, một gọi là Thường Uy tu sĩ nhỏ giọng thầm thì nói: "Cái gì?" Trong lúc nhất thời, Thiên Tuyển Thánh Địa, Ám Nha Đảo, Thiên Lang Viện, Xích Tiêu Thánh Địa, Tiêu Giao Thư Viện nhóm thế lực cường giả ánh mắt lập tức đồng loạt rơi vào Thường Uy trên thân. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" To hơn một tí lặp lại lần nữa. Tiêu Giao Thư Viện Thái Thượng trưởng lão vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền tới đến Thường Uy trước mặt. Từ ngực, Thường Uy cảm nhận được rất nhiều đại năng phát ra khí tức bén nhọn về sau, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đỉnh đầu đổ mồ hôi, tranh thủ thời gian nuốt ngụm nước miếng. "Ta nói, bọn hắn không phải không ra, là đều chết tại bí cảnh bên trong." Thường Uy cố nén trong lòng đều ý, run run rẩy rẩy mở miệng nói. Lời của hắn như là sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt tại vô số cường giả trong óc nổ tung, để Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người trong lòng đều là nhấc lên vạn trượng sóng lớn. "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi cũng đã biết lừa gạt chúng ta hạ tràng." Thiên Toàn Thánh Chủ nhìn chòng chọc vào Thường Uy lạnh giọng nói, ý uy hiếp không còn che giấu. "Ta thật không có lừa các ngươi, bọn hắn xác thực chết rồi, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy." Đối mặt đông đảo đại lão nhìn chằm chằm, Thường Uy đơn giản đều nhanh sợ quá khóc, tranh thủ thời gian lôi ra những người khác đến làm chứng. Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía tu sĩ khác, lại phát hiện từ bên trong đi ra tu sĩ có người cúi đầu không nói, có người có chút nhẹ gật đầu, lại không một người đứng ra phản bác. Lần này, Thiên Toàn Thánh Chủ, Thiên Lang Viện Phó Viện trưởng đám người nhất thời như bị sét đánh, thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, trái tim giống như là bị bàn tay vô hình mánh nắm một thanh, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn vì tranh đoạt bảo vật, tự giết lẫn nhau, cuối cùng đồng quy vu tận? Tiêu Giao Thư Viện Thái Thượng trưởng lao đem ánh mắt nhìn phía Ngộ Thiền Đảo cùng Thiên Cực Thánh Địa cường giả. Hắn thấy, cũng chỉ có cùng là chuẩn đế cấp thế lực Ngộ Thiền Phật tử, Thiên Cực Thánh Tử có khả năng đối Tiêu Giao Tử sinh ra chí mạng nguy hiểm. Mà Ngộ Thiền Đảo, Thiên Cực Thánh Địa cường giả cũng đồng dạng đem ánh mắt không có hảo ý nhìn phía Tiêu Giao Thư Viện người. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng là cảm thấy như vậy. Bọn hắn không phải tự giết lẫn nhau, là bị Đạo Cực Tông đệ tử giết sạch. Lúc này, lại một người tu sĩ đứng ra nói: "Ta vừa tiến đến liền thấy Thiên Tuyển Thánh Địa mấy ngàn tên đệ tử muốn vây công Đạo Cực Tông đệ tử. Bất quá lại bị Đạo Cực Tông đại sư tỷ cùng Tiêu Viêm đập phát chết luôn." Về sau Tiêu Giao Tử, Ngộ Thiền Phật Tử, Thiên Cực Thánh Tử ba người tại tranh đoạt Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa thời điểm, thôi động Tiêu Diêu Phiến, ngàn cực sát trận chờ đối Đạo Cực Tông đệ tử động thủ, cũng chết tại Đạo Cực Tông đại sư tỷ trong tay. Vũ Hành bên trên thần sơn có thật nhiều tuyệt phẩm linh dược, đều bị Đạo Cực Tông đệ tử thu sạch đi. Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa cũng rơi vào Đạo Cực Tông đệ tử trong tay. Chúng tu sĩ nhóm lao nhau, đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua toàn bộ nói một lần. Thiên Tuyển Thánh Địa, Tiêu Giao Thư Viện nhóm cường giả càng nghe sắc mặt càng là khó coi, cuối cùng lúc thì đỏ một trận tử, giống như là nuốt sống thập đại đống ổ lì cho. Bọn hắn rất muốn giống trước đó đồng dạng hô to một câu: "Không có khả năng, ta Thiên Huyền Thánh Tử, Tiêu Giao Thần Tử vô địch thiên hạ." Nhưng bọn hắn đem mọi người tự thuật sự tình, cùng Tiêu Giao Tử bọn người mệnh bài vỡ vụn thời gian kết hợp lại về sau, lại phát hiện hoàn toàn ăn cướp. Lần này, bọn hắn coi như trong lòng 100 vạn cái không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận đám người nói tới đều là thật. Mà trước mặt mọi người các tu sĩ đem bí cảnh bên trong sự tình sau khi nói xong, cơ hồ ở đây tất cả thế lực cường giả đều lâm vào xưa nay chưa từng có trong lúc khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới, Đạo Cực Tông đệ tử cư nhiên như thế người tiên, dữ dội. Không chỉ có cơ hồ đạt được bí cảnh bên trong tất cả cơ duyên, truyền thừa, thậm chí còn đem mấy ngàn tên thế lực khắp nơi thiên tiêu toàn bộ giết cái không còn một mảnh. Yêu nghiệt nhất chính là, Đạo Cực Tông đệ tử đi vào thời điểm là 110 người, lúc đi ra vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại 110 người. Đạo Cực Tông, các ngươi muốn chết? Thiên Toàn Thánh Chủ, Ám Nha Đảo Thái Thượng trưởng lao chờ một đám cường giả lửa giận trong lòng điên cuồng tăng vọt đến đã không cách nào áp chế tình trạng. Lần này tiến vào bí cảnh bên trong Thiên Toàn Thánh Tử bọn người, đã là bọn hắn trong thế lực tất cả 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ thiên tiêu, bây giờ lại toàn bộ chết tại Đạo Cực Tông đệ tử trong tay. Cái này tương đương với bọn hắn thế lực trực tiếp bị giết đến đoạn mất tầng. Mà lại, việc này nếu là khuyết tán ra đến, tất nhiên sẽ để tất cả Bắc vực tu sĩ làm trò hề cho thiên hạ. Bọn hắn toàn bộ tông môn, thánh địa mặt mũi đều sẽ bị đè xuống đất ma sát, uy thế tổn hao nhiều. Hừ, chính các ngươi đệ tử thực lực không tốt, còn muốn hãm hại ta Đạo Cực Tông đệ tử. Chết cũng là đáng đời, gieo gió gặt bão. Vi Pháp cười lạnh một tiếng nói, đối mặt đông đảo nhìn chằm chằm cường giả không sợ chút nào. Mấy ngàn người vây giết ta Đạo Cực Tông đệ tử bị phản sát, chậc chậc chậc, đây chính là các ngươi cái gọi là thiên tiêu a. Tại bản tọa xem ra, tất cả đều là một đám thối cá nát tôm mà thôi. Vi Khuê chậc 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 giễu cợt nói, những này rác rưởi thánh tử thần tử cái gì, vẫn phải chết tốt. Không phải nếu như bị sát vách Tây vực, đâu vực tu sĩ trông thấy, còn tưởng rằng ta Bắc vực tu sĩ ra không dậy nổi thiên tiêu. Vi Pháp tức chết người không đền mạng, tiếp tục bổ đao. Các ngươi đây là muốn chết. Tiêu Giao Thư Viện nhóm cường giả vốn là giận không kèm được, tăng thêm Vi Pháp, Vi Khuê hai người lửa cháy đổ thêm dầu, trong nháy mắt đem bọn hắn lửa giận trong lòng triệt để dẫn bạo. Tiêu Giao Thư Viện Thánh Vương cấp Thái Thượng trưởng lão giống như nộ sư, bá đạo tuyệt luân một trường hướng phía Đạo Cực Tông đệ tử trấn áp mà xuống. Thánh Vương cấp cường giả xuất thủ, lập tức thiên địa biến sắc, càn khôn chập chờn, kinh khủng, mênh mông đến cực điểm thần lực tứ ngược cửu thiên thập địa, phảng phất thế gian hết thảy đều muốn tại cái này kinh khủng thánh uy phía dưới hủy diệt. Trường hồng có nhật, sương nguyệt đầy trời, song kiếm hợp bích. Đối mặt cái này đáng sợ đến cực điểm một kích, Vi Pháp, Vi Khuê hai người lập tức rút ra trong tay của mình trường hồng kiếm cùng băng phách kiếm, đồng thời thi triển hợp kích thần thông. Sau một khắc, một vòng hừng hực vô cùng liệt nhật, cùng một vòng thanh lãnh như xương trăng sáng liền xuất hiện ở trên không trung, như đồng nhất nguyệt thần vòng, hòa lẫn. Thiên luân khẽ động, như rồng gầm cửu thiên, một mảnh chói mắt, chiếu phá vạn vật. Trăng tròn khẽ động, giống như phượng gáy cửu u, thanh huy như nước, đầy tràn thiên địa. Thiên luân trăng tròn tê động, bắn ra một đạo sáng chói vô cùng song sắc thần quang, những nơi đi qua không gian vỡ vụn, sơn nhạc sụp đổ, kinh khủng tuyệt luân. Đạo này thần quang không chỉ có ẩn chứa tối khô lạp hủ phá diệt chi lực, tốc độ cũng là mau lẹ vô cùng. Vẹn vẹn một nháy mắt mà thôi, Tiêu Giao thư viện thái thượng trưởng lão bàn tay liền ầm vang vỡ nát ra, huyết đục văng tung tóe. T. Ở đây tất cả tu sĩ thấy thế, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao Tiêu Giao thư viện thái thượng trưởng lão, thế nhưng là thánh vương sơ kỳ cảnh giới cường giả, so Vi Pháp, Vi Khuê hai người cao hơn một cái đại cảnh giới. Nhưng ngay cả như vậy, tại Vi Pháp, Vi Khuê hai người hợp kích thần thông phía dưới, cũng đồng dạng nhận lấy trọng thương, thậm chí liên thủ trưởng đều vỡ nát. Thật sự là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, đạo cực tông từ tu sĩ đến đường chủ, toàn tờ mở là yêu nghiệt. Chúng tu sĩ không hẹn mà cùng phát ra từ nội tâm cảm thán nói, mắt thấy ngay cả thánh vương cấp bậc Tiêu Giao thư viện thái thượng trưởng lão đều ăn thiệt thòi lớn. Nguyên bản khí thế hùng hổ, như sau núi mãnh hổ thiên toàn thánh chủ bọn người, trong nháy mắt liền giống như là bị đạp cái đuôi chó, lập tức suy sụp. Mà Tiêu Giao thư viện thái thượng trưởng lão cũng không có tiếp tục đối đạo cực tông động thủ, nhìn qua Vi Pháp, Vi Khuê hai người ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ chi ý, hắn tuy nói là thánh vương cấp bậc cường giả, nhưng không có đem đối ứng chuyển thế thánh binh, vẫn là vừa đột phá thánh vương cảnh giới không lâu. Vi Pháp, Vi Khuê hai người tu vi mặc dù so với hắn thấp, nhưng tay cầm hai kiện uy năng cực lớn chuyển thế thánh binh, càng là có như thế cường hãn hợp kích thần thông. Hắn thật vất vả mới đột phá đến thánh vương cảnh giới, còn có hơn ngàn năm thọ nguyên. Cùng hiện tại bước lên vẫn là nguy hiểm cùng Vi Khuê, Vi Pháp hai người sinh tử tương bác, còn không bằng trở về giao người. Tiêu Giao thư viện thái thượng trưởng lao chính là chuyến này duy nhất thánh vương cấp cường giả. Hắn đều không có tiếp tục xuất thủ, thiên toàn thánh chủ bọn người càng thêm là không dám bạo động, sợ bị trên trời nhật nguyệt thần vòng xóa bỏ. Thấy mọi người không dám lên trước, Vi Pháp tiện tay vung lên, trực tiếp mở ra một đạo không gian chi môn, chuẩn bị mang theo đạo cực tông đệ tử rời đi. Hắn dĩ nhiên không phải sợ địch nhân trước mắt, chỉ là không muốn Diệp Quỳnh Tiên bọn người ở tại đại chiến bên trong có chỗ tổn thương mà thôi. Tại Vi Pháp, Vi Khuê xem ra, đạo cực tông đệ tử từng cái đều ít nhất có chuẩn đế chi tư, thậm chí có chứng đạo đại đế khả năng. Cho dù là một sợi tóc, cũng muốn so thiên toàn thánh chủ đám người mạng chó chân quý. Mà lại, bọn hắn tụ Diệp tông chủ chi lệnh dẫn đội tới đây, tự nhiên muốn đem các đệ tử an toàn mang về. Thiên toàn thánh chủ, Thiên Lang viện phó viện trưởng bọn người gặp đạo cực tông đám người sắp rời đi, tuy nói trong lòng mười phần không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, để tránh bị làm chim đầu đàn giết. Đợi Diệp Quỳnh Tiên, Tiêu Viêm chờ tất cả đạo cực tông đệ tử tiến vào không gian chi môn về sau, Vi Pháp, Vi Khuê hai người cũng tại trước mắt bao người đi vào, chỉ để lại quanh quẩn ở trong thiên địa to rõ tiếng cười, Thiên Tuyển Thánh Địa, Tiêu Giao thư viện, ha 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 ha. Chương 37, mau tới đây kéo xe Vi Pháp, Vi Khuê hai người tiếng cười tại Thương Mãng Sơn mạch ở giữa quanh quẩn, phảng phất từng nhát bàn tay vô hình, hung hăng quất vào Tiêu Giao thư viện, Thiên Tuyển Thánh Địa chờ đại lao trên mặt. Để bọn hắn sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, khó coi tới cực điểm. Đạo cực tông, khinh người quá đáng. Bất diệt này tông, ta thể không làm người. Thiên toàn thánh chủ cắn răng nghiến lợi nói. Lần này tiến vào bí cảnh tuổi trẻ thiên kiêu một vạn có thừa, cơ hồ gần nửa tu sĩ đều chết tại đạo cực tông đệ tử thủ hạ. Có thể thấy được đạo cực tông đệ tử cỡ nào tâm ngoan thủ lạn. Thiên Lang viện phó viện trưởng cũng lạnh giọng nói. Thiên cực thánh địa cung phụng, cái này đạo cực tông bây giờ tuy nói chủ kiến, nhưng vẫn như cũng là cái ma tông, thậm chí so với ban đầu chỉ có hơn chứ không kém. Thất Tinh Vương triều thái thượng trưởng lão, cái này đạo cực ma tông đối ta bắt vực tu sĩ thống hạ sát thủ, quả thực là ta bắt vực cú ác tính. Ám Nha đạo phó đạo chủ, đạo cực tông ma tông tội ác tày trời, thiên lý bất dung, nhất định phải diệt trừ. Tiêu Giao thư viện, Ngộ Thiên đạo, Thiên Cực thánh địa nhóm thế lực ngươi một lời ta một câu, trực tiếp đem đạo cực tông định tính vì tội ác tày trời ma tông, thậm chí toàn bộ bắt vực cú ác tính. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ làm như thế, ngoại trừ nuốt không trôi một hơi này, muốn tìm đạo cực tông báo thù bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn đều thèm nhỏ dãi đạo cực tông đế khí cùng với các tu hành tài nguyên. Nếu là vô duyên vô cớ ra tay với đạo cực tông, sợ có hại bọn hắn thân là danh môn chính phái thanh danh. Nhưng bây giờ, cho đạo cực tông cài lên một cái ma tông mũ về sau, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận lấy báo thù cùng vì bắt vực tu sĩ diệt trừ ưu ác tính khẩu hiệu, đối đạo cực tông động thủ. Trừ cái đó ra, bọn hắn hiện tại đã cùng đạo cực tông trở mặt. Đạo cực tông đệ tử lại từng cái yêu nghiệt như thế. Tại đạo cực tông đệ tử trước mặt, bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo thần tử, thánh tử, đơn giản ngay cả cái giấm cũng không bằng. Không chỉ có phổ thông thánh địa tiên kiêu bị người vừa diệt một mạng lớn, thậm chí ngay cả Ngộ Thiên Phật tử, Tiêu Giao tử, Thiên Cực Thánh tử vận dụng át chủ bài về sau, ba đánh một vẫn như cũ bị phản sát. Đạo cực tông đệ tử bày ra thực lực cùng tiềm lực, đều để trong lòng bọn họ kiêng kỵ đến cực điểm. Nếu là không nhanh chóng diệt trừ, để Diệp Quỳnh Tiên, Tiêu Viêm bọn người trưởng thành, chỉ sợ đến lúc đó chết chính là bọn họ. Cho nên, vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải đem đạo cực tông hủy diệt. Trong lúc nhất thời, diệt trừ đạo cực ma tông, vì bắt vực trừ u ác tính khẩu hiệu liền tại Thương Mãng Sơn mạch ở giữa quân quần. Thậm chí, những cái kia tại bí cảnh bên trong nguyên bản cùng đạo cực tông nước giếng không phạm nước sông thế lực, gặp đạo cực tông sắp bị đông đảo thế lực trùng phạt chi, cũng đồng dạng dơ cao cờ xí gia nhập trong đó, muốn đạo cực tông che diện thời điểm có thể kiếm một chén canh. Các vị đạo hữu, diệt trừ đạo cực ma tông cấp bách, bản tọa cái này liền trở về, triệt để tỉnh lại thánh địa lão tổ. Thiên toàn thánh chủ nói, mở ra thông hướng tiên tuyển thánh địa không gian chi môn. Lão phu cũng trở về đi mời gia tộc ta truyền thế thánh vương minh, trung phạt đạo cực ma tông. Thiên Lang viện phó viện trưởng đằng đằng sát khí nói. Ngay sau đó, Tiêu Giao thư viện rất nhiều thế lực cường giả cũng tỏ thái độ muốn về thế lực giao người, diệt trừ đạo cực tông. Chư thế lực cường giả liên tiếp rời đi, nguyên bản chen chen nhốn nháo bí cảnh cửa vào chỉ còn lại 7-8 cái thánh địa cực thế lực cường giả cùng Bắc vực tán tu. Bọn hắn tuy nói biết những thế lực này sắp mặt, nhưng cũng không dám nói lung tung, để tránh bị cài lên đạo cực ma tông đồng nữ mũ, dẫn tới họa sát thân. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Bắc vực hơn phân nửa thế lực đều gia nhập thảo phạt đạo cực tông trong đội ngũ, trong đó còn có Tiêu Giao thư viện, Ngộ Thiên đạo, Thiên Cực thánh địa cái này ba nhà chuẩn đế cấp quái vật khổng lồ. Xem ra, đạo cực tông lần này là hai kiếp khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thánh địa trưởng lão nói, xung quanh những cường giả khác cùng tán tu cũng đồng ý nhẹ gật đầu, đều cảm thấy đạo cực tông tất nhiên sẽ bị trực tiếp đẩy ngang, thậm chí tám thành sẽ bị đổ diệt, chó gà không tha. Cùng lúc đó, đạo cực tông sơn môn chỗ, một đạo không gian chi môn mở ra. Diệp Quân Tiên, Tiêu Viêm bọn người từ nhau nhau trong đó đi ra. Mặc dù lần này bí cảnh chi hành chỉ kéo dài mấy ngày mà thôi, nhưng Diệp Quân Tiên, Từ Khôn bọn người lại trở lại đạo cực tông trụ sở thời điểm, đều có loại người xa quê trở về nhà cảm giác. Tương đối lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, nguy cơ tứ phía ngoại giới, vẫn là đạo cực tông càng làm cho bọn hắn cảm thấy an tâm. Đang lúc vi pháp, vi quê chuẩn bị mang theo chúng đệ tử đi thiên đạo điện bên ngoài bái kiến tông chủ phục mệnh thời điểm. Diệp Phong nhưng từ trời mà hàng, đi tới trước mặt bọn hắn. Bái kiến tông chủ, sư tôn. Đám người nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, lúc này đồng loạt hành lễ nói. Hồi bẩm tông chủ, chúng ta dẫn đầu chư đệ tử tiến về Thương Mãng Sơn Mạch, bây giờ đã toàn bộ bình an trở về. Đồng thời thành công thu được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Vi pháp, vi quê hai người rất cung kính ôm quyền nói. Theo vi pháp, vi quê hai người phục mệnh, hệ thống thanh âm cũng tại Diệp Phong trong óc vang lên. Đinh. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được chuẩn đế cấp liễn xa X10, đại đế cấp chiến hạm X1. Ban thưởng đã tồn nhập hệ thống không gian, tốc chủ có thể tùy thời lấy dùng. Hệ thống thanh âm vang lên về sau, Diệp Phong trong nháy mắt liền tại hệ thống không gian trông được đến kia 10 chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh, chạm chỗ long phượng chuẩn đế cấp liễn xa, cùng kia che khuất bầu trời, so vượt ngoại tinh thần còn muốn khổng lồ đế cấp chiến hạm. Tương lai đạo cực tông phát sinh đối ngoại chiến sự, những này liễn xa cùng chiến hạm đều sẽ là 10 phần kinh khủng chiến tranh đại sát khí. Đương nhiên, nếu là cần có mặt cái gì trọng yếu trường hợp, liễn xa, chiến hạm cũng là không có gì sánh kịp giả chén lợi khí. Hơi thưởng thức một hồi hệ thống không gian bên trong liễn xa cùng chiến hạm về sau, Diệp Phong rất nhanh liền đem tâm thần thu hồi lại. Nhìn qua trước mắt anh tư bừng bừng phấn chấn, chiêu khí phồn thịnh chúng đệ tử, Diệp Phong tràn đầy vui mừng, các ngươi đều biểu hiện được rất tốt, bản tọa rất là hài lòng. Đạt được Diệp Phong khẳng định cùng tán thưởng về sau, vi pháp, vi quê cùng tất cả đạo cực tông đệ tử trong lòng đều là kích động, hưng phấn không thôi, cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Từ Khôn. Diệp Phong nhìn phía trong đám người Từ Khôn. Từ Khôn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức mặt mũi tràn đầy sùng kính đứng dậy hành lễ nói, Từ Khôn bái kiến tông chủ. Diệp Phong nhẹ gật đầu, thế nhưng là ngươi thu được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Hồi tông chủ, tại các sư huynh đệ trợ giúp phía dưới, đệ tử may mắn đến cơ duyên này. Diệp Phong lần nữa đánh giá một phen Từ Khôn. Đối với đạo cực tông cái thứ nhất ngoại môn đệ tử, Diệp Phong đối với Từ Khôn ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Từ Khôn tư chất không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng thắng ở tâm trí kiên định. Mà bây giờ xem ra, Từ Khôn khí vận tựa hồ cũng hơn xa thường nhân. Không tệ, tương lai đều có thể. Diệp Phong tán dương. Từ Khôn sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, kích động đến trong tay áo một đôi nắm đấm đều nắm đến xương kết tóc bạch, không nghĩ tới mình thế mà có thể được đến tông chủ tán thưởng. Tạ, tông chủ. Từ Khôn lần nữa đối Diệp Phong thi lễ một cái. Sư tôn, chúng ta tại bí cảnh bên trong tìm được Hồng Liên chuẩn đế trồng linh dược ngũ hành thần sơn, đồng thời hái không ít linh dược, nay nộp lên tông môn. Tiêu Viêm nói, còn lại đệ tử cũng nhao nhao đem mình hái linh dược từ không gian bảo vật bên trong đem ra. Thái Dương thần dây leo, độ kiếp thần sen, thực tinh cỏ, chu tước lan trở tuyệt phẩm linh dược tản ra đủ mọi màu sắc thần quang, để nơi đây linh khí đều trong nháy mắt nồng nặc không ít. Tuy nói có được hệ thống Diệp Phong đối với những này tuyệt phẩm linh dược không có bao nhiêu cảm giác, nhưng đối các đệ tử hành vi cùng hồi báo tông môn tâm ý, hắn vẫn là hết sức vui mừng. Vi Trương, Diệp Phong hô, tông chủ có gì phân phó? Vi Trương tiến lên hai bước hành lễ nói, ngươi đi luyện đan phong bên trên bạch ra một khối địa phương xem như dược biên, lại đem những linh dược này trồng đi vào, dốc lòng chăm sóc, không thể lười biếng. Diệp Phong phân phó nói, Vi Trương, rõ. Rất nhanh, Vi Trương liền đem tất cả tuyệt phẩm linh dược thu vào, hóa thành một đạo trường hồng hướng phía luyện đan phong bay đi. Chờ những linh dược này luyện thành đan về sau, sẽ vĩnh viễn trước hết nhất cung cấp cho người nhóm. Diệp Phong đối diện trước tất cả đạo cực tông đệ tử bảo đảm nói, những này tuyệt phẩm linh dược đều là bọn hắn tại bí cảnh bên trong liều mạng mang về. Vô luận đạo cực tông về sau tuyển nhận nhiều ít đệ tử, luyện chế ra đan dược cũng vĩnh viễn sẽ ưu tiên cung cấp cho Từ Khôn, Vương Đức Phát bọn người. Tạ tông chủ. Đám người lần nữa tề thân hành lễ nói, đối với tông môn lòng cảm mến càng phát ra mãnh liệt. Sư phụ, chúng ta tại bí cảnh bên trong đánh chết bắt được các thế lực lớn mấy ngàn tên thiên tiêu, bọn hắn tiếp xuống sợ rằng sẽ triển khai trả thù, chúng ta cần sớm làm cái gì chuẩn bị a? Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm lời vừa nói ra, Từ Khôn, Vương Đức Phát bọn người trong lòng cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhưng dù sao bọn hắn lần này đã tội, thế nhưng là trên 100 cái thánh địa cấp thế lực cùng 3 cái chuẩn đế cấp thế lực. Bẩm tông chủ, bí cảnh kết thúc về sau, thế lực này cường giả đều đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Tiêu Giao thư viện thái thượng trưởng lão thậm chí còn đối với chúng ta xuất thủ, nhưng bị huynh đệ chúng ta hai người hợp kích thần thông chặn. Bất quá, bọn hắn mặc dù tạm thời bị chúng ta trấn nhiếp, bất quá bây giờ tám thành đã tại về riêng phần mình thế lực triệu tập cường giả đến công phạt chúng ta trên đường. Vi Pháp nói bổ sung. Nhìn qua Vi Pháp, Vi Khuê cùng Từ Khôn bọn người kia dáng vẻ khẩn trương, Diệp Phong cười nhạt một tiếng, các ngươi không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì, cũng không cần đem việc này để ở trong lòng, chỉ cần như thường lệ tu luyện, sinh hoạt liền có thể. Biết được Bắc vực các thánh địa cấp thế lực, chuẩn đế cấp thế lực cường giả sắp binh lâm thành hạ, Diệp Phong chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại là ước gì bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Dù sao bây giờ đạo cực tông luyện khí phong, luyện đan phong, thần phù phong, thiên trận phong các loại đều là vắng vẻ, vừa vặn thiếu khuyết một chút luyện đan đồng tử, luyện khí nô bộc loại hình. Mà lại, hệ thống trước đó chỗ ban thưởng 10 chiếc chuẩn đế cấp liễn xa cũng không có đưa tặng nguyên bộ kéo xe dị thú. Bình thường dị thú lại không xứng với cái này chuẩn đế cấp liễn xa. Nếu có thể đem thế lực này thánh nhân, thậm chí thánh vương lão tổ cái gì bắt tới kéo xe, chẳng phải là kéo ganh đế cực. Chương 38, nói cho bạn mạn, thằng hề tìm được gặp Diệp Phong bình tĩnh như thế tự nhiên, lực lượng 10 phần. Vi pháp, Vương Đức Phát, từ khôn bọn người khẩn trương trong lòng chi ý cũng theo đó tiêu tán, thậm chí bắt đầu chờ đợi lên Diệp Phong đại hiện thần uy, trấn áp chư thế lực liên quân chẳng diện. Các ngươi đều vất vả, riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi. Diệp Phong phất phất tay, ra hiệu đám người giải tán. "Rõ." Chư đệ tử hành lễ nói, rất nhanh liền ai đi đường đấy. Diệp Quân Tiên, Tiêu Viêm tiến về Ngộ Đạo Tháp chuyên tâm tu hành, muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem thực lực tăng lên đi lên. Mà dần dần quen thuộc chân long bảo thuật Thiên Vân Tuyết thì đi thần võ đài cùng cảnh giới tuổi trẻ chí tôn một trận chiến, ma luyện tự thân, tăng cường bản thân năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm. Từ Khôn trở lại trụ sở về sau, thì bắt đầu đem trong đầu Hồng Liên Kinh hoàn chỉnh sao chép xuống dưới, đồng thời bỏ vào trong tàng kinh các, cung cấp các sư huynh đệ tu luyện tham khảo. Về phần cái khác đạo cực tông bên ngoài đệ tử, cũng tại lần này bí cảnh chi hành bên trong, sâu sắc cảm nhận được tu hành giới tàn nhẫn, cùng thực lực tầm quan trọng, càng phát ra quyết chí tự cường. Mà đạo cực tông nội môn, hạch tâm đệ tử thì càng là người người cảm thấy bất an, không dám lười biếng mảy may. Bởi vì từ Khôn thu được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa, thực lực tăng vọt mấy cái cấp độ. Nếu là bọn họ không toàn lực tu luyện, vô cùng có khả năng tại mấy tháng sau tông môn thi đấu bên trong, bị từ Khôn đánh bại, hạ xuống ngoại môn đệ tử. Đạo cực tông các đệ tử tại tông môn trụ sở bên trong an tâm phát dục, nhưng toàn bộ Bắc vực đã là nhấc lên một trận 10 cấp đại phong bạo. Đầu tiên là Tiêu Giao thư viện, Thiên Cực thánh địa, Ngộ Thiên đảo, Thiên Tuyển thánh địa các loại phe thế lực mấy ngàn tên tiên kiêu tại bí cảnh bên trong bị đạo cực tông đệ tử đoàn diệt tin tức truyền ra, chấn kinh tất cả Bắc vực tu sĩ. Không ai từng nghĩ tới, lúc này mới vừa mới trùng kiến 1-2 tháng đạo cực tông, đệ tử cư nhiên như thế dữ dội, người tiên, giết cái khác cùng thế hệ tiên kiêu liền cùng giết gà làm thịt vịt giống như. Thậm chí, liền ngay cả Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa cùng bí cảnh bên trong cơ hồ tất cả bảo vật đều đã rơi vào đạo cực tông đệ tử trong tay. Yêu nghiệt nhất chính là, kinh lịch thảm liệt như vậy đại chiến, đạo cực tông đệ tử lại là hoàn hảo không chút tổn hại, đừng nói vẫn lạc, ngay cả thụ thương đều không có. Tin tức này truyền ra về sau, đạo cực tông lần nữa trở nên thanh danh vang dội, mà Tiêu Giao thư viện, Thiên Cực thánh địa thì là rất mất thể diện. Nhưng rất nhanh, Tiêu Giao thư viện thái thượng trưởng lão liền ban bố thật dài thảo phạt khế văn. Văn chương bên trong nói, đạo cực tông đệ tử tại bí cảnh bên trong sử dụng ma tộc cấm khí, lừa giết rất nhiều thế lực tiên tiêu, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Đạo cực tông tuy nói trùng kiến, nhưng là thật sự ma tông, chính là toàn bộ Bắc vực chi ưu ác tính, thiên nhân trùng lục chi. Nếu là trễ trừ bỏ, tất nhiên sẽ nghiêm trọng nguy hại Bắc vực toàn bộ sinh linh an nguy. Tiêu Giao thư viện thảo phạt khế văn công chi thiên hạ về sau, đang lúc Bắc vực tu sĩ bán tín bán nghi thời điểm, các đại thánh địa, gia tộc lại là nhất hô bách đứng. Thiên Cực thánh địa, Ngộ Thiên đảo, Thất Tinh Vương triều các loại, vô số thánh địa nhảy ra làm chứng thảo phạt khế văn chân tự tính, nói bọn hắn trong thế lực tiên tiêu hơn xa đạo cực tông đệ tử, chỉ bất quá bị đạo cực tông đệ tử vô sỉ cho lừa giết. Mà lại bọn hắn tuyên bố mình thân là Bắc vực danh môn chính phái, có trách nhiệm vì toàn thể Bắc vực sinh linh diện trừ đạo cực tông cái tai họa này. Trừ cái đó ra, còn có thánh địa ra phát ra tiếng nói, đạo cực tông bên trong đế khí chính là hắn lão tổ 18 đời tại thượng cổ chiến trường chiến tử sau lưu lại. Bọn hắn lần này cần đi đạo cực tông mời về thuộc về bọn hắn 18 đời lão tổ đế khí. Trong lúc nhất thời, Bắc vực đều thổi lên thảo phạt đạo cực ma tông phong bạo, đại lượng thánh địa, tông môn, gia tộc lão tổ bị tỉnh lại, truyền thế thánh khí được mời ra. Bắc vực, Mã gia nội sơn bên trong. Đường Tam nhắm chặt hai mắt, tại u ám trong thạch thất ngồi xếp bằng, quanh thân bị vô số lóe ra lấm ta lấm tấm quang mang thanh ngân cỏ quấn quanh. Từ khi tại đạo cực tông hoàn cảnh bên trong xấu mặt, diện mục chân thật bị vạch trần về sau, Đường Tam liền đã mất đi một cái làm người tốt cơ hội, thậm chí có thể nói biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Đối với việc này, Đường Tam một mực là ghi hận trong lòng, không biết ngày đêm tu luyện, liền vì có thể một ngày kia đạp phá đạo cực tông đại môn, rửa sạch nhục nhã. Ầm ầm. Đột nhiên, bế quan thạch thất đại môn mở ra. Ngay sau đó, một thân mang xanh đen trưởng bảo lão giả chắp hai tay sau lưng đi đến. Đường Tam nghe được động tĩnh về sau, lúc này mở hai mắt ra, thấy rõ ràng người tới về sau, hắn lập tức phủ phù một tiếng đối lão giả quỳ xuống, "Hài nhi Đường Tam, bái kiến nghĩa phụ." Mã Hoa đằng thấy thế, cười ha ha, tiến lên hai bước tự tay đem Đường Tam đỡ lên, "Đường Tam con ta, không cần như thế câu thúc." Đối với Đường Tam đứa con trai nuôi này, Mã Hoa đằng vẫn là hết sức hài lòng, không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, mà lại tu luyện cũng mười phần khắc khổ, so với hắn kia mười mấy cái dòng dõi mạnh hơn nhiều lắm. Đường Tam bị Mã Hoa đằng nâng đỡ về sau, khẽ cúi đầu, cung kính nói ra, "Hồi nghĩa phụ, hài nhi cũng không phải là câu thúc, chỉ là trong lòng đối nghĩa phụ vô cùng sùng kính, không tự chủ được biểu hiện ra. Mà lại, hài nhi thân là vãn bối, lại thụ nghĩa phụ đại ân, càng đương tuân theo vãn bối chi lễ nghi, vạn vạn không dám lười biếng." Bị Đường Tam cái này cầu vồng cái dám vỗ, Mã Hoa đằng lập tức có loại lâng lâng cảm giác, trong lòng cao hứng không thôi, đuốt đuốt râu ria phá lên cười, "Ha ha ha, vi phụ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a." Đường Tam gặp Mã Hoa đằng cái này cao hứng như thế dáng vẻ, lúc này tiếp tục cung kính dò hỏi, không biết nghĩa phụ đột nhiên giá lâm có chuyện gì quan trọng. Mã Hoa Đằng nghe vậy, lúc này mới thu hồi tiếu dung nghiêm mặt nói, vi phụ hôm nay đến đây, chính là có một kiện đại hảo sự muốn cáo chi cùng ngươi. Đường Tam nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, hài nhi ngu dốt, còn xin nghĩa phụ chỉ rõ. Ngựa Hoa Đằng cười ha ha một tiếng, đi tới mật thất bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, mà Đường Tam thì rất cung kính đi theo. Trước đó không lâu, đạo cực tông đệ tử tại Thương Mãng Sơn mạch bí cảnh bên trong, chém giết mấy ngàn tên thế lực khác thiên tiêu, chọc chúng nộ. Những thế lực này nguyên bản liền thèm nhỏ dãi đạo cực tông đế khí, bây giờ có danh chính ngôn thuận lý do, cũng bắt đầu đối đạo cực tông hợp nhau tấn công. Trong đó bao quát mấy chục cái thánh địa cấp thế lực, cùng ba nhà chuẩn đế cấp thế lực. Cái này đạo cực tông ít ngày nữa liền sẽ triệt để diệt vong, ngươi đại thủ cũng có thể được báo. Mã Hoa Đằng lời vừa nói ra, Đường Tam hai mắt lập tức phát sáng lên, âm thầm nhảy cẫng hoan hô, không nghĩ tới đạo cực tông nhanh như vậy liền muốn nên đón diệt tông chi họa. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình lúc trước liếm lấy lâu như vậy thiên vân tuyết đã có khả năng vẫn lạc, thậm chí rơi vào người khác trong tay, Đường Tam trong lòng lập tức lại cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Mã Hoa Đằng nhìn thấy Đường Tam thần sắc về sau, cũng đoán được ý nghĩ của đối phương, đạo cực tông lần này tất diệt, vi phụ cũng dự định em thầm quá khứ kiếm một chén canh. Nếu là có thể, vi phụ liền đem kia tiểu long nữ bắt tới, đưa ngươi. Đường Tam nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, lần nữa cho Mã Hoa Đằng hành đại lễ, hài nhi đã tạ nghĩa phụ, sau này tất nhiên làm nghĩa phụ sông pha khói lửa, không chối từ. Mã Hoa Đằng cười ha ha hai tiếng, trực tiếp mở ra tiến về đạo cực tông không gian chi môn, con ta chờ đợi ở đây, vi phụ không bao lâu liền có thể khải hoàn. Mã Hoa Đằng sau khi nói xong, liền đứng dậy, hướng phía không gian chi môn đi đến. Hài nhi cùng tiễn nghĩa phụ. Đường Tam tại sau lưng cung kính hành lễ nói, mong mỏi Mã Hoa Đằng có thể mang theo Thiên Vân Tuyết trở về. Thánh cảnh giới trở lên cường giả, đều có xé rách không gian, mở ra không gian chi môn cự ly xa truyền tống năng lực. Cho nên, trước mặt mọi người thế lực tỉnh lại trong tộc lão tổ về sau, bọn hắn liền lập tức đi đến Lạc Hà Sơn mạch. Theo từng đạo không gian đại môn trên bầu trời Lạc Hà Sơn mạch mở ra, vô số thánh địa cường giả từ trong đó chen chúc mà ra. Trong đó một chút thân ảnh xuất hiện, càng làm cho người gọi thẳng ngoạ tạo. Ngoạ tạo, kia là Nam Cung gia tộc Nam Cung Hạo Tiên không phải nghe nói hàng ngàn năm trước liền tọa hoa a. Mẹ a, không nghĩ tới Thất Tinh Vương triều khai triều thái thượng hoàng thế mà còn sống. Kia là Tây Môn Suy Tuyết a, hắn tại vài ngàn năm trước cùng Diệp Cô Thành tại đỉnh ngọn Tử Sơn một trận chiến, cuối cùng song song vẫn lạc, lúc ấy vô số cường giả tận mắt nhìn thấy, hiện tại thế mà cũng xuất hiện. Một chút trong truyền thuyết lão quái, lão cổ đồng xuất hiện, để tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Đang khiếp sợ sau khi, đám người cũng nhìn ra Bắc vực chư thế lực diệt tuyệt đạo cực tông quyết tâm, quả thực là đem mình nội tình đều cho móc ra. Vì phòng ngừa đạo cực tông người chạy trốn, bọn hắn thậm chí đem toàn bộ đạo cực tông trụ sở đều vây lại. Tại rất nhiều thế lực đồng tâm hiệp lực phía dưới, toàn bộ đạo cực tông có thể nói là bị vây quấn đến chật như nêm tối, đừng nói chim, ngay cả một con muỗi cũng bay không đi ra. Đạo cực tông bên ngoài, người người nhốn náo, chiến kỳ phiêu bày, đen nghịt đám người phô thiên cái địa, chiến giáp, bảo kiếm lóe ra hàn quang, chiến mã, dị thú tê minh, để giữa thiên địa đều tràn ngập nồng đậm vô cùng tiêu sát chi ý. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng cường giả chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở trên không trung. Bọn hắn khí thế hùng hồn, tay áo phân phật, ánh mắt bén nhọn như là như thực chất nhìn chăm chú lên đạo cực tông phương hướng, phảng phất lúc nào cũng có thể đầu thủ, bộc phát kinh thiên nhất kích. Nhưng muốn nói kinh khủng nhất, vẫn là những cái kia ngồi tại liên xa, trong cổ chiến xa láo giả. Bọn hắn tuy nói từng cái râu tóc bạc trắng, thân hình còn xuống, gần đất xa trời, nhìn như một trận gió đều có thể thổi ngã giống như. Nhưng bọn hắn đều là thánh vương cấp bậc cường giả, một khi xuất thủ, chính là thiên băng địa liệt tràn diện. Bất quá, tuy nói chúng thế lực cường giả khí thế hung hùng, một bộ muốn đem đạo cực tông giết sạch sành sanh tư thế, nhưng cảm nhận được ngộ đạo tháp, thần võ đài, tàng kinh các ba tôn đế khí phát ra cực đạo đế uy về sau, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao coi như cái này ba tôn đế khí chủ yếu công năng là phụ trợ tu luyện, nhưng đế khí chúng quy là đế khí, cực đạo đế uy phía dưới, tất cả chưa thành đế giả đều cùng sâu kiến không khác. Bọn hắn muốn hủy diệt đạo cực tông, đầu tiên trước tiên cần phải cùng đế khí khí linh câu thông, được đế khí tán thành về sau, mới có thể đối đạo cực tông độc thủ. Cho nên, tới trước tới thế lực, cũng bắt đầu hiện trường rèn đúc tế đàn, sau đó bắt đầu trang nghiêm tế thiên nghi thức, ý đồ câu thông ngộ đạo tháp, thần võ đài, trong tàng kinh các đế binh khí linh. Đạo cực tông bên trong, tuy nói vi pháp, vi khuê, vương đại, từ khôn bọn người đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này, đồng thời đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn qua tông môn ngoài trụ sở, kia đen nghịt mấy chục bằng người, cùng những cái kia tản ra ngập trời khí tức khủng bố cường giả, trong lòng bọn họ vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Về phần Diệp Phong nhìn qua kia từng cái tài hoa xuất chúng, tản mát ra tràn đầy khí tức các thế lực lớn cường giả, trong lòng ngược lại là hết sức hài lòng. Dù sao đạo cực tông bây giờ tuy nói mới vừa vặn cất bước, nhưng tương lai khẳng định lại không ngừng lớn mạnh, sớm chuẩn bị một chút tập dịch, nô bộc 10 phần có cần phải. Những thế lực này cường giả từng cái thân thể khỏe mạnh, khí huyết như trâu, dùng để rèn sắt, đốt lò, đổ vào dược viên có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Về phần những cái kia mặc kỳ trang dị phục, tại tế đàn bên trên khiêu đại thần, nói lẩm bẩm, ý đồ câu thông đế binh khí linh người, Diệp Phong ngược lại là cảm thấy có chút khôi hài. Nếu là thế giới này có bạn mạn, Diệp Phong thật muốn nói cho bạn mạn, thằng hề tìm được, hơn nữa còn có rất nhiều.